Chương 2475, Nhậm Bình An, là ngươi thua. Chương 2475, Nhậm Bình An, là ngươi thua. Nhậm Bình An trở tay tế ra dẫn hồn đang ngăn cản, có thể Thẩm Vân Triệt gió Bắc Hàn nhận lại thổi qua dẫn hồn đang phía cạnh, trong nháy mắt từ Nhậm Bình An vai trái chém xuống một cái. Theo gió Bắc Hàn nhận chém xuống, Nhậm Bình An tay trái cũng thoát ly Nhậm Bình An bên trái bả vai. Bất quá Nhậm Bình An tay trái đoạn rơi trong nháy mắt, chỉ thấy Nhậm Bình An tay trái hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Tại Nhậm Bình An thi triển tiên ảnh bộ độn thời điểm ra đi, tia sương mù màu đen cũng trong nháy mắt bay về phía Nhậm Bình An. Sương mù màu đen tràn ngập tại Nhậm Bình An vai trái chỗ, rất nhanh ngưng tụ ra tay trái của hắn. Đến mức kia tràn ngập tại quỷ thân bên trong hàn khí, thì là bị tuyết ẩm cuồng đao toàn bộ hấp thu. Chớ đừng nói chi là, Nhậm Bình An bản thân cũng không sợ hãi bất kỳ hàn khí. Ổn định thân hình sau Nhậm Bình An, một mặt không thể tin nhìn về phía đánh lén mình Thẩm Vân Triệt, ngươi thế mà không chết. Nói xong, Nhậm Bình An lại nhìn về phía Thẩm Vân Triệt vừa rồi tử vong địa phương. Thẩm Vân Triệt thân thể, giờ phút này mới vừa vặn bị đốt thành tro bụi. Trong lúc nhất thời, lại có hai cái Thẩm Vân Triệt. Cho tới thời khắc này Thẩm Vân Triệt thì là một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Nhậm Bình An, nghĩ không ra, ngươi thế mà hủy ta nhất trọng thân. Đối với Thẩm Vân Triệt trong miệng nhất trọng thân Nhậm Bình An cũng không biết là cái gì. Nhưng Nhậm Bình An đoán ra, hơn phân nửa chính là cái này nhất trọng thân quan hệ, dẫn đến bản tướng thiên hỏa không có thiêu chết Thẩm Vân Triệt. Bá một tiếng, như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm đồng dạng, Thẩm Vân Triệt trong tay gió Bắc Hàn nhận vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang. Hàn quang lóe lên, sắc bén đao mang mang theo sát ý vô tận, thẳng tắp hướng phía Nhậm Bình An bổ tới. Nhậm Bình An tốc độ phản ứng nhanh như thiểm điện, hắn không chút do dự huy động lên trong tay tuyết ẩm cùng đao, đón lấy đạo hàn quang kia. Trong chốc lát, đao quang lấp lóe, như là một vầng minh nguyệt trên không trung dâng lên, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh vang lên, trong tay hai người chém ra đao mang như là hai cái nộ lòng trên không trung không ngừng xen lẫn va chạm. Mỗi một lần va chạm đều phát ra thanh thúy tiếng vang, dường như toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Đao mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái to lớn lưới ánh sáng, đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến. Nhưng mà cũng không phải là tất cả đao mang đều có thể trên không trung triệt tiêu lẫn nhau. Có không ít đao mang như là sao băng rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Những cái kia đao mang thậm chí sẽ ở trên mặt đất vạch ra một đạo đạo trưởng dáng dấp với đao. Trong miệng hai người không ngừng hô lên các loại đao thuật tên, những cái kia tên như là một loại thần chú, nhường ánh đao của bọn họ biến càng hung hiểm hơn. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đao thuật đều đã đạt đến cực hạn, nhưng thủy chung không có một phương có thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhậm Bình An tịch nguyên tiên đao uy lực kinh người, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể chặt đứt thiên địa. Mà Thẩm Vân Triệt gió Bắc Hàn nhận cũng không chút thua kém, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cực cảnh đao ý trên không trung không ngừng đan xen, dây dưa cùng nhau. Hai loại đao ý tựa như là hai cái cao thủ tuyệt thế tại sinh tử đọ sức, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Hai người trường đao trong tay cũng thường xuyên đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Rét lạnh khí lãng như là một cỗ luồng không khí lạnh, từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phía quét sạch mà đi. Khí lãng những nơi đi qua, liền sẽ tăng thêm một tầng thật dày xương lạnh. Nói thật, Nhậm Bình An chưa hề đánh qua như thế nhựa cây đốt chiến đấu. Không bao lâu, hai người như có ăn ý đồng dạng, tại đối chặt một đao qua đi, hai người đồng thời mượn nhờ trên đao lực phản chấn rời đi khoảng cách. Hô hô hô. Ổn định thân hình sau Thẩm Vân Triệt thở hổn hển, cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa Nhậm Bình An. Nhậm Bình An cũng là không có thở, có thể trên người hắn tràn ngập ra màu đen quỷ vụ, cũng chứng minh pháp lực của hắn sắp kiệt quệ. Đương nhiên, Thẩm Vân Triệt cũng không khá hơn chút nào. Hai người mỗi chém ra một đao, kia đều sẽ tiêu hao trong thân thể đại lượng pháp lực, mà hai người tại cái này trong thời gian thật ngắn, cơ hội chặt mấy ngàn đao. Giờ phút này thân thể hai người bên trong pháp lực đều đã sắp hao hết. Bất quá Thẩm Vân Triệt đối với cái này, ngoại trừ kịch liệt thở bên ngoài, trên mặt cũng không có hiện ra chút nào vẻ kinh hoàng. Thẩm Vân Triệt nhìn xem Nhậm Bình An, khoe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, cũng thở hồng hộc đối với Nhậm Bình An nói rằng, Nhậm Bình An, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi bây giờ pháp lực sắp hao hết. Chờ ngươi pháp lực hao hết, ngươi nhưng chính là ta cái thất gỗ bên trên thịt cá. Nghe được Thẩm Vân Triệt lời nói, Nhậm Bình An đồng dạng cười lạnh nói, pháp lực của ta hoàn toàn chính xác sắp hao hết, có thể ngươi lại có thể so ta tốt hơn chỗ nào? Thẩm Vân Triệt đối với cái này cũng không có làm ra cái gì đáp lại, mà là chậm chậm điều chỉnh hô hấp của mình, cũng đối với Nhậm Bình An thần bí cười nói, Nhậm Bình An, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Nói xong, Thẩm Vân Triệt lần nữa đối với Nhậm Bình An vung đao. Nhậm Bình An nhíu mày, đồng dạng nắm chặt tuyết ẩm cùng đao, cũng đối với Thẩm Vân Triệt chém ra một đao. Sắc bén đao mang lần nữa đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai người đều thi triển chính mình nhanh nhất thân pháp biến mất ngay tại chỗ. Nương theo lấy tranh một tiếng vang dọn, hai người chống rông hiện hiện. Trường đao trong tay cũng mạnh mẽ đánh vào nhau. Bá một tiếng, rét lạnh khí lãng lần nữa hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Gió Bắc Hàn nhận sau Thẩm Vân Triệt, đối với Nhậm Bình An mạnh mẽ nói rằng, Nhậm Bình An, chúng ta một đao quyết thắng thua à. Nhìn xem hôm nay ai có thể còn sống rời đi nơi đây. Tuyết ẩm cùng đao sau Nhậm Bình An hừ nhẹ một tiếng, Thẩm Vân Triệt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hai người trên tay dùng sức đỡ lấy, lần nữa hướng phía sau phi độn mà đi. Tại cao tốc phi hành quá trình bên trong, hai người như là sao băng trên không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, bọn hắn lại gần như đồng thời cho thấy kinh người lực khống chế, trên không trung cấp tốc ổn định thân hình. Ngay sau đó, Nhậm Bình An hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực tụ lực. Hắn đem thể nội pháp lực liên tục không ngừng rót vào trường đao trong tay, khiến cho thân đao tản mát ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, đối với Nhậm Bình An tới nói, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì hắn còn cần phân ra một bộ phận pháp lực tới áp chế trong thân thể một linh chi khí, để tránh mất khống chế. Mặc dù như thế, Nhậm Bình An trong tay tuyết ẩm cuồng đao chỗ tản ra uy thế, lại không chút nào kém cỏi hơn Thẩm Vân Triệt gió Bắc Hàn Nhận. Hai thanh tuyệt thế thần binh trên không trung xa xa đối lập, phản phất tại tiến hành một trận y mắng đọ sức. Nhưng vào lúc này, Thẩm Vân Triệt bỗng nhiên giơ cao trong tay gió Bắc Hàn Nhận, đối với Nhậm Bình An chém nghiêng xuống. Động tác của hắn tấn mãnh như sấm, trong miệng càng là phẫn nộ quát, lạnh xương chẳng thần. Đối mặt Thẩm Vân Triệt công kích, Nhậm Bình An không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, đem mũi đao hướng xuống. Sau đó đem tuyết ẩm cuồng đao vững vàng cất đặt ở bên trái chỗ đùi. Sau một khắc, Nhậm Bình An đột nhiên bước ra chân phải, đồng thời trong miệng phẫn nộ quát, quét ngang chư tiên. Theo tiếng giống giận này, Nhậm Bình An trong tay tuyết ẩm cuồng đao cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang, từ trái hạ chiều bên trên đột nhiên vung ra. Quét ngang chư tiên chính là thiên hàn lục quyết đao thứ tư, nhưng nói thật, một đao kia không thích hợp dùng để đơn đả độc đấu. Bởi vì một đao kia nhưng thật ra là bá đạo chi nhận, rất thích hợp phạm vi lớn công kích. Có thể Nhậm Bình An giờ phút này chính là mong muốn một đao kia bên trong loại kia bá đạo cảm giác. Phanh một tiếng vang thật lớn, Nhậm Bình An kia giải trăm trượng đao ảnh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bổ về phía Thẩm Vân Triệt trăm trượng đao ảnh. Trăm trượng đao ảnh khí thế bằng bạc, nhưng mà khi nó cùng Thẩm Vân Triệt trăm trượng đao ảnh lẫn tiếp xúc lúc, lại giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay mà đem vỡ ra đến. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Thẩm Vân Triệt kia trăm trượng đao ảnh tại bị xé rách về sau, vậy mà như là vật hư ảo đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Bá một tiếng, mang theo cực cảnh đao ý trăm trượng đao ảnh, trong nháy mắt xẹt qua Thẩm Vân Triệt thân thể. Nhưng mà, làm cái này chí mạng một đao xẹt qua Thẩm Vân Triệt thân thể sau, Thẩm Vân Triệt trên mặt cũng không có lộ ra chút nào kinh ngạc hay là khủng hoảng. Tương phản, khoe miệng của hắn vậy mà có chút dương lên, lộ ra một bộ âm nhu nụ cười như ý, cứ việc giờ phút này Thẩm Vân Triệt thân thể bị chặt thành hai đoạn, có thể hắn vẫn là đối Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, "Nhậm Bình An, là ngươi thua." Chương 2476, nhị trọng thân, Thanh Vân Tiên kiếm. Chương 2476, nhị trọng thân, Thanh Vân Tiên kiếm. Nương theo lấy Thẩm Vân Triệt vừa dứt tiếng, chỉ thấy Thẩm Vân Triệt thân thể tựa như bị đốt cháy qua cho tàn đồng dạng, một chút xíu hóa thành cát bụi tàn đi. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Vân Triệt thân thể hoàn toàn tán đi sau, một cái khác Thẩm Vân Triệt liền xuất hiện ở chết đi Thẩm Vân Triệt sau lưng. Mới xuất hiện Thẩm Vân Triệt trong tay vẫn như cũ xách theo gió Bắc Hàn Nhận, trên người pháp lực cũng mười phần dồi dào, cảm giác tựa như là không có chiến đấu qua đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, cái này sao có thể? Thẩm Vân Triệt cười lạnh nói, ngươi một cái mạng, chẳng hai ta có thai, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nói xong, Thẩm Vân Triệt một tay giơ lên trong tay gió Bắc Hàn Nhận. Nhậm Bình An cũng không biết Thẩm Vân Triệt trong miệng cái gọi là nhị trọng thân đến cùng là cái gì, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, cái này Thẩm Vân Triệt đích thật là rất khó giết. Theo Thẩm Vân Triệt chậm rãi giơ lên trong tay màu trắng băng nhận, một cỗ làm người sợ hãi hàn khí, như mãnh liệt sóng cả giống như liên tục không ngừng từ trên lưỡi đao tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Hàn khí giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, quanh quẩn trên không trung, và mèo tạo thành một đạo rét lạnh gió lốc, đem hết thể trùng quanh đều cuốn vào trong đó. Mà tại cỗ hàn khí kia bao phủ xuống, kia nguyên bản liền sắc bén vô cùng cực cảnh đao ý, tại lúc này biến càng thêm đáng sợ. Mặc dù đều là cực cảnh đao ý, có thể Nhậm Bình An cảm giác giờ phút này Thẩm Vân Triệt cực cảnh đao ý muốn so hắn càng thêm lợi hại một chút. Thẩm Vân Triệt mặt không biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm Nhậm Bình An, trong tay băng nhận không chút do dự đối với hắn đột nhiên đánh xuống, đồng thời trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, "Sương Huyền Trảm." Ba chữ như là một loại thần chú, trong không khí quanh quẩn, mang theo vô tận hàn ý cùng sát ý, nhưng mà, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này cũng chưa từng xuất hiện kia dài trăm trượng kinh khủng đao mang. Thay vào đó, là một đạo chỉ có mấy thước dài đao mang. Nhưng đạo này đao mang tựa như có hư không ẩn trốn chi năng, tốc độ nhanh đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đao mang những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra, phát ra một hồi chói hai tiếng xé gió. Đao mang uy thế cực kỳ kinh người, so với trước đó Thẩm Vân Triệt thi triển tất cả đao thuật đều cường đại hơn mấy lần. Nếu không phải Nhậm Bình An kịp thời mở ra vạn tướng đồng, hắn chỉ sợ liền đạo này đao mang cái bóng đều không thể bắt được, càng đừng đề cập tranh né. Cái này Thẩm Vân Triệt thế nào như thế khó mà giết chết. Nhậm Bình An trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng tức giận. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Vân Triệt lại còn ẩn giấu đi lợi hại như thế sát chiêu. Chỉ thấy Nhậm Bình An cánh tay vung lên, lần nữa tế ra chính mình nghịch linh kiếm hạc, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra một loại thần bí pháp quyết. Theo pháp quyết thi triển, nghịch linh kiếm hạc bên trên tán phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, tại nghịch linh kiếm hạc phía sau Nhậm Bình An, trên người màu đen quỷ bảo cũng bắt đầu một chút xíu tan biến. Ngay tại nghịch linh kiếm hạc cùng đao mang tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là cựu thiên kinh lôi nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Thẩm Vân Triệt kia kinh thiên đao mang đánh rất tại nghịch linh kiếm hạc phía trên, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Đao mang cùng hộp kiếm va chạm sinh ra năng lượng, tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn, hòn đá bị tạc đến nát bấy, đùi đất tung bay, che khuất bầu trời. Nghịch linh kiếm hạc cùng Nhậm Bình An tại cỗ này to lớn lực trùng kích tác dụng dưới, như là như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp rơi vào phía dưới trong lòng đất. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, mặt đất giống như là bị một cái to lớn nắm đấm hung hăng đập một cái, run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Trong hố sâu, bụi đất như xương khói giống như cuồn cuộn bốc lên, để cho người ta khó mà thấy rõ trong đó tình trạng. Thẩm Vân Triệt nhíu mày, đem chính mình thần thức thăm dò vào trong hố sâu. Tại Thẩm Vân Triệt cường đại thần thức dò xét hạ, trong hố sâu cảnh tượng dần dần rõ ràng. Thần thức bên trong, hắn thấy được thân mang một bộ trắng loãng trưởng sam Nhậm Bình An. So với trước đó quỷ khí âm trầm cảm giác, giờ phút này Nhậm Bình An tựa như trích tiên hàng thế. Khiến Thẩm Vân Triệt kinh ngạc chính là, Nhậm Bình An lúc này đang vững vàng đứng tại trong hố sâu, tràn ngập ma khí tay phải, đem hộp kiếm đè vào trước người. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Vân Triệt khiếp sợ trong lòng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem trong hố sâu Nhậm Bình An. Càng làm cho Thẩm Vân Triệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, giờ phút này Nhậm Bình An khí tức trên thân, thế mà cùng hắn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện cửu trọng thân phải không? Thẩm Vân Triệt trong lòng cả kinh nói. Tại Thẩm Vân Triệt chấn kinh lúc, Nhậm Bình An trên lưng nghịch linh kiếm hạ, từ trong hố sâu nhảy lên một cái, lần nữa lăng lập tại không trung. Nhậm Bình An vị thân cùng thân người vốn là hai cái đặc thù cá thể. Tại hắn không có bước vào phân thần trước đó, tại tình huống khác nhau hạ, tu vi cảnh giới của hắn cũng không giống nhau. Tại bước vào phân thần trước đó, Nhậm Bình An quỷ đạo tu vi chính là mạnh nhất. Có thể bước vào phân thần sau, Nhậm Bình An tu vi cảnh giới mới đạt tới ngang hàng trạng thái. Hóa thành quỷ thân trạng thái dưới Nhậm Bình An pháp lực hao hết, cùng người khác thân có thể không có bao nhiêu quan hệ. Tại hai loại tình huống nhận tiêu hao rất nghiêm trọng, chỉ có Nhậm Bình An đồng thuận. Không hơn bạn cùng nhau thiên hỏa, Nhậm Bình An không phải rất muốn dùng. Mặc dù vạn tướng thiên hỏa rất cường đại, có thể tiêu hao pháp lực quá nhiều, hơn nữa Nhậm Bình An vạn tướng đồng cũng không nhất định có thể tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, cái này Thẩm Vân Triệt căn bản giết không chết. Nếu là tùy tiện sử dụng vạn tướng thiên hỏa, có thể sẽ đem chính mình lâm vào trong tuyệt cảnh. Thẩm Vân Triệt nhìn xem một bộ áo trắng, có nghịch linh kiếm hạp Nhậm Bình An, không khỏi vừa cười vừa nói, xem ra là ta khinh thường ngươi. Lần này, không chờ Thẩm Vân Triệt ra tay, Nhậm Bình An cũng đã thi triển tiên ảnh bộ, xuất hiện ở Thẩm Vân Triệt sau lưng, cũng đối với Thẩm Vân Triệt một đao chém ra. Phanh một tiếng, trong tay hai người lạnh đao lần nữa đụng vào nhau. Bất quá Nhậm Bình An lại tại giờ phút này đưa ra một cái tay, đối với gần trong gang tấc Thẩm Vân Triệt bạch. Bá một tiếng, một đạo màu xanh từ Nhậm Bình An đầu ngón tay hiện hiện. Đây chính là Nhậm Bình An Thiên Minh Chỉ. Đối mặt Nhậm Bình An dạng này cung kính, Thẩm Vân Triệt cũng không có lựa chọn ngăn cản, mà là dùng sức rung động, nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Xem ra muốn dùng cực cảnh đao ý giết hắn là rất không có khả năng. Nhậm Bình An nhìn thấy đối phương bỏ chạy, trong lòng thầm nghĩ nói, muốn giết chết đối phương, trừ phi sử dụng Quỷ Đạo Thông Vũ đem đối phương đưa vào thần bí không gian. Đến mức đao thuật của hắn, Nhậm Bình An không hề cảm thấy có thể giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Nhậm Bình An không do dự, trở tay đem Tuyết Ẩm Cuồng Đao thu nhập trong thân thể. Nhìn thấy Nhậm Bình An thu hồi Tuyết Ẩm Cuồng Đao, Thẩm Vân Triệt không khỏi cười lạnh nói, thế nào, ngươi là dự định đầu hàng sao? Nhậm Bình An không để ý đến hắn, chỉ thấy Nhậm Bình An kiếm chỉ vừa ra, bị giấu ở nghịch linh kiếm hạp bên trong thanh vân tiên kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Nhậm Bình An không muốn sử dụng thanh vân tiên kiếm, là không muốn bị Thanh Vân Tông Thanh Đồng cảm ứng được. Nhưng bây giờ bị bất đắc dĩ, Nhậm Bình An cũng chỉ có thể tế ra thanh vân tiên kiếm. Làm Thẩm Vân Triệt nhìn thấy lơ lửng tại Nhậm Bình An trước mặt thanh vân tiên kiếm lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Chương 2477, Thanh Vân Kiếm, Vũ Hóa Linh Thuẫn. Chương 2477, Thanh Vân Kiếm, Vũ Hóa Linh Thuẫn. Ngươi sao không cười? Nhậm Bình An nhìn thấy Thẩm Vân Triệt sắc mặt, không khỏi lên tiếng hỏi. Thẩm Vân Triệt nhíu mày, lập tức nói rằng, coi như thanh vân tiên kiếm lại như thế nào, ngươi cũng không phải thanh gia huyết mạch, ngươi lại có thể phát huy ra thanh vân tiên kiếm mấy phần uy năng? Nhậm Bình An cười hồi đáp, coi như chỉ có thể phát huy 3 phần uy năng, cũng đủ để chẳng ngươi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Nhậm Bình An hai tay đã bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Theo Nhậm Bình An không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong thân thể pháp lực cũng liên tục không ngừng chút vào trước người thanh vân tiên kiếm bên trong. Cùng lúc đó, xem như kiếm linh bùi thiên hương cũng bắt đầu âm thầm phát lực, trợ giúp Nhậm Bình An bình ổn khống chế thanh vân tiên kiếm. Pháp lực chút vào, thanh vân tiên kiếm trên thân kiếm lập tức nổi lên màu xanh huỳnh quang. Sắc bén thanh vân kiếm khí cũng tại trên thân kiếm điên cuồng đi khắp. Nhậm Bình An tu vi tăng lên, trong thân thể pháp lực tự nhiên cũng tinh thuần không ít. Tại sử dụng thanh vân tiên kiếm thời điểm, uy lực của nó tự nhiên cũng có chỗ tăng lên. Thẩm Vân Triệt nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cũng khẩn trương lên. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An kiếm chỉ hướng Thẩm Vân Triệt, trong miệng quát khẽ, "Thần kiếm thuật, đi." Thanh âm vang lên trong nháy mắt, chỉ nghe bá một tiếng. Kia tràn ngập thanh vân kiếm khí, cùng lóe ra màu xanh huỳnh quang thanh vân tiên kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang bay ra. Chỉ là tại thanh vân tiên kiếm bay ra trong nháy mắt, thanh vân tiên kiếm chung quanh bỗng nhiên hiện ra màu xanh kiếm ảnh. Tựa như thanh vân tiên kiếm hóa thành một thanh cao vài trượng cự kiếm. Trừ cái đó ra, kia thanh vân tiên kiếm đang bay ra không xa sau, liền thần bí biến mất không thấy gì nữa, tựa như trốn vào hư không đồng dạng. Thẩm Vân Triệt thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình, cũng đội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một khối thuần bạch sắc ngọc phù. Kia thuần bạch sắc ngọc phù phía trên viết Vũ Hóa hai chữ. Lấy ra màu trắng ngọc phù trong ngay mắt, Thẩm Vân Triệt không có chút nào do dự, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngọc phù ứng thanh vỡ vụn. Cũng liền tại màu trắng ngọc phù vỡ vụn trong ngay mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cao vài trượng thanh vân tiên kiếm đâm vào một mặt nổi lơ lửng cái lít nha lít nhít văn tự quang thuận phía trên. Thanh ngọc tiên kiếm công kích phía dưới, ngay cả không gian chung quanh đều kinh khởi từng vòng gợn sóng. Quét sạch thuẫn bên trong Thẩm Vân Triệt thì là lông tóc không tổn hao gì. Tại Vũ Hóa Linh Thuẫn bên trong Thẩm Vân Triệt nhìn thấy kia lóe ra màu xanh huỳnh quang thanh vân tiên kiếm, cũng không có đâm rách chính mình Vũ Hóa Linh Thuẫn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà Thẩm Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy được đầy trời ngân quang đang lóe lên, đồng phát ra tư tư rung động thanh âm. Kia mỗi một đạo lấp lóe huỳnh quang bên trong đều là từng trôi không ngừng phóng thích ra hổ quang điện kiếm vô đạo. Mà dạng này kiếm khoảng chừng vạn trôi nhiều, trải rộng tại Thẩm Vân Triệt toàn bộ trên đỉnh đầu. Nhìn xem đỉnh đầu lít nha lít nhít phi kiếm màu bạc, Thẩm Vân Triệt giờ phút này trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Thẩm Vân Triệt nhìn cách đó không xa Nhậm Bình An, cũng đối với hắn chất vấn, ngươi không phải tu đạo sao? Nhậm Bình An trong tay một bên bấm niệm pháp quyết, một bên cười lạnh nói, ai quy định tu đao liền không thể dùng kiếm? Thẩm Vân Triệt nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hừ, này thuận chính là Vũ Hóa Tiên Tông thượng thừa chí bảo, coi như ngươi dùng nhiều như vậy kiếm lại có thể thế nào? Liên Thanh Vân Tiên kiếm đều không phá nổi cái này Vũ Hóa Linh Thuẫn, chẳng lẽ cái này mấy vạn thanh kiếm liền có thể phá vỡ? Thật sự là ngây thơ. Đối với Thẩm Vân Triệt tự tin, Nhậm Bình An đồng dạng cười khẽ đáp lại nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền đến thử một chút ta. Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kia mấy vạn thanh phi kiếm bắt đầu khẽ run lên. Trên thân kiếm hồ quang điện đại tác, kiếm khí cũng không ngừng lan tràn ra. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An trên lưng lịch linh kiếm hạt dường như cũng hưng phấn lên, cũng nương theo lấy những phi kiếm kia cùng một chỗ run rẩy lên. Nhậm Bình An bấm niệm pháp quyết ngón tay càng lúc càng nhanh, 10 ngón giao thoa ở giữa lại sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu chấn động. Nhậm Bình An hai tay cũng bởi vì kết ấn tốc độ quá nhanh, xuất hiện vô số tàn ảnh. Những cái kia tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau đan vào một chỗ, nhìn qua cực kỳ kinh người. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An kết ấn động tác trì trệ, trong miệng vẫn nộ quát, vạn kiếm hợp nhất. Chỉ một thoáng, không trung kia lít nha lít nhít phi kiếm màu bạc, bắt đầu ở không trung cấp tốc du động lên, cũng trên không trung xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ kiếm võng. Mỗi một chuôi phi kiếm màu bạc phía trên, đều tràn ngập ra một cỗ cường đại tới làm người sợ hãi kiếm khí. Ngay sau đó, kia nguyên bản đến hàng vạn mà tính, lít nha lít nhít gỗ đào ngân kiếm, lại bắt đầu dung hợp lẫn nhau, đan vào một chỗ. Nhậm Bình An kiếm chỉ bạch, trong miệng lần nữa phẫn nộ quát, tiên kiếm thuật. Chỉ một thoáng, gỗ đào ngân kiếm nhanh chóng hội tụ thành một đầu uy phong lẫm lẫm, khí thế bảng bạc ngân sắc kiếm long. Đầu kia ngân sắc kiếm long quanh thân lóe ra hào quang chói sáng, hoàn toàn chính là từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Vân Triệt lập tức thi triển thân pháp bỏ chạy. Có thể đầu kia cự long tốc độ lại nhanh hơn hắn nhanh mấy lần không ngừng. Làm vạn kiếm cự long đụng vào thanh vân tiên kiếm phía trên trong nháy mắt, kia cái gọi là Vũ Hóa Linh Thuẫn cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn, cũng hóa thành màu trắng huỳnh quang tiêu tán. Không! Thẩm Vân Triệt trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Sau một khắc, Thẩm Vân Triệt thân thể bị trong nháy mắt xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này dù sao cũng nên chết à. Chương 2478, còn không chết, Bình An cầu xin tha thứ. Chương 2478, còn không chết, Bình An cầu xin tha thứ. Nhìn thấy bị kiếm long xuyên thân mà qua, có thể Nhậm Bình An vẫn không có chủ quan. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, một chương thuần bạch sắc phù lục phóng lên tận trời. Kia màu trắng phù lục chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể trên phù lục lấp lóe màu trắng huỳnh quang, lại để cho Nhậm Bình An cảm nhận được tử vong uy hiếp. Màu trắng phù lục phía trên cũng không có khắc họa ra cái gì phù văn, chỉ có một cây trắng loãng như tuyết lông vũ. Bá một tiếng, màu trắng phù lục đống nhiên bạo phát ra chướng mắt màu trắng huỳnh quang. Ngay sau đó, hai phiến to lớn cánh chim màu trắng thình lình hiện lên ở Nhậm Bình An xa xa trên không. Hai phiến to lớn cánh chim màu trắng như là từ trên trời giáng xuống tiên vũ đồng dạng, cánh chim trắng loãng như tuyết, mỗi một cây lông vũ đều lóng lánh nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Kia hai phiến cánh chim màu trắng lơ lửng tại giữa không trung, không có bất kỳ cái gì chèo chống hoặc dựa vào, lại cho người ta một loại vững như bàn thạch cảm giác, dường như bọn hắn vốn là hẳn là tồn tại ở nơi đó. Cánh chim biên giới có chút cuộn lên, để lộ ra một loại nhẹ nhàng mà linh động khí tức. Càng làm Nhậm Bình An kinh ngạc chính là, kia hai phiến cánh chim vậy mà tản mát ra một loại chỉ có hợp thể tu sĩ mới có đáng sợ khí tức. Loại khí tức kia như là một cỗ áp lực vô hình, chiếu nặng đặt ở Nhậm Bình An trong lòng, nhường hắn cơ hồ không thở nổi. Hai phiến cánh chim hiện hiện trong ngay mắt, một thanh trắng loãng như tuyết trường kiếm cũng xuất hiện ở hai phiến cánh chim trung ương. Nhậm Bình An mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi, có thể Nhậm Bình An động tác trên tay lại cũng không chậm. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Nếu là Nhậm Bình An lựa chọn chạy trốn lời nói, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Nhậm Bình An không hề nghĩ ngợi, liền đem trong tay dẫn hồn đăng tế ra. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An đem sau lưng lịch linh kiếm hạp cất đặt tại trước người, đem nó cản thành một mặt tâm chắn. Bất quá đứng vững lịch linh kiếm hạp tay phải ma long tí bên trên, ma khí cũng bắt đầu lan tràn ra. Cũng liền tại ma long tí ma khí tràn ngập lúc, bạch sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Nhậm Bình An trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đến mức Nhậm Bình An cả người thì là hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, bay ngược ra ngoài. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Nhậm Bình An cả người đụng vào màu đen trên thạch bích. Đến mức dẫn hồn đăng cùng lịch linh kiếm hạp thì là trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Dẫn hồn đăng bị nện nhập hố sâu sau, cũng không có gì tổn thương, đơn giản chính là dẫn hồn đăng bên trong màu u lam đen đuốc có chút chập chờn một chút. Đến mức Nhậm Bình An lịch linh kiếm hạp cũng không có chút nào tổn thương. Duy nhất thụ thương chỉ có Nhậm Bình An. Khu khu cụ. Nhậm Bình An rơi trên mặt đất sau, trong miệng ho kịch liệt lên. Mỗi một lần ho khan, trong miệng đều sẽ phun ra không ít ấn máu đỏ tươi. Nhậm Bình An mong muốn bỏ dậy, có thể bị trọng thương hắn, giờ phút này thế mà để không nổi chút nào khí lực. Cũng đúng lúc này, Thẩm Vân Triệt thanh âm tại Nhậm Bình An trên đỉnh đầu truyền đến, Vũ Hóa Thần Kiếm hương vị không dễ chịu a. Nhậm Bình An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản chết đi Thẩm Vân Triệt, thế mà xuất hiện lần nữa phục sinh. Chỉ có điều, cái này khởi tử hoàn sinh sau Thẩm Vân Triệt sắc mặt trắng bệch không máu, khí tức cũng so với trước đó suy nhược mấy phần. Ngay cả tu vi của hắn cũng rơi xuống phân thần sơ kỳ. Nhậm Bình An nhìn xem trên đỉnh đầu Thẩm Vân Triệt, không khỏi vừa cười vừa nói, nhìn qua, ngươi dường như cũng không chịu nổi. Thẩm Vân Triệt cắn răng, căm tức nhìn Nhậm Bình An, thử, giết ngươi là đủ. Phải không? Nhậm Bình An cười lạnh lúc, ma long tí bên trên ma khí bắt đầu không ngừng hiện lên. Đối với Nhậm Bình An động tác, Thẩm Vân Triệt tự nhiên có chỗ phát giác. Thẩm Vân Triệt trong lòng nổi giận mắng, cái này Nhậm Bình An, liên trảm ta tam trọng thân, thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Ta không thể lại khinh thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Vân Triệt cũng không chút do dự, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một tấm màu đen phù lục phía trên viết vũ hóa hai chữ. Bất quá tại vũ hóa hai chữ phía dưới thì là viết một cái to lớn cấm chữ. Chỉ thấy Thẩm Vân Triệt hai ngón tay kẹp lấy màu đen phù lục, trực tiếp ném về phía Nhậm Bình An. Chỉ nghe ba một tiếng, màu đen lưu quang trong nháy mắt hóa thành hư không, trực tiếp chui vào Nhậm Bình An trong thân thể. Phù lục tiến vào Nhậm Bình An thân thể sau, tại Nhậm Bình An da thịt mặt ngoài, lập tức nổi lên lít nha lít nhít xiển xích màu đen hình xăm. Ngay sau đó, Nhậm Bình An trên tay hắc sắc ma khí tiêu tán theo. Nhậm Bình An trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt càng là toát ra một vẻ bối rối. Nhìn thấy Nhậm Bình An trên mặt biểu lộ, Thẩm Vân Triệt trong lòng hết sức hài lòng. "Hừ, đây là Vũ Hóa Tiên Tông luyện chế cấm thần linh phù. Coi như hợp thể tu sĩ thể nội bị đánh nhập này phù, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết." Thẩm Vân Triệt mười phần đắc ý lên tiếng cười nói. "Hèn hạ." Nhậm Bình An cắn răng nghiến lợi tức giật quát. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Thẩm Vân Triệt không khỏi cười, tu chân thế giới, sao là hèn hạ nói chuyện? Từ xưa đến nay, không đều là thắng làm đua thua làm giặc, mạnh được yếu thua. Thẩm Vân Triệt nói chuyện sau khi, đã xách theo hắn gió bắc hàn nhận, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy Thẩm Vân Triệt không ngừng tới gần, Nhậm Bình An dùng sức giãy giụa, có thể hắn cũng không có tránh thoát cấm chế. Nắm vững thắng lợi, Thẩm Vân Triệt tiếp tục lên tiếng nói rằng: "Yên tâm, đao của ta rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ." Nhìn xem càng ngày càng gần Thẩm Vân Triệt, Nhậm Bình An trên mặt không khỏi hoảng loạn, cũng đối với Thẩm Vân Triệt lo lắng nói rằng: "Đạo hữu, tha ta một mạng a. Van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta bằng lòng phụ thuộc, ta bằng lòng phụ thuộc. Thanh Vân Tiên kiếm ta cũng bằng lòng hai tay dâng lên. Đúng rồi, ta còn có Bạch Chỉ tiết lộ, đây chính là kỳ vật bảng bên trên bảo vật." Đối với Nhậm Bình An cầu xin tha thứ cùng liễu lo không ngừng, Thẩm Vân Triệt lại là cười lạnh nói: "Trước đó mời chào ngươi, là cho ngươi cơ hội. Có thể nhưng ngươi không thức thời, thế mà liên chạm ta tam trọng thân. Hừ, hiện tại còn muốn để cho ta buông tha ngươi. Tiếp 6A. Thẩm Vân Triệt nói chuyện lúc, đã giơ lên trong tay gió bắc hàn nhận, chuẩn bị đưa Nhậm Bình An tiến về âm ti địa phủ. Nhưng lại tại hắn giơ lên gió bắc hàn nhận trong nháy mắt, chỉ thấy Nhậm Bình An mắt phải ánh mắt bên trong, lại thình lình hiện ra một cái tinh hồng như máu chữ lớn, một chữ kia giống như màu đỏ tươi máu tươi đồng dạng, lấp lóe trong bóng tối lấy làm người sợ hãi quá mang. Càng quỷ dị hơn là, cái kia trong mắt liên tục không ngừng tràn ngập ra một cỗ tinh hồng sắc sương mù. Ngay sau đó, Nhậm Bình An thanh âm lạnh lùng vang lên theo, lục đạo địa ngục. Tại Nhậm Bình An thanh âm vang lên trong nháy mắt, khó mà bị thần thức bắt giữ vạn ma thần châm cũng bị Nhậm Bình An đột nhiên ném ra ngoài. Cấm chế chi thuật. Nhậm Bình An trước kia khả năng thật không có cách nào, nhưng tại Vạn Linh Tiên Tông tử lao bên trong, Huyền Hoàng đưa nó chủ nhân giải thuật chi pháp truyền cho Nhậm Bình An. Huyền Hoàng nói, kia giải thuật chi pháp có thể giải mở đại đa số cấm chế. Mặc dù Huyền Hoàng cũng không có nói giải thuật chi pháp có thể giải mở toàn bộ cấm chế, có thể nghĩ muốn siêu việt giải thuật chi pháp kia cấm chế chi thuật đại khái đến vượt qua Huyền Hoàng chủ nhân. Đến mức Nhậm Bình An cầu xin tha thứ. Đó bất quá là vì giảm xuống Thẩm Vân Triệt để phòng mà thôi. Ngay tại Nhậm Bình An vừa dứt lời lúc, Thẩm Vân Triệt đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà thân ở một cái vô cùng to lớn máng bằng đá bên trong. Hắn kinh ngạc ngắm nhìn một phía, chỉ thấy cái này máng bằng đá rộng lớn vô cùng, bốn phía vách đá cao vút trong mây, dường như đem hắn vây ở trong một cái không gian bị phong bế. Thẩm Vân Triệt trong lòng đột nhiên siết chặt, nghẹn ngào kêu lên, đây là nơi nào? Nhưng mà, còn chưa chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối to lớn vô cùng tảng đá đang lấy thế lôi đình vạn quân ầm vang rơi xuống. Khối cự thạch này còn như là một ngọn núi che khuất bầu trời, mang theo vô tận uy áp cùng khí thế kinh khủng, thẳng tắp hướng hắn đập tới. Thẩm Vân Triệt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn cự thạch cách mình càng ngày càng gần, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đây là địa ngục 11 tầng, thạch ép địa ngục. Chương 2479, Thất Tinh Bộ, Linh Thiến Bình An. Chương 2479, Thất Tinh Bộ, Linh Thiến Bình An. Địa ngục quỷ đồng giết không chết người, nhưng lại rất tra tấn người. Bởi vì tại địa ngục quỷ đồng huyễn thuật bên trong, tất cả đều là thật, nhất là sợ hãi cùng thống khổ. Địa ngục quỷ đồng thì tương đương với nhường thần hồn tại địa ngục chịu tra tấn. Giống nhau, trong địa ngục quỷ cũng là sẽ không tử vong. Trong địa ngục bọn hắn sẽ khởi tử hoàn sinh, vĩnh vô chỉ cảnh gặp địa ngục nỗi khổ. Thẩm Vân Triệt lâm vào huyễn cảnh, căn bản không có khả năng ngăn trở Nhậm Bình An ném ra vạn ma thần châm. Nhưng lại tại vạn ma thần châm sắp giết chết Thẩm Vân Triệt trong nháy mắt, một bóng người xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Vân Triệt bên người, cũng đánh bay Nhậm Bình An vạn ma thần châm. Nhìn thấy kia một bộ áo xanh nữ tử hiện thân, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi giật mình. Bất quá cảm nhận được trên người nữ tử tu vi khí tức sau, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nữ tử hiện thân trong nháy mắt, Nhậm Bình An còn tưởng rằng đối phương chính là ám thành vị kia hợp thể thành chủ, nhưng tại cảm nhận được đối phương phân thân hậu kỳ khí tức sau, lúc này mới thở dài một hơi. Vị này hiện thân cứu Thẩm Vân Triệt nữ tử không phải người khác, chính là Ngô Tuấn Sinh bên người vị kia linh thiến. Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, Nhậm Bình An liền minh bạch, chính mình trong thời gian ngắn giết không chết cái này Thẩm Vân Triệt. Thế là Nhậm Bình An trong tay quỷ đồng theo biến mất. Từ địa ngục huyễn cảnh bên trong tỉnh lại Thẩm Vân Triệt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn đối với trong địa ngục phát sinh tất cả, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là kia toàn tâm thống khổ, càng làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy bên người Linh Thiến sau, Thẩm Vân Triệt một mặt kinh ngạc nói rằng: "Linh Thiến, ngươi thế nào tại nơi này?" Linh Thiến là bảo vệ Ngô Tuấn Sinh người hộ đạo, theo đạo lý sẽ không xuất hiện ở đây mới là. Linh Thiến lên tiếng giải thích nói: "Ta phụng thiếu chủ chi mệnh, đem một cái hòa thượng cùng thư sinh đưa đi tu nguyên cung. Có thể ta vừa tới tu nguyên cung, liền nghe đến bên này có động tĩnh, cho nên tới xem một chút." Tại Thẩm Vân Triệt nói chuyện lúc, Nhậm Bình An đã từ trong túi càn khôn lấy ra bạch chỉ tiết lộ, cũng ngửa đầu đốn bảo. Bất quá đang nghe Linh Thiến sau khi trả lời, Nhậm Bình An liền nghĩ đến Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn. Theo Bạch Chỉ Tiên lộ an bảo, Nhậm Bình An thương thế trên người cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Thẩm Vân Triệt cảm nhận được Nhậm Bình An khí tức biến hóa, vội vàng đối với Linh Thiên nói rằng: "Đi, nhanh đi tu nguyên cung." Linh Thiên nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, bất quá là một cái phân thần trung kỳ mà thôi, vì sao muốn trốn? Thẩm Vân Triệt vội vàng nói: "Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, đã không phải đối thủ của hắn." Linh Thiên nhìn phía dưới đứng người lên Nhậm Bình An, trong lòng tràn đầy đối Thẩm Vân Triệt xem thường. Nhưng trở ngại chủ nhân mặt mũi, nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ thấy Linh Thiên đại mi hơi nhíu, đối với Thẩm Vân Triệt nói rằng: "Ngươi đi trước tu nguyên cung nghỉ ngơi chữa vết thương a, hắn giao cho ta là được rồi." Nhậm Bình An tu vi bất quá phân thần trung kỳ, hiện tại còn bị thương, Linh Thiên thực sự không rõ Thẩm Vân Triệt đang sợ cái gì. Nghe được Linh Thiên đạm mạc trả lời, Thẩm Vân Triệt cũng biết không khuyên nổi nữ nhân này. Thế là hắn liền đối với Linh Thiên nói rằng: "Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Nói xong, Thẩm Vân Triệt thế mà lấy ra một chương Vũ Hóa Ngàn Đột phù. Theo phù lục bị kích hoạt, Thẩm Vân Triệt cũng trong nháy mắt biến mất tại Linh Thiên bên người. Nhìn xem Thẩm Vân Triệt biến mất sau, Linh Thiên cực kỳ bất mãn hừ lạnh nói: "Vất quá là một cái Phụng Thiên giáo phế vật mà thôi, thật không biết chủ nhân vì sao coi trọng như vậy hắn." Nói xong, Linh Thiên đem ánh mắt rơi vào Nhậm Bình An trên thân: "Ngươi là Phụng Thiên giáo phái tới, giết Thẩm Vân Triệt người sao?" Nhậm Bình An giờ phút này ước gì kéo thêm một chút thời gian. Thế là Nhậm Bình An cười hồi đáp: "Không phải, ta chỉ là đến cùng Thẩm Vân Triệt mượn ít đồ. Có thể hắn không mượn cho ta, còn muốn ra tay giết ta, ta chỉ có thể bất đắc dĩ đánh trả." Nghe được Nhậm Bình An giải thích, Linh Thiên nhìn một chút xung quanh cảnh tượng, không khỏi cười nhạo nói: "Thái kê lẫn nhau mổ, còn chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là không biết do nói cái gì." Nói xong, Linh Thiên liền dự định độc thủ, có thể Nhậm Bình An lại vội vàng lên tiếng nói: "Chờ chút, ta muốn hỏi hỏi, ngươi mới vừa nói hòa thượng là không là Linh Thiên tự hòa thượng? Còn có người thư sinh kia, có phải là hay không Thiên Thánh Học Viện thư sinh?" Nghe vậy, Linh Thiên nhíu nhíu mày: "Thế nào? Ngươi biết bọn hắn? Nếu là nhận biết lời nói, ta cũng có thể đưa ngươi cũng đưa đi tu nguyên cùng, để ngươi cùng hai người bọn họ cùng một chỗ đoàn tụ." Nghe được Linh Thiên sau khi trả lời, Nhậm Bình An mỉm cười: "Không cần, chính ta đi." Nói xong, dẫn hồn đăng cùng Lịch Linh kiếm hạp nhau nhau bay trở về, Tuyết Ẩm cùng đao cũng theo đó hiện lên ở Nhậm Bình An trong tay. Mặc dù cái này Linh Thiên tu vi khí tức rất cường đại, nhưng so với Thẩm Vân Triệt vẫn là kém không ít, Nhậm Bình An có nắm chắc một đao đem nó chém giết. Nhìn thấy Nhậm Bình An dự định phản kháng, Linh Thiên không khỏi cười lạnh nói: "Vẫn là ta đưa ngươi đi à?" Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Linh Thiên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Cẩn thận sao?" Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi muốn cười. Linh Thiên bản mệnh pháp bảo chính là một đôi Thanh Vũ Tiên hộ thủ, tăng thêm Linh Thiên chính là một vị luyện thể tu sĩ, cho nên nàng chiến đấu bình thường đều là vật lộn. Làm trên tay nàng cặp kia hộ thủ, vừa rồi nàng ngăn lại vạn ma thần châm thời điểm, Nhậm Bình An cũng đã chú ý tới. Linh Thiên thân pháp so Thẩm Vân Triệt lợi hại không ít, đoán chừng là Vũ Hóa Tiên Tông thượng thừa thân pháp. Cứ việc kia thân pháp thần bí khó lường, ý mắng vô ảnh, nhưng tại vạn tướng thiên đồng tham dò hạ, ngoại trừ tốc độ nhanh vô cùng bên ngoài, Nhậm Bình An không hề cảm thấy đối phương thân pháp đáng sợ bao nhiêu. Cho nên, làm Linh Thiên đối với Nhậm Bình An một trường vỗ tới thời điểm, Nhậm Bình An trong tay Tuyết Ẩm Cuồng Đao cũng đối với bàn tay của nàng chém tới. Chỉ nghe chanh một tiếng, Tuyết Ẩm Cuồng Đao rắn rắn chắc chắc chém vào đối phương Thanh Vũ Tiên hộ thủ bên trên. Đối với cái này, Linh Thiên trong mắt nổi lên một tia khinh thường. Có thể sau một khắc, Nhậm Bình An khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tịch Nguyên Hàn Tinh." Tại Nhậm Bình An thanh âm vang lên trong nháy mắt, hàn khí cùng cực cảnh đao ý trong nháy mắt hiện lên ở mẫu tuyết trắng lưỡi đao phía trên. Theo Nhậm Bình An trên tay vừa dùng lực, chỉ nghe xoạt một tiếng, Nhậm Bình An trong tay Tuyết Ẩm Cuồng Đao phá vỡ Linh Thiên Thanh Vũ Tiên hộ thủ cũng cắt đứt nàng bốn cái ngón tay. Ngón tay đứt gãy trong nháy mắt, Linh Thiên cũng không cảm nhận được chút nào đau đớn, chỉ cảm nhận được một cô ý lạnh đánh tới. Linh Thiên sắc mặt kinh hãi, vội vàng quát khẽ: "Vũ Đạp Thất Tinh!" Làm Tuyết Ẩm Cuồng Đao muốn đem nàng một phân thành hai lúc, thân ảnh của nàng lấy bắt đầu thất tinh chi hình, tại hư không bên trong không ngừng chớp động. Cứ việc nàng thân pháp này kỳ quái quỷ dị, nhưng tại vạn tướng đồng trước mặt, lại căn bản không có mảy may tác dụng. Muốn chạy trốn, quá muộn. Nhìn thấy đối phương thi triển thân pháp dự định chạy trốn, Nhậm Bình An đột nhiên bổ ra một đao. Bá một tiếng, một đạo đao mang trong nháy mắt phong bế Linh Thiên đường lui. Linh Thiên sắc mặt kinh hãi, đội vàng dừng lại, cũng hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Nhưng lại tại nàng dừng lại trong nháy mắt, màu trắng Tuyết Ẩm Cuồng Đao từ nàng đỉnh đầu một đao đánh xuống, trực tiếp đem cả người nàng chém thành hai bên. Sau đó, Nhậm Bình An đem Linh Thiên thần hồn thu nhập dẫn hồn đăng bên trong. Chương 2480, Tu Nguyên Cung, giết ta đi. Chương 2480, Tu Nguyên Cung, giết ta đi. Siêu hồn là ác không thể thiếu quá trình. Chủ yếu là Nhậm Bình An nhìn qua Linh Thiên vừa rồi thân pháp độn thuật. Kia thân pháp độn thuật có thể so sánh tiên ảnh bộ mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngươi lại như thế nào khám phá ta Vũ Đạp Thất Tinh? Cứ việc bị siêu hồn, có thể bởi vì dẫn hồn đăng quan hệ, Linh Thiên dễ dàng chết như vậy, cho nên Linh Thiên hỏi nghi ngờ trong lòng. Nhậm Bình An căn bản không có để ý tới, trực tiếp đưa nàng thu nhập dẫn hồn đăng bên trong đồng thời, Nhậm Bình An cũng tại Linh Thiên trong trí nhớ, biết toàn bộ ám thành tình huống, cùng Thẩm Vân Triệt cùng Phụng Thiên giáo quan hệ. Thẩm Vân Triệt chính là Phụng Thiên giáo giáo chủ một trong, cũng là Dạ Vô Thương thân truyền đại đệ tử. Nhưng không biết rõ Thẩm Vân Triệt tại Phụng Thiên giáo xảy ra chuyện gì, Thẩm Vân Triệt trọng thương chạy trốn tới ám thành tìm kiếm che chở. Cứ như vậy, Thẩm Vân Triệt liền thông đồng lên ám thành thành chủ, Triệu Linh Tê. Triệu Linh Tê cũng chính là vị kia linh chủ. Đến mức Nhậm Bình An trước đó thấy qua Ngô Tuấn Sinh, thì là Triệu Linh Tê thân nhi tử. Đến mức Ngô Tuấn Sinh phụ thân, cũng chính là Triệu Linh Tê đạo lữ, thì là tại Ngô Tuấn Sinh lúc còn rất nhỏ vẫn lạc. Thẩm Vân Triệt cấu kết lại Triệu Linh Tê sau, liền đem Phụng Thiên giáo mang tới Huyền Ngân Chu chứng ấp đi ra, cũng bắt đầu bắt tu sĩ phối chế linh huyết, dùng để đổ vào Huyền Ngân Chu cần thiết huyết ngọc linh chi. Đợi đến Huyền Ngân Chu trứng ấp sau khi ra ngoài, liền đem nó đưa đến Tu Nguyên Cung, nhờ luyện đan sư luyện chế ra Triệu Linh Tê cần có Tu Nguyên Thần Đan. Tại Linh Tiễn trong trí nhớ, Phụ Tiên Giáo nhiều lần yêu cầu Triệu Linh Tê giao ra Thẩm Vấn Triệt, đều bị Triệu Linh Tê cự tuyệt. Nàng thậm chí vì bảo trụ Thẩm Vấn Triệt, giết chết mấy vị Phụ Tiên Giáo giáo chủ. Xem ra, cái này Triệu Linh Tê trên người đạo ngân rất nghiêm trọng. Nhậm Bình An suy đoán nói. Mặt khác, Nhậm Bình An tại Linh Tiễn trong trí nhớ còn chứng kiến một khuôn mặt quen thuộc. Trước đó Nhậm Bình An nghe được những tu sĩ kia nói, có cái phân thần trùng kỳ tu sĩ, khi tiến vào hố trời thời điểm lựa chọn giả chết. Sau đó nàng tại mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm đống nhiên ra tay, giết chết hơn 20 vị tu sĩ, kia hơn 20 vị tu sĩ bên trong, còn có một vị phân thần hậu kỳ. Bọn hắn trong miệng tu sĩ kia, chính là Nhậm Bình An nhận biết nữ nhân kia. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa lít nha lít nhít phi trùng, hướng phía Nhậm Bình An bay tới. Làm những cái kia phi trùng đi vào Nhậm Bình An trước mặt thời điểm, liền ngưng tụ thành vân miệu bộ dáng. Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là không giúp đỡ nha. Vân Miểu cũng cười khổ nói, ta bất quá xuất khiếu tu vi, nếu là tùy tiện ra tay, đây không phải là cản trở sao? Đúng rồi, có rất nhiều phân thần hậu kỳ tu sĩ hướng phía bên này bay tới, chúng ta vẫn là mau trốn à. Nhậm Bình An nhíu mày, sau đó hỏi, rất nhiều là nhiều ít? Vân Miểu có chút hoảng loạn nói, cụ thể không rõ lắm, có chừng hơn 30 vị phân thần hậu kỳ trở xuống tu sĩ cũng không ít, hơn nữa số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Mặt khác, chung quanh vách đá bên trong bị người bố trí một loại hết sức lợi hại trận pháp cấm chế, ta côn trùng đều không có cách nào đem nó cắn thủng. Hợp thể tu sĩ bố trí trận pháp, xuất khiếu tu sĩ côn trùng làm sao có thể cắn xuyên? Nhậm Bình An sắc mặt có hơi nặng, đối với Vân Miểu nói rằng, theo ta đi. Nhậm Bình An không nói nhảm, hướng thẳng đến Tu Nguyên Cung phương hướng bay đi. Hy vọng Thẩm Vân Triệt tên kia không có hủy đi Tu Nguyên Cung bên trong truyền tống trận a. Nhậm Bình An một bên phi hành, một bên thầm nghĩ. Đang phi hành bên trong, Nhậm Bình An còn hóa thành quỷ thân, cũng ăn vào bạch chỉ tiết lộ. Trải qua dạng này một trận đại chiến, Nhậm Bình An mong muốn khôi phục tu vi, không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản không có khả năng. Bất quá, Nhậm Bình An hiện tại có bạch chỉ tiết lộ. Tưởng tượng hợp thể tu sĩ liệu như tuyết cùng thương vân vi, tại ăn vào bạch chỉ tiên lộ sau, liền có thể khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế cùng tu vi. Giờ phút này Nhậm Bình An cũng có thể dựa vào bạch chỉ tiên lộ khôi phục tự thân thương thế cùng pháp lực. Coi như kia Thẩm Vân Triệt có cựu trọng thần, đoán chừng cũng không nhất định hao tổn qua được nắm giữ bạch chỉ tiên lộ Nhậm Bình An. Vân Miểu tốc độ quá chậm, Nhậm Bình An trực tiếp nắm lên nàng, thi triển Vũ Hóa Tiên Tông Vũ Đạp Thất Tinh. Rất nhanh, hai người liền chạy tới Tu Nguyên Cung. Cái gọi là Tu Nguyên Cung, tất cả đều là màu đen tinh thạch kiến tạo một chỗ cung điện. Tại Linh Tiễn trong trí nhớ, Triệu Linh Tê liền thường xuyên tại cái này Tu Nguyên Cung bên trong tu luyện. Bất quá hôm nay, Triệu Linh Tê cũng không có tại Tu Nguyên Cung bên trong. Nếu là Triệu Linh Tê ở đây, Nhậm Bình An căn bản không thể lại giết chết Linh Tiễn. Nhìn xem trước mặt cung điện, Vân Miểu không khỏi trầm giọng nói rằng, cung điện này cấm chế, cùng cái kia màu đen vách đá bên trong trận pháp chính là đồng nguyên, chúng ta vào không được. Nhậm Bình An không có trả lời nàng, mà là từ trong túi càn khôn lấy ra Linh Tiễn lệnh bài. Nhậm Bình An nắm giữ lệnh bài, kỳ thật cũng vào không được, bởi vì lệnh bài trong tay của hắn, cần Linh Tiễn thần hồn khí tức mới có thể đem nó kích hoạt. Cũng may Nhậm Bình An không có trực tiếp xóa đi Linh Thiến thần hồn. Nhậm Bình An lấy ra dẫn hồn đăng bên trong, trực tiếp gọi ra Linh Thiến. Nhìn xem Tu Nguyên Cung đang ở trước mắt, thân làm tù nhân Linh Thiến, lại là đối lấy Nhậm Bình An hừ lạnh nói, "Hừ, muốn cho ta giúp ngươi mở ra Tu Nguyên Cung trận pháp cấm chế. Ngươi nằm mơ a." Nhậm Bình An nghe vậy, lại là cười lạnh nói, "Yên tâm, ngươi sẽ giúp ta mở ra tòa đại trận này." "Hừ." Linh Thiến lần nữa hừ lạnh nói, "Ngươi có gan giết ta?" Ngớ ngẩn. Nhậm Bình An lười nhác cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp mượn nhờ dẫn hồn đăng xóa đi Linh Thiến ký ức, nhường nó biến thành một trương giấy trắng. Cứ như vậy, Nhậm Bình An dễ dàng mở ra Tu Nguyên Cung cấm chế trận pháp. Tiến vào Tu Nguyên Cung bên trong, Nhậm Bình An phát hiện toàn bộ Tu Nguyên Cung bên trong tu sĩ đều biến mất không thấy. Ngay cả lò luyện đan cùng đan dược đều biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Nhìn xem trống rỗng Tu Nguyên Cung, Nhậm Bình An trực tiếp một cái lắc mình đi tới truyền tống trận vị trí. Trên đất truyền tống trận vẫn là tốt. Nhậm Bình An lập tức gọi ra một cái quỷ nha đứng tại trong truyền tống trận, cũng ném ra linh hạch. Có thể truyền tống trận cũng không có bị kích hoạt. Thấy thế, Nhậm Bình An không khỏi nổi giận mắng, đáng chết Thẩm Vân Triệt. Chương 2481, Nhậm Bình An nhanh cứu bẩn tăng. Chương 2481, Nhậm Bình An nhanh cứu bẩn tăng. Truyền tống trận pháp không có sáng lên, chứng minh truyền tống trận một bên khác đã bị người phá hư. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn bị vây ở cái này ám thành dưới mặt đất. Vân Miểu theo sau đối với Nhậm Bình An hỏi, Bình An ca ca, thế nào? Truyền tống trận vô dụng, chúng ta bị vây ở chỗ này. Nhậm Bình An một mặt bất đắc dĩ lên tiếng hồi đáp. A, Vân Miểu không khỏi hoảng loạn nói, vậy làm sao bây giờ? Những cái kia phân thần tu sĩ liền phải tới. Nhậm Bình An một mặt bình tĩnh hồi đáp, không cần lo lắng. Cái này Tu Nguyên Cung trận pháp rất mạnh, nhưng cái kia phân thần tu sĩ trong thời gian ngắn vào không được. Tại Linh Tiễn trong trí nhớ, Tu Nguyên Cung chính là cấm địa. Ngoại trừ Thẩm Vân Triệt cùng Linh Tiễn mấy người bên ngoài, căn bản không ai có thể tự do xuất nhập. Liền xem như trước đó những luyện đan sư kia, cũng là bị cầm tù tại cái này Tu Nguyên Cung bên trong. Nghe vậy, Vân Miểu cũng coi là thở dài một hơi. Nhưng Vân Miểu cùng Nhậm Bình An trong lòng đều biết, trận pháp này mặc dù mạnh, có thể đối mặt nhiều như vậy phân thần tu sĩ, trận pháp này đoán chừng cũng không kiên trì được quá lâu. Đi theo ta. Nhậm Bình An nói xong, liền hướng phía Tu Nguyên Cung một phương hướng khác bay đi. Vân Miểu mặc dù không hiểu, nhưng cũng theo thật sát Nhậm Bình An sau lưng. Rất nhanh, tại xuyên qua đường hành lang sau, Nhậm Bình An mang theo Vân Miểu đi tới một chỗ to lớn u ám hố sâu trước. U ám hố sâu phía trên, dùng màu đen cấm pháp dây thừng treo không ít tu sĩ. Vân Miểu đại khái đến một chút, treo tu sĩ có chừng hơn 30 vị, trong đó phần lớn đều là xuất khiếu tu sĩ. Nhìn xem trên đỉnh đầu treo rất nhiều tu sĩ, Vân Miểu không hiểu hỏi, đây là? Nhậm Bình An phi thân lên trong nháy mắt, đối với Vân Miểu giải thích nói, đây đều là Phụng Thiên giáo tu sĩ, cùng một chút đến đây điều tra ám thành bí mật tu sĩ. Nhậm Bình An, Nhậm Bình An, nhanh cứu bần tăng. Bộ Thính Tiền tại nhìn thấy Nhậm Bình An sau, lập tức kích động đối với Nhậm Bình An hô. Đến mức một bên Thánh Thiên Văn thì là cảm giác có chút xấu hổ. Nhậm Bình An từ phía sau nghịch linh kiếm hạc bên trong gọi ra một thanh kiếm gỗ đạo, trong nháy mắt đem hai người sợi dây trên người cắt đứt. Cấm pháp dây thường đứt gãy sau, Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn trong thân thể pháp lực trong nháy mắt khôi phục, hai người lập tức ngự không bay về phía Nhậm Bình An. Đến mức Nhậm Bình An gọi ra gỗ đạo phi kiếm thì là đem tất cả treo tu sĩ cấm pháp dây thường cho cắt đứt. Ở trong đó, liền có một vị nhận biết Nhậm Bình An nữ tử. Nhậm đạo hữu, đa tạ. Thánh Thiên Văn thoát không sau, liền đối với Nhậm Bình An chắp tay nói cảm ơn. Nhậm Bình An khoát tay áo, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Cũng liền tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, những cái kia thoát khốn tu sĩ nhao nhao đối với Nhậm Bình An chắp tay nói cảm ơn. Nhậm Bình An còn vừa lễ, vừa hướng mọi người nói, chư vị mặc dù thoát khốn, có thể cái này tu nguyên cung bên trong truyền tống trận đã bị phá hư, bên ngoài còn có không ít phân thần hậu kỳ tu sĩ chạy đến, cho nên chư vị tốt nhất vẫn là tại cái này tu nguyên cung bên trong đợi, sau đó mọi người cùng nhau muốn chạy trốn ra đi biện pháp. Nghe được Nhậm Bình An lời nói sau, những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra bán tín bán nghi vẻ mặt. Nhìn thấy thần sắc trên mặt bọn họ, Nhậm Bình An tiếp tục lên tiếng nói rằng, chư vị nếu không tin, ta có thể mở ra trận pháp cấm chế, nhường các vị đạo hữu nên rời đi trước. Nhưng ta đầu tiên nói trước, rời đi về sau, tại hạ là sẽ không lại mở ra trận pháp, thả chư vị tiến đến. Nghe xong Nhậm Bình An lời nói sau, những tu sĩ kia mỗi cái đều bắt đầu nghị luận lên. Tại rất nhiều tu sĩ nghị luận lúc, một vị người mặc màu thiên thanh nữ tử, đứng ở Nhậm Bình An cách đó không xa, cũng đối với Nhậm Bình An nói rằng, Nhậm Bình An, vị này người mặc màu thiên thanh nữ tử người, chính là vị kia giết hơn 20 vị tu sĩ, trọng thương linh diên phân thần trung kỳ. Nhìn xem vị này người mặc màu thiên thanh cẩm phục nữ tử, Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, Tạ Thải Huyên. Đối với cái tên này, Nhậm Bình An đều không khác mấy lãng quên ở sau. Ban đầu ở Bách Quỷ Sơn Tiên Dịch Thành, Nhậm Bình An gặp được vị này Tạ Thải Huyên, ngay lúc đó nàng ngụy trang thành một vị Bách Quỷ lâu nữ hầu. Về sau tại Linh Quáng bên trong vì tranh đoạt Quỷ Thực Thạch, Tạ Thải Huyên xem như đại hạ Phụng Thiên giáo đại giáo chủ hiện thân. Chỉ có điều, sau cùng Quỷ Thực Thạch lại bị Lý Càn Nguyên đoạt đi. Đương nhiên, Lý Càn Nguyên trong tay Quỷ Thực Thạch, hiện tại đoán chừng đã rơi xuống Phụng Thiên giáo trên tay. Tạ Thải Huyên đối với Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, nghĩ không ra, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, thân làm Phụng Thiên giáo đại giáo chủ, thế mà lại biến thành tù nhân. Nhậm Bình An không khỏi lên tiếng trêu chọc nói. Đối với Nhậm Bình An trêu chọc, Tạ Thải Huyên cũng không tức giận, mà là tiếp tục lên tiếng nói rằng, ta cũng không phải cái gì đại giáo chủ, tại Thái Nguyên, ta chỉ là một cái nhỏ giáo chủ mà thôi. Nhậm Bình An tiếp tục đối với Tạ Thải Huyên hỏi, ngươi chui vào nơi này, là vì giết Thẩm Vân Triệt sao? Nghe được Nhậm Bình An vấn đề, Tạ Thải Huyên không khỏi lên tiếng nói, chẳng lẽ Thẩm Vân Triệt bị ngươi giết? Nhậm Bình An lắc đầu, ta giết hắn nhiều lần, đều không thể giết chết hắn, cuối cùng bị hắn cho chạy trốn. Tạ Thải Huyên tiếp tục hỏi, ngươi giết hắn mấy lần? Tựa như là 3 lần. Nhậm Bình An hồi đáp. Tạ Thải Huyên gật đầu nói, kia công pháp của hắn đã bị ngươi phá, lần sau gặp lại hắn, liền có thể giết chết hắn. Nhậm Bình An hiếu kỳ nói, hắn tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Vì cái gì luôn luôn giết không chết? Tạ Thải Huyên giải thích nói, hắn tu luyện công pháp gọi là Cửu Trọng Thân, luyện tới đại thành nắm giữ 9 đầu bệnh. Bất quá hắn hiện tại chỉ tu luyện ra thất trọng thân, trước mặt mấy tầng thân đã bị ta chém giết. Vân Miểu lên tiếng ngắt lời nói, chúng ta vẫn là đừng nói cái này đi, vẫn là tranh thủ thời gian thương lượng một chút, thế nào chạy ra cái này tu nguyên cung a? Thái Nguyên Linh Hành, Triệu Khâm hiện thân sau, cùng Dạ Vô Thương hàn huyên vài câu, sau đó hai người liền động thủ. Chỉ tiếc, Dạ Vô Thương chỉ một chiêu, liền đem Triệu Khâm đánh về Linh Thành bên trong. Có thể coi là như thế, Triệu Khâm nhưng cũng không có mở ra Linh Thành trận pháp, thả Dạ Vô Thương tiến đến. Dạ Vô Thương mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn mong muốn cưỡng ép phá vỡ Linh Thành trận pháp, cũng cần cái giá rất lớn. Kết quả là, Dạ Vô Thương liền hạ lệnh bắt đầu tiến đánh Linh Thành. Màu đen linh thuyền bên trên Phụng Tiên giáo tu sĩ, liền bắt đầu công kích Linh Thành trận pháp. Ngay tại lúc đó, Triệu Linh Tê đi vào Linh Thành trong phủ thành chủ, đồng thời gặp được trọng thương Triệu Khâm. Triệu Linh Tê tử sắc quần áo tung bay theo gió, như là nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Tử sắc vải áo chính là thượng đẳng tơ lụa chế thành, quang trạch lưu hòa, cùng nàng da thịt trắng nõn lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ ra nàng da thịt như mỡ đông giống như mềm nhẵn. Triệu Linh Tê chính là Triệu Khâm thân muội muội, đã từng cũng là có 102 vũ hóa tiên tông mỹ nhân tuyệt thế. Hiện tại mặc dù mập một chút, có thể thân hình của nàng cao gầy mà đầy đặn, đường cong ưu mỹ, có lồi có lõm, có một phong vị khác. Nhất là hai chân thon dài bị tử sắc váy có chút che lấp, như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần thần bí dụ hoặc. Bên hông buộc lấy một đầu kim sắc ngai lưng, càng đem nàng eo thon chi phát họa đến càng thêm mê người. Triệu Linh Tê đối với kia hơi thở yếu ớt Triệu Khâm hô, nhị ca, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Triệu Khâm nhìn nàng một cái, sau đó bất đắc dĩ lên tiếng, Linh Tê, đem Thẩm Vân Triệt giao cho Dạ Vô Thương a. Nghe được Triệu Khâm lời nói, Triệu Linh Tê đại mi cao lại, trực tiếp từ chối nói, không có khả năng. Chương 2482, Dạ Vô Thương trọng yếu người. Chương 2482, Dạ Vô Thương trọng yếu người. Nghe được Triệu Linh Tê trả lời như vậy, Triệu Khâm lần nữa lên tiếng khuyên can nói, mặc dù Thẩm Vân Triệt dáng dấp rất giống Nô Lâm, có thể hắn dù sao Thẩm Vân Triệt không phải Nô Lâm, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu. Triệu Linh Tê lắc đầu, hắn chính là Ngô Lâm chuyển thế. Ta tuyệt đối sẽ không đem hắn giao ra. Triệu Khâm còn dự định mở miệng, có thể Triệu Linh Tê lại trực tiếp mở miệng nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không đem hắn giao ra. Ai? Nghe được Triệu Linh Tê lời nói, Triệu Khâm cũng là vô lực thở dài nói, coi như ngươi không có đạo ngân, ngươi cũng sẽ không là Dạ Vô Thương đối thủ, ngươi nghe ca một lời khuyên, buông tay à. Tối thiểu nhất, ngươi còn có Tuấn Sinh không phải? Ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì Tuấn Sinh ngẫm lại nha. Triệu Linh Tê đưa tay cắt ngang Triệu Khâm khuyên can, nhị ca, ngươi không cần nói nữa, chuyện này không có đàm luận. Triệu Linh Tê rất rõ ràng, đem Thẩm Vân Triệt giao ra, Dạ Vô Thương tuyệt đối sẽ không nhường hắn còn sống. Bởi vì Thẩm Vân Triệt vì đạt được Huyền Ngân Chu giết một vị đối Dạ Vô Thương người rất trọng yếu. Triệu Linh Tê nói xong, liền trực tiếp rời đi linh hành, cũng trở lại ám thành bên trong. Đến mức Triệu Linh Tê trên người đạo ngân trên giấy, chính là lúc trước nàng vì Ngô Lâm báo thủ, từ đó lưu lại. Nhìn xem Triệu Linh Tê rời đi, Triệu Khâm bất đắc dĩ nói, nếu là bản thể ở chỗ này liền tốt. Triệu Khâm chính là hợp thể trung kỳ, nếu là bản thể của hắn ở chỗ này, hắn tất nhiên sẽ ra tay đem Thẩm Vân Triệt bắt giữ, đem hắn giao cho Dạ Vô Thương. Chỉ tiếc, đó cũng không phải bản thể của hắn. Nếu là hắn ra tay trấn áp Thẩm Vân Triệt, Triệu Linh Tê tất nhiên muốn ra tay với hắn. Ngô Lâm tại Triệu Linh Tê trong lòng, thật sự là quá trọng yếu. Phục Tiên giáo màu đen linh thuyền phía trên. Đại giáo chủ, ngươi vì sao không trực tiếp mở miệng muốn người? Lấy ngươi cho thấy thực lực, nếu là mở miệng lời nói, ám thành nữ nhân kia, tất nhiên sẽ đem người giao ra. Tại Dạ Vô Thương bên người phân thần nam tử, một mặt không hiểu lên tiếng hỏi ý nói. Dạ Vô Thương lắc đầu, không có khả năng. Thẩm Vân Triệt hiểu rất rõ ta, nếu là cho hắn biết mục đích của ta, hắn tất nhiên sẽ dùng cái này làm văn chương. Như vậy, ta không chỉ có không cứu lại được nàng, càng không cách nào được đến Thẩm Vân Triệt trong tay quỷ thực thạch, ma giác ngọc. Nghe được Dạ Vô Thương giải thích, vị nam tử kia không khỏi gật đầu nói, giáo chủ quả nhiên làm mưu tính sâu xa. Dạ Vô Thương khép cười một tiếng, đối với dạng này mưng ngựa, hắn mảy may không cảm giác. Ám thành. Vừa mới trở lại ám thành ám điện Triệu Linh Tê, liền thấy được vừa mới trốn về đến Thẩm Vân Triệt. Cảm nhận được Thẩm Vân Triệt trên thân tràn ngập ra khí tức, Triệu Linh Tê ân cần hỏi han, Vân Triệt, khí tức của ngươi thế nào biến như thế suy nhược? Liền cảnh giới đều ngã. Là Nhậm Bình An. Thẩm Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi nói ra Nhậm Bình An danh tự. Ngay sau đó, Thẩm Vân Triệt liền đem ám thành dưới mặt đất phát sinh tất cả đều nói cho Triệu Linh Tê. Nguyên bản Thẩm Vân Triệt truyền tống về đến là muốn mang lấy Triệu Linh Tê tiến vào Tu Nguyên Cung bên trong, đem Nhậm Bình An đánh giết. Có thể Triệu Linh Tê lúc này hết lần này tới lần khác đi gặp Linh Thành, đến mức Thẩm Vân Triệt sau khi trở về cũng không có tìm được Triệu Linh Tê. Kết quả là Thẩm Vân Triệt đành phải đem truyền tống trận cho hủy đi. Nghe xong Thẩm Vân Triệt giảng thuật tất cả sau, Triệu Linh Tê đối với Thẩm Vân Triệt lên tiếng an ủi, đã truyền tống trận đã hủy, vậy ngươi trong miệng cái kia Nhậm Bình An tất nhiên bị vây ở phía dưới, hắn trốn không thoát. Ta bây giờ lập tức truyền lệnh tuần chơi hắn nhóm, để bọn hắn dẫn người đi Tu Nguyên Cung giết chết hắn. Triệu Linh Tê trong miệng tuần làm, chính là ám thành dưới mặt đất đám kia phân thần hậu kỳ tu sĩ bên trong một cái. Triệu Linh Tê trở tay lấy ra một khối đưa tin ngọc phù, tuần làm, cái kia Nhậm Bình An tu sĩ xấu bản cung đại sự, ngươi dẫn người đi Tu Nguyên Cung, không tiếc bất cứ giá nào giết chết người này. Triệu Linh Tê vừa mới nói xong, kia đưa tin ngọc phù bên trong liền vang lên một vị nam tử thanh âm, linh chủ đại nhân, chúng ta đã đến Tu Nguyên Cung, chỉ là có ngài trận pháp cấm chế tại, chúng ta tạm thời không có cách nào tiến vào bên trong, đại nhân có thể giải khai kia trận pháp cấm chế. Triệu Linh Tê sắc mặt âm trầm, cái gì đều cần bản cung tới làm, nuôi các ngươi làm ăn gì? Bất quá là một đạo trận pháp cấm chế mà thôi, các ngươi nhiều như vậy phân thần tu sĩ, chẳng lẽ liền không phá nổi sao? Nói xong, Triệu Linh Tê liền thu hồi đưa tin ngọc phù. Giờ phút này Triệu Linh Tê tâm tình không tốt, ngữ khí tự nhiên ác liệt không ít. Đến mức giải khai trận pháp cấm chế, cần Triệu Linh Tê tiềm nhập lòng đất, có thể giờ phút này nàng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này đi một chuyến. Bởi vì nàng hiện tại đến cân nhắc như thế nào đối phó Dạ Vô Thương. Nhìn thấy táo bạo như vậy Triệu Linh Tê, Thần Vân Triệt dường như cũng đoán được cái gì, thế là đối với Triệu Linh Tê hỏi, "Linh Tê, có phải hay không Dạ Vô Thương tới?" Triệu Linh Tê thâm tình nhìn Thẩm Vân Triệt một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Vân Triệt cười khổ nói, xem ra là trời muốn diệt ta nha. Nói xong, Thẩm Vân Triệt đối với Triệu Linh Tê tiếp tục nói, Linh Tê, ngươi không thể nào là Dạ Vô Thương đối thủ. Đem ta giao ra a. Rất hiển nhiên, Thẩm Vân Triệt cũng không muốn liên lụy Triệu Linh Tê. Triệu Linh Tê cắn răng, sau đó đối với Thẩm Vân Triệt nói rằng, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp. Thẩm Vân Triệt lại lắc đầu, đối với Triệu Linh Tê vừa cười vừa nói, Linh Tê, ta không phải ngươi yêu Ngô Lâm. Ta chỉ là Phụng Thiên giáo một cái nhỏ giáo chủ mà thôi. Ngô Lâm thời điểm chết, ta đã trên đời này, ta cũng không thể nào là Ngô Lâm chuyển thế. Cho nên, ngươi vẫn là thả ta rời đi a. Thẩm Vân Triệt vừa mới nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng, Triệu Linh Tê trực tiếp đem Thẩm Vân Triệt cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, Triệu Linh Tê trực tiếp phong cấm Thẩm Vân Triệt. Hẳn là lo lắng Thẩm Vân Triệt rời đi ám thành, đi tìm Dạ Vô Thương. Đánh ngất xỉu Thẩm Vân Triệt về sau, Triệu Linh Tê cầm đi Thẩm Vân Triệt túi càn khôn, cũng lấy ra trong túi càn khôn quỷ thược thạch cùng ma giác ngọc. Sắp xếp cẩn thận Thẩm Vân Triệt sau, Triệu Linh Tê rời đi ám thành. Nàng muốn dùng quỷ thược thạch cùng ma giác ngọc đổi lấy Thẩm Vân Triệt tính mệnh. Đứng tại linh thành trong trận pháp, Triệu Linh Tê đối với Dạ Vô Thương truyền âm nói, ma giác ngọc cùng quỷ thược thạch trong tay ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha Vân Triệt, đồ vật cho ngươi. Linh thạch cùng thiên tài địa bảo, cứ việc nói, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Dạ Vô Thương đứng tại màu đen linh thuyền phía trên, hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Triệu Linh Tê nói rằng, Thẩm Vân Triệt phải chết, quỷ thược thạch cùng ma giác ngọc ta cũng muốn. Nói thật, cứ việc cách trận pháp, có thể Dạ Vô Thương hung hăng, nhường Triệu Linh Tê cảm thấy có chút ngạt thở. Không có chỗ thương lượng sao? Triệu Linh Tê lạnh giọng hỏi. Dạ Vô Thương khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng hồi đáp, không có chút nào chỗ thương lượng. Ngươi chỉ cần giao ra Thẩm Vân Triệt cùng trong tay ngươi ma giác ngọc cùng quỷ thư thạch, ta không làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không làm khó ám thành cùng linh thành. Triệu Linh Tê một mặt phẫn hận nhìn xem Dạ Vô Thương, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, khả năng buông tha hắn. Dạ Vô Thương sát ý nghiêm nghị hồi đáp, trừ phi Sảo Di có thể khởi tử hoàn sinh, nếu không Thẩm Vân Triệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Sảo Di chính là Thẩm Vân Triệt vì Huyền Ngân Chu giết chết vị nữ tử kia. Triệu Linh Tê phẫn nộ đối với Dạ Vô Thương quát, bất quá là một nữ nhân mà thôi, lại không phải ngươi đạo lữ, ngươi làm sao đến mức này? Dạ Vô Thương trong mắt lộ ra một tia bi thương, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng là đối ta người rất trọng yếu, Thẩm Vân Triệt giết hai ta đều có thể tha thứ, duy chỉ có giết nàng, ta không cách nào tha thứ, cho nên đem người giao cho ta. Triệu Linh Tê đầy đặn bộ ngực xưa không ngừng chập trùng, nàng phẫn nộ đối với Dạ Vô Thương quát, tốt, Dạ Vô Thương, đã ngươi nhất định phải cùng ta liều cho cá chết lưới rách, vậy ta Triệu Linh Tê liền phụng đổi tới cùng. Hừ. Triệu Linh Tê hất lên ống tay áo, lập tức bay trở về linh thành bên trong. Chương 2483, trở thành cướp, thần bí bóng đen. Chương 2483, trở thành cướp, thần bí bóng đen. Đối với Triệu Linh Tê uy hiếp, Dạ Vô Thương chỉ là cười nhạt một tiếng, nhảy lương tiểu xỉu mà thôi. Dạ Vô Thương, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận ngươi bây giờ quyết định. Triệu Linh Tê bán giận thanh âm lần nữa từ linh thành bên trong truyền đến. Đối với cái này Dạ Vô Thương vốn không có để ý, dù sao giờ phút này Triệu Linh Tê trên người vết đao tổn thương cũng không có khôi phục, tu vi cũng bất quá hợp thể sơ kỳ, Dạ Vô Thương căn bản không sợ. Triệu Linh Tê sau khi rời đi, Triệu Khâm phân thân cũng xuất hiện ở trước đó Triệu Linh Tê cách đó không xa. Triệu Khâm đối với Dạ Vô Thương chắp tay thi cái lễ, sau đó mười phần thành khẩn nói rằng, đêm đạo hữu, ta biết thực lực ngươi phi phạm, nhưng còn mời xem ở Vũ Hóa Tiên Tông trên mặt mũi, có thể thả tiểu muội một con đường sống. Anh em nhà họ Triệu vô cùng cảm kích. Nói xong, Triệu Khâm lần nữa thật sâu thi cái lễ. Nghe được Vũ Hóa Tiên Tông danh tự, Dạ Vô Thương khẽ cho mày, lập tức đối với Triệu Khâm nói rằng, Vân Châu giữa bầu trời đệ nhất tông, mặt mũi này ta Dạ Vô Thương nào dám không bán. Cứ việc Dạ Vô Thương trong giọng nói mang theo bất mãn, nhưng hắn vẫn là bằng lòng bán mặt mũi này cho Triệu Khâm. Bất quá, đối với Dạ Vô Thương tới nói, đây đều là việc nhỏ. Dù sao hắn cùng Triệu Linh Tê ở giữa vốn là không thủ án. Rời đi linh thành sau, Triệu Linh Tê về tới chính mình ám điện. Trở lại ám điện sau, Triệu Linh Tê đi tới một bức tường đá trước, đẩy ra trên tường đá cửa ngầm, đi vào tường đá sau trong mật thất. U ám trong đường hành lang, che kín mạng nhện cùng bụi bặm. Nhìn ra được, cái này đường hành lang đã thật lâu không có người đến qua. Triệu Linh Tê đột nhiên vung lên tay áo rộng, trong đường hành lang mạng nhện cùng bụi bặm toàn bộ tan đi. Theo Triệu Linh Tê không ngừng xâm nhập, nàng rất nhanh liền đã tới một mặt màu đen trước vách đá mặt. Màu đen trên vách đá, che kín lít nha lít nhít trận pháp cấm chế. Trên vách đá trận pháp cấm chế, toàn bộ đều là Triệu Linh Tê tự mình bày ra, số lượng tại khoảng chừng hơn 30 đạo. Đứng tại trước vách đá, Triệu Linh Tê trong mắt lóe lên một chút do dự. Tại trước vách đá đứng lặng sau một hồi, Triệu Linh Tê cắn răng thấp giọng lẩm bẩm, "Dạ Vô Thương, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt." Đang do dự hồi lâu, Triệu Linh Tê vẫn là giơ tay lên, đem trên vách đá trận pháp cấm chế từng đạo triệt hạ. Đem tất cả trận pháp cấm chế triệt tiêu sau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Triệu Linh Tê một trường liền đem trước mặt vách đá vỗ ra một cái độc lớn. Ngay sau đó, Triệu Linh Tê bay thẳng vào sau vách đá u ám không gian bên trong. U ám không gian bên trong có một cái đen nhánh như mực cửa, môn kia mặt ngoài huyền như nước, có màu đen gợn sóng không ngừng hiện hiện. Triệu Linh Tê không có chút nào do dự, trực tiếp xuyên qua năng lượng màu đen chi môn. Xuyên qua cánh cửa kia miệng, Triệu Linh Tê trước mắt một mảnh đen kịt, nàng thị giác cùng thính giác tựa như là bị xóa đi đồng dạng. Thân thức dò ra, cũng tận là một vùng tăm tối. Nhưng Triệu Linh Tê trên mặt không có bối rối chút nào, nàng rõ ràng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Cứ việc nàng không có thi triển pháp lực, có thể giờ phút này nàng lại là lơ lửng giữa không trung đồng dạng, không cảm giác được chút nào trọng lực. Đến mức phương hướng, Triệu Linh Tê căn bản không cảm giác được phương hướng. Dường như cái này hắc ám không gian bên trong, không có thời gian khái niệm, không có phương hướng, cũng không có sát thái, không có cái gì. Ta lần trước nói qua, ngươi còn sẽ tới tìm bản tọa. Trong bóng tối, một đạo thanh âm kỳ quái vang lên theo. Sở dĩ nói kỳ quái, là bởi vì cái này thanh âm của người, một hồi giống nam thanh âm, một hồi giống nữ thanh âm. Triệu Linh Tê không nói nhảm, nói thẳng, ta muốn giết một cái so ta thực lực cường đại rất nhiều người, ngươi có thể hay không giúp ta? Ha ha ha. Lúc nam lúc nữ tiếng cười truyền vào Triệu Linh Tê trong tai. Ngươi cười cái gì? Triệu Linh Tê không hiểu hỏi. Cho ngươi mượn lực lượng là một chuyện rất đơn giản, nhưng vấn đề là ngươi giao nổi một cái giá lớn sao? Lúc nam lúc nữ thanh âm vang lên lần nữa. Lần trước đi vào cái không gian này thời điểm, người thần bí này trợ giúp nàng tìm tới Ngô Lâm chuyển thế. Thẩm Vân Triệt chính là Ngô Lâm chuyển thế. Cho nên Triệu Linh Tê căn bản không tin tưởng trước đó Thẩm Vân Triệt nói lời. Ngươi muốn cái gì? Triệu Linh Tê trầm giọng hỏi. Sinh mệnh của ngươi cùng tương lai, bản tọa đều muốn. Lúc nam lúc nữ vang lên lần nữa. Theo nữ tử vừa dứt tiếng, chung quanh hắc ám trong nháy mắt bắt đầu tụ lại. Tất cả hắc ám đều biến mất không thấy gì nữa. Theo hắc ám biến mất, Triệu Linh Tê phát hiện chính mình đứng ở trong một cái sơn động. Đưa mắt nhìn bốn phía, hết thảy chung quanh đều là bình thường như thế. Cũng đúng lúc này, một đạo đen nhánh như mực bóng người đứng ở Triệu Linh Tê sau lưng. Đạo nhân ảnh kia thân cao rất cao, có thể thần cả người tựa như hắc ám hóa thân đồng dạng, thật sự là quá đen, hắc đạo tia sáng không cách nào trượt qua. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy thần hình dáng, nhưng Triệu Linh Tê vẫn như cũ có thể nhìn thấy thần sau lưng, có cực kỳ thon dài tóc dài. Tại Triệu Linh Tê nhìn qua, bóng đen này hơn phân nửa là một nữ tử. Dù sao chỉ có nữ tử mới có thể lưu lại cho đến mắt cá chân tóc dài a. Theo bóng đen lắc lư, thần sau lưng tóc dài hình dáng vì đó lắc lư, theo những cái kia tóc dài lắc lư, liền tựa như đen nhánh mặc, phủ lên vốn là mở tối hư không. Chỉ là thần hắc, so mặc còn muốn hắc thâm thúy. Ngươi xác định có thể giết chết hắn sao? Triệu Linh Tê nhìn xem trước mặt bóng người màu đen hỏi. Ha ha ha, thế gian này không có bản tọa giết không chết người. Lúc nam lúc giọng nữ âm, điên cuồng cười to nói. Nói xong, một cái đen nhánh bình sứ liền hiện lên ở Triệu Linh Tê trước mặt. Kia đen nhánh bóng người tiếp tục nói, ngươi chỉ cần uống xong đồ vật trong này, liền có thể thu hoạch được vô thượng lực lượng. Đương nhiên, uống xong thứ này về sau, toàn bộ thế gian sẽ không tại có Triệu Linh Tê người này. Ngươi đã không có kiếp này, cũng sẽ không có đời sau. Ngươi sẽ thành cướp một bộ phận. Triệu Linh Tê khó hiểu nói, cái gì cướp? Đối với Triệu Linh Tê vấn đề, thần cũng không trả lời, mà là biến mất tại Triệu Linh Tê trước mặt. Chương 2484, Triệu Linh Tê, hợp thể giao thủ. Chương 2484, Triệu Linh Tê, hợp thể giao thủ. Theo thần bí nhân kia biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ sơn động cũng chưa khôi phục trước đó bộ dáng, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ có Triệu Linh Tê trong tay màu đen bình sứ, tản mát ra yêu ớt ý lạnh. Dạ vô thương. Triệu Linh Tê cắn răng nghiến lợi nói xong, liền rời đi chỗ này sơn động, về tới chính mình ám điện bên trong. Thiên Trạch tiên cảnh. Làm Triệu Linh Tê tiến vào chỗ kia thần bí không gian lúc, Tiên Trạch Âm hình như có nhận thấy đi đến bên vách núi, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới quần quần tầng mây. Luôn luôn lạnh nhạt Tiên Trạch Âm, hiếm thấy nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, là ta liên lụy nhiều lắm nhân quả sao? Thế mà đã tìm tới Nhậm Bình An. Nói xong, Tiên Trạch Âm lắc đầu, hiện tại còn quá sớm, không thể bại lộ Nhậm Bình An tồn tại. Nói xong, Tiên Trạch Âm giơ tay lên, trên đầu mình lột xuống một cây màu đen tóc dài. Sau đó đem nó ném vào phía dưới quần quần trong tầng mây, ám thành dưới mặt đất. Nói thật, trốn ở Tu Nguyên Cung bên trong Nhậm Bình An, giờ phút này thập phần lo lắng bị kia hợp thể tu vi Triệu Linh Tê tìm đến. Đến mức Tu Nguyên Cung bên ngoài, những cái kia phân thần tu sĩ không ngừng công kích tới trận pháp, ý đồ đánh vỡ Tu Nguyên Cung trận pháp, cũng đem Nhậm Bình An một đoàn người một mẹ hốt gọn. Mà tại Linh Thành bên ngoài, Phục Tiên giáo tu sĩ cũng đang tấn công Linh Thành hộ thành trận pháp. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, thẳng đến 3 ngày sau. Đại nhân, ngài bố trí trận pháp, chúng thuộc hạ người thật không có cách nào phá bỡ. Tuần làm đánh lâu không xong, đành phải cùng Triệu Linh Tê đưa tin. Một đám phế vật. Triệu Linh Tê cầm trong tay đưa tin ngọc phủ, trong miệng tức giận mắng. Nói xong, Triệu Linh Tê liền dự định tự mình ra tay, đi đem đả thương Thẩm Vân Triệt Nhậm Bình An giết đi. Đối với Triệu Linh Tê tới nói, ngược lại chính mình hơn phân nửa là sống không được, đã như vậy, vậy thì giết nhiều mấy người đệm lưng. Giờ phút này Triệu Linh Tê tư tưởng mơ hồ hơi không khống chế được. Tu Nguyên Cung bên trong, Bộ Thính Tiền vừa ăn cá, vừa nói, ta hiện tại cũng không có cách nào, Linh Thành bên kia mở ra trận pháp, lão lửa chọc bọn hắn mong muốn thông qua Linh Thành tiến vào ám thành là rất không có khả năng. Thánh Thiên Văn cũng lắc đầu nói, Thiên Thánh Học Viện trưởng lão tiềm nhập Linh Thành dưới mặt đất. Nhưng cái này ám thành dưới đáy màu đen trong nham thạch, bị người bố trí trận pháp, bọn hắn cũng không biện pháp tiến vào nơi đây. Giờ phút này ám thành dưới đáy, hoàn toàn có thể dùng vững như thành đồng để hình dung. Đoán chừng ngoại trừ hợp thể tu sĩ bên ngoài, căn bản không có khả năng có người đánh vỡ Triệu Linh Tê bố trí trận pháp cấm chế. Cũng đúng lúc này, đứng tại Nhậm Bình An bên người Vân Miểu mở miệng nói, chớ nóng đội, đại tỷ của ta sắp đến. Một vị nữ tu sĩ nghe vậy, xem thường lên tiếng hỏi, ngươi đại tỷ? Rất lợi hại a. Chẳng lẽ so Linh Thiên Tự cao tăng cùng Thiên Thánh Học Viện đại nho còn muốn lợi hại hơn? Đối với nữ tu sĩ phát biểu, xung quanh rất nhiều tu sĩ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hừ, đại tỷ của ta nếu là ra tay, liền xem như Thanh Vân Tông Thanh Đồng đều phải nhượng bộ lui binh. Vân Miểu tựa như khoe khoang đồng dạng, đàm luận lên Lưu Cẩm. Vân Miểu chính là ưa thích khoe khoang, nhất là giờ phút này không có người quan tâm nàng, nàng càng là không kiêng nể gì cả khoe khoang lên. Nhưng Lưu Cẩm tại Thái Nguyên 10 phần địa thấp, cơ hồ không ai biết Tính Long Các có hợp thể tu sĩ. Ha ha ha. Nghe được Vân Miểu lời nói, một đám tu sĩ nhao nhao cười ra tiếng. Tiểu muội muội, ngươi sợ là còn chưa có tỉnh ngủ a. Lời này liền xem như trời sinh học viện đại nho đương thời, sợ là cũng không dám nói a. Đúng nha, tiểu muội muội ngươi cái này châu thổi có chút quá. Kia Thanh Vân Tông chính là Thái Nguyên đệ nhất đại tông môn, ngươi đại tỷ nếu là lợi hại như vậy, không đã sớm xưng bá Thái Nguyên. Tiểu muội muội, xin hỏi ngươi đại tỷ, thế nhưng là hợp thể tu sĩ, dòng họ tên ai? Tất cả tu sĩ cũng bắt đầu trêu chọc lên Vân Miểu, bọn hắn căn bản không tin tưởng cái này tiểu tu sĩ đại tỷ sẽ là đại nhân vật gì. Vân Miểu cũng khó thở ưỡn ngực nói, đại tỷ của ta gọi Nhu Cẩm, chính là hợp thể tu sĩ. Nghe được Vân Miểu lời nói, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra cười to thanh âm, rất hiển nhiên, bọn hắn vẫn là chưa tin. Dù sao Thái Nguyên hợp thể tu sĩ liền mấy cái như vậy, đến mức danh tự, phần lớn đều có thể đoán được. Bình thường đều là các thế lực lớn hơn mấy đời tu sĩ, những cái kia lão tu sĩ, nếu không phải là chết, chính là trở thành hợp thể, âm thầm tọa trấn tông môn. Đương nhiên, bước vào hợp thể sau, những tu sĩ kia cũng có thể là rời đi Thái Nguyên. Có thể cái này gọi Nhu Cầm hợp thể tu sĩ, bọn hắn xác thực căn bản không có nghe qua. Ngươi, các ngươi Vân Miểu nhìn thấy bọn hắn nguyên một đám phình bụng cười to, không khỏi khó thở nói. Cũng đúng lúc này, Tu Nguyên Cung trận pháp cấm chế bỗng nhiên biến mất. Trận pháp cấm chế biến mất một cái mắt, mặt của mọi người sắp tất cả giật mình. Không tốt. Nhậm Bình An không khỏi hoảng sợ nói. Bá một tiếng, người mặc tử sắc quần áo Triệu Linh Tê liền xuất hiện ở Nhậm Bình An một đoàn người trước mặt. Triệu Linh Tê lơ lửng giữa không trung, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú lên đám người, ai là Nhậm Bình An? Nói chuyện sau khi, cái kia đang sợ hợp thể uy áp trong nháy mắt bao phủ đám người, những cái kia tu vi thấp tu sĩ, tại cái này hợp thể uy áp phía dưới, trực tiếp miệng phun máu tươi. Ngay sau đó, lít nha lít nhít phân thần tu sĩ xuất hiện ở Triệu Linh Tê sau lưng, cũng lấy Triệu Linh Tê như thiên lôi sai đầu đánh đó. một vị xuất khiếu hậu kỳ áo xanh tu sĩ cảm nhận được Triệu Linh Tê đáng sợ uy áp, cùng kia đến không hết phân thần tu sĩ, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, linh chủ đại nhân tha mạng nha, cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Đang khi nói chuyện, quỳ trên mặt đất nam tử còn rỗi ra ngón tay lấy Nhậm Bình An nói rằng, hắn chính là Nhậm Bình An, là hắn hủy nơi này, cùng chúng ta không có quan hệ nha. Nhậm Bình An nhíu mày, trở tay liền đối với nam tử kia chém ra một đao. Đối với loại này lấy oán trả ơn người, hắn không có chút nào nương tay ý tứ. Xoẹt một tiếng, lôi cuốn lấy cực cảnh đao ý màu trắng đao mang, trong nháy mắt đem kia quỳ xuống đất nam tử một phân thành hai. Xuất khiếu hậu kỳ, căn bản ngăn không được Nhậm Bình An cực cảnh đao. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn dự định cầu xin tha thứ phản chiến tu sĩ, nhao nhao hướng phía sau thối lui, không dám tới gần Nhậm Bình An. Triệu Linh Tê nhìn chăm chú lên Nhậm Bình An, sắc ý lâm nhiên nói, "À, ngươi chính là Nhậm Bình An." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Triệu Linh Tê đã biến mất tại chỗ cũ. Nhậm Bình An thậm chí đều không kịp phản ứng, Triệu Linh Tê cũng đã xuất hiện ở trước người hắn. Đợi đến Nhậm Bình An kịp phản ứng thời điểm, Triệu Linh Tê trắng non như ngọc bàn tay đã đối với Nhậm Bình An mi tâm đánh tới. Trưởng con chưa đến, đáng sợ kình phong đã đem Nhậm Bình An tóc dài thổi lên. Cứ việc Nhậm Bình An nắm giữ thuấn sát bình thường phân thần hậu kỳ tu sĩ thực lực, có thể đối mặt hợp thể tu sĩ, hắn vẫn là không có cách nào chống lại. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình cao lớn, người mặc một bộ hồng y Nhu Cầm đống nhiên xuất hiện ở Nhậm Bình An sau lưng, cũng một quyền đón nhận Triệu Linh Tê chí mạng một trường. Tại Nhu Cầm động thủ trong nháy mắt, nàng còn đem Nhậm Bình An dùng sức túm ra ngoài. Đối với Nhu Cầm xuất hiện, Triệu Linh Tê cũng là cả kinh. Nhưng Triệu Linh Tê không có rút đi, mà là tiếp tục đẩy trưởng mà ra, trong miệng càng là hừ lạnh nói, "Hừ, lại dám dùng nhục thân ngăn cản ta Vũ Hóa Huyễn Tinh trưởng? Coi như ngươi là hợp thể tu sĩ, một trưởng này phía dưới, cũng tất nhiên muốn bị ta trọng thương. Phải không?" Nhu Cầm đồng dạng cười lạnh nói. Chương 2485, Tiên Trạch Lâm, ép buộc chương 2485, Tiên Trạch Lâm, ép buộc ngay tại một quyển kia cùng một trưởng mãnh liệt va chạm một sát na, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, như là cửu thiên kinh lôi đồng dạng, tại mọi người bên tai nổ vang, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ năng lượng ba độ khủng bố, giống như là núi lửa phun trào từ hai người giao kích chỗ phun ra ngoài. Cỗ năng lượng kia chấn động coi bọn nàng làm trung tâm, như là gợn sóng đồng dạng cấp tốc huyết tán ra đến, những nơi đi qua, hết thảy đều bị lực lượng cường đại xé rách, phá hủy. Ầm ầm. Cỗ năng lượng này chấn động uy lực vượt quá tưởng tượng, không chỉ có là ám thành, ngay cả toàn bộ linh thành đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu có chút rung động lên. Mặt đất lay động, công trình kiến trúc lão đảo muốn ngã, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà tại cố năng lượng này chấn động hạch tâm, Tu Nguyên Cung bên trong, tình huống càng là thảm thiết. Đáng sợ khí lãng tại cái này không gian thu hẹp bên trong tứ ngược, giống như một đầu hung mãnh cự thú, đem một đám phân thần tu sĩ giống lá rụng đồng dạng dễ dàng thổi bay ra ngoài. Những cái kia tu vi hơi thấp các tu sĩ tại cái này năng lượng ba động khủng bố trước mặt, không hề có lực phản thủ, thân thể của bọn hắn như là yếu ớt như lỗ sứ, trong nháy mắt bị xé nứt, nát bấy. Có chút thậm chí trực tiếp tại cái này đáng sợ năng lượng trùng kích vào hôi phi yên diệt, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Tu Nguyên Cung tại cố năng lượng này tàn phá hạ, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Mà toàn bộ không gian dưới đất cũng bởi vì đã mất đi trèo chống, bắt đầu ầm vang sụp đổ, vô số hòn đá cùng bùn đất chút xuống, đem hết thể đều vùi lấp tại trong đó. Đến mức màu đen vách đá bên trong trận pháp, tự nhiên cũng theo cái này đáng sợ một kích mà hủy diệt. Theo vách đá bên trong trận pháp cấm chế biến mất, Nhậm Bình An một đoàn người tự nhiên có thể chạy thoát. Cứ việc hòn đá cùng bùn đất chút xuống, có thể những này bùn đất cùng hòn đá, liền xuất khiếu tu sĩ đều không đả thương được, như thế nào sẽ làm bị thương được đến Nhậm Bình An bọn hắn. Kết quả là, Nhậm Bình An mang theo Vân Miểu, thi triển thổ độn chi thuật, hướng phía trên nhanh chóng độ đi. Cùng lúc đó, nhìn xem linh thành lắc lư Dạ Vô Thương, không khỏi kinh ngạc nói, có hợp thể tu sĩ tại giao thủ. Nghe thấy lời ấy, Dạ Vô Thương nam tử bên người cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Thiên Ngai Hải các hợp thể tu sĩ tới? Dạ Vô Thương lắc đầu, Thiên Ngai Hải các không thể là vì một cái thánh nữ mà phát động hợp thể tu sĩ, trừ phi vị kia hợp thể tu sĩ sắp phải chết. Nam tử tiếp tục suy đoán nói, chẳng lẽ là linh tiên tự hợp thể, hay là Thiên Thánh học viện hợp thể? Dạ Vô Thương lần nữa lắc đầu, cũng rất không có khả năng. Bộ Thính Tiền chỉ là chủ trì một người xem trọng mà thôi, coi như tới cứu người, cũng chỉ có thể là linh tiên tự chủ trì tự mình đến cứu. Đến mức Thiên Thánh học viện, vị kia hợp thể tu sĩ tại trấn áp quỷ vực quyết tán, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, trừ phi quỷ vực đã bị âm ti giải quyết. Dạ Vô Thương nói quỷ vực, kỳ thật chính là Nhậm Bình An trước đó gặp phải Hàn Thư Điện kia phiến quỷ vực. Nhậm Bình An mặc dù giết quỷ chết đói, nhưng cũng chỉ là ngăn trở quỷ vực tiếp tục lan tràn mà thôi. Hiện tại kia phiến quỷ vực vẫn như cũ còn tại Thái Nguyên bên trong. Đại giáo chủ, làm sao bây giờ? Nam tử tiếp tục lên tiếng hỏi ý nói. Dạ Vô Thương hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống phía dưới linh thành, nếu là xác định có hợp thể tu sĩ đạo thủ, vậy ta cũng ra tay. Phối hợp bên trong hợp thể uy năng chi thế, ta một kích liền có thể dung chuyển linh thành trận pháp. Làm toàn bộ ám thành cùng linh thành đều đang lắc lư lúc, tại Ngụy Cửu chỗ trong tiểu viện, đột nhiên xuất hiện lắc lư lại đột nhiên đình chỉ. Nhưng Ngụy Cửu vẫn là có thể nhìn thấy, trung quanh kiến trúc vẫn tại lắc lư, chỉ có hắn chỗ sân nhỏ khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Cửu kéo Lam Ngọc Nhu tay, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Lam Ngọc Nhu lại là không có để ý trung quanh biến hóa, mà là đối với Ngụy Cửu khuyên can nói, "Ngụy Cửu, cùng ta song tu a. Dựa vào ta nguyên âm chi khí, hẳn là còn có thể vì ngươi kéo dài tính mạng mấy năm." Ngụy Cửu lắc đầu, "Ta đã già, thân thể đã không còn dùng được." Ngụy Cửu lời này hoàn toàn là tại qua loa Lam Ngọc Nhu mà thôi, dù sao coi như giả, đó cũng là tu sĩ thân thể. Hắn đơn thuần không muốn chậm trễ Lam Ngọc Nhu mà thôi. Ngụy Cửu tuy nói Lam Ngọc Nhu là thê tử của hắn, có thể hai người đã không có bái thiên địa, cũng không có vợ chồng chi thực. Ngươi nếu là chết, ta sống thì có ý nghĩa gì chứ? Lam Ngọc Nhu lã chã trực khóc lên tiếng nói rằng. Lam Ngọc Nhu vừa dứt tiếng, nàng mắt nhắm lại, đột nhiên liền ngất từ lâu. Ngọc Nhu, ngươi thế nào? Ngọc Nhu. Ngọc Nhu Ngụy Cửu ôm lấy Lam Ngọc Nhu, một mặt lo lắng lên tiếng kêu gọi nói. Cũng đúng lúc này, dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm, đột nhiên truyền vào Ngụy Cửu trong tai, không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Chờ ta rời đi, nàng liền sẽ tỉnh lại. Ngụy Cửu dò ra thần thức, lại căn bản không có phát hiện có người. Ngay sau đó, Ngụy Cửu liền nhìn thấy một vị dáng người cao gầy, người mặc một bộ áo xanh nữ tử, từ kia hư không gợn sóng bên trong, chậm rãi đi ra. Nữ tử sau lưng mái tóc đen dài, tựa như màu đen như thác nước thẳng đứng mà xuống, nồng đậm tơ lụa màu đen mái tóc cho đến mắt cá chân. Trắng nõn như ngọc trên hai tay hạ giao thoa, yêu nhã khoác lên trước người. Nữ tử trên chân cũng không mang giày, nàng đi chân trần dẫm tại trong sân trên bãi cỏ. Người tới chính là Tiên Trạch Âm. Ngươi tại nhân thư bên trong thấy được cướp đúng không? Tiên Trạch Âm đối với Ngụy Cửu hỏi. Nghe vậy, Ngụy Cửu sắc mặt không khỏi giật mình, bởi vì việc này chỉ có một mình hắn biết, dù là Mạc Nôn cùng Tô Hân, hắn cũng không từng cáo chi. Bởi vì Ngụy Cửu rất rõ ràng, chỉ cần tiết lộ này thiên cơ, hắn lập tức liền sẽ thân tử đạo tiêu, lại không sẽ tồn tại ở thế gian này. Có thể Tiên Trạch Âm lại có thể bình thản nói ra chuyện này, hơn nữa còn không có lọt vào phản vệ. Ngụy Cửu tự nhiên chấn kinh. Đối với Tiên Trạch Âm, Ngụy Cửu vẹn vẹn chỉ là biết, có thể hắn căn bản không có cách nào đọc lên Tiên Trạch Âm danh tự. Dường như Tiên Trạch Âm là một cái không cách nào nói về cấm kỵ. Tiên Trạch Âm đi đến trong viện thạch trước bàn ngồi xuống, sau đó cho Ngụy Cửu rót một chén trà, không cần kinh ngạc như thế, thứ ta biết, so ngươi biết nhiều. Bất quá, những này đều không quan trọng, trọng yếu là ngươi sắp phải chết. Cho nên tại ngươi trước khi chết, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Đến mức thù lao. Nói đến đây, Tiên Trạch Âm mỉm cười, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết cùng Ngụy Cửu nói cái gì. Chỉ là Ngụy Cửu tại nghe xong sau, cũng không có lộ ra chút nào vẻ vui thích, ngược lại lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Kia nàng làm sao bây giờ? Ngụy Cửu nhìn xem trong ngực mê man Lam Ngọc Nhu hỏi. Tiên Trạch Âm khẽ lắc đầu nói, hiện tại ta không muốn nhiễm bất kỳ nhân quả. Ngụy Cửu là một kẻ hấp hối sắp chết, cho nên trên thân không có nhân quả. Chớ đừng nói chi là, Tiên Trạch Âm muốn đối phó người kia, trên thân cũng sẽ không tồn tại ảnh hưởng nàng nhân quả. Tiên Trạch Âm không phải e ngại nhân quả, chỉ là không muốn mà thôi. Ngụy Cửu sớm đã liền coi nhẹ sinh tử, thế là hắn đối với Tiên Trạch Âm hỏi, ngươi mong muốn ta làm cái gì? Tiên Trạch Âm vừa cười vừa nói, làm kiếp khí hiện lên thời điểm, bảo hộ Nhậm Bình An, cũng diệt cái kia đạo kiếp khí. Ngụy Cửu nghe vậy, cũng cười theo, chỉ là hắn là cười khổ, cái này ta không có biện pháp giúp ngươi. Hiện nay Ngụy Cửu, ngay cả Lam Ngọc Nhu hắn đều đánh không lại, hắn như thế nào diệt được kiếp khí? Tiên Trạch Âm yêu cầu này, thật sự là ép buộc. Chương 2486, chỉ bằng hắn, nhập thiên sinh các chương 2486, chỉ bằng hắn, nhập thiên sinh các. Tiên Trạch Âm không nhanh không chậm nói rằng, lực lượng loại vật này, với ta mà nói xưa nay đều không phải là vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, Tiên Trạch Âm trên tay nổi lên một đạo sương mù màu đen, chỉ là kia sương mù màu đen tựa như có thể hấp thu tia sáng đồng dạng, hắc có chút dò người. Đây là? Ngụy Cửu không khỏi cả kinh nói. Tiên Trạch Âm đối với Ngụy Cửu thiếu cười, không có trả lời. Lập tức, Tiên Trạch Âm ngón tay khẽ nhúc nhích, kia cái gọi là kiếp khí liền bị chứa vào một cái bình sứ màu trắng bên trong. Màu trắng bình sứ chậm rãi bay về phía Ngụy Cửu, cũng lơ lửng tại Ngụy Cửu trước mặt. Ngụy Cửu nhìn xem trước mặt nổi lơ lửng bình sứ, hô hấp chậm chậm biến gấp rút. Ngụy Cửu ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn về phía Tiên Trạch Âm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Căn cứ nhân thư bên trong thấy, hắn mơ hồ suy đoán ra Tiên Trạch Âm lai lịch. Không chờ Ngụy Cửu hỏi ý, Tiên Trạch Âm liền biến mất ở Ngụy Cửu trước mặt. Tại Tiên Trạch Âm biến mất trong nháy mắt, một cây thật dài tóc trắng bắt đầu chậm rãi lên không. Cuối cùng, tóc dài màu trắng chậm chậm hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Đến mức chân chính Tiên Trạch Âm, chưa hề rời đi Tiên Trạch Tiên Kính nửa bước. Ám Thành không người trên đường phố, Nhậm Bình An một đoàn người từ dưới đất trong nháy mắt bay ra. Mà giờ khắc này Ám Thành kiến trúc còn tại khẽ run, mặt đất cũng tại đung đưa kịch liệt. Rất hiển nhiên, dưới mặt đất Triệu Linh Tê cùng Nhu Cầm ngay tại giao thủ. Nhậm Bình An, đi, đi Thiên Sinh Các cứu người. Bộ Thính Tiền đang khi nói chuyện, đã kéo lên Nhậm Bình An tay, hướng phía Ngô Tuấn Sinh chỗ Thiên Sinh Các bay đi. Thánh Thiên Văn cùng Bân Miểu, tự nhiên là theo bên người. Bất quá Nhậm Bình An cũng không có chú ý tới, cùng hắn có chút thù hận Tạ Thải Huyên, thế mà cũng đi theo Nhậm Bình An sau lưng. Tại Tạ Thải Huyên phi hành đồng thời, nàng còn lấy ra một khối thông tin ngọc phù. Làm Tạ Thải Huyên lấy ra thông tin ngọc phù thời điểm, tại Linh Thành trên Không Phụng Thiên Giáo Linh Thuyền bên trên, Dạ Vô Thương cũng lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Dạ Vô Thương đưa tin ngọc phù bên trong, vang lên Tạ Thải Huyên thanh âm, giáo chủ, ta là Thải Huyên, ta hiện đã thoát khốn, hiện tại chính cùng lấy Nhậm Bình An bọn hắn tiến về Thiên Sinh Các, chuẩn bị cứu người. Dạ Vô Thương nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thải Huyên, ngươi không sao chứ? Dạ Vô Thương quan tâm nói. Đa tạ giáo chủ quan tâm, Thải Huyên không có việc gì, bất quá lần này có thể thoát khốn, hoàn toàn là nắm Nhậm Bình An phúc. Tạ Thải Huyên truyền âm hồi đáp. Nghe được Nhậm Bình An ba chữ, Dạ Vô Thương đối với đưa tin ngọc phù nói rằng, Nhậm Bình An người này không đơn giản, ngươi chớ có cùng hắn kết thù. Thải Huyên rõ ràng. Dạ Vô Thương tiếp tục hỏi, đúng rồi, Ám Thành cùng Linh Thành chấn động là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhưng có biết? Tạ Thải Huyên tiếp tục lên tiếng hồi đáp, đạo hội chủ, trước đó Triệu Linh Tê đối Nhậm Bình An xuất thủ. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, một cái tên là Nhu Cầm hợp thể tu sĩ xuất thủ, hai người hiện tại ngay tại giao thủ. Nghe vậy, Dạ Vô Thương nhíu mày, Nhu Cầm, hợp thể tu sĩ? vì sao ta chưa từng nghe qua tên của người này? Nàng là lai lịch thế nào? Tạ Thải Huyên truyền âm hồi đáp, thuộc hạ không biết, nhưng đối phương có thể xuất thủ cứu Nhậm Bình An, chứng minh cùng Nhậm Bình An quan hệ không ít. Dạ Vô Thương nghe vậy, lập tức đối với Tạ Thải Huyên nói rằng, ngươi hỏi một chút Nhậm Bình An, có thể nhường vị kia hợp thể tu sĩ cùng ta cùng nhau ra tay, đánh vỡ ám thành cùng linh thành trận pháp. Thuộc hạ rõ ràng. Giáo chủ chờ một chút. Tạ Thải Huyên truyền âm nói xong, liền đối với Nhậm Bình An nói rằng, Nhậm đạo hữu, vị kia Nhu Cầm đạo hữu ngươi có thể liên hệ bên trên. Nhậm Bình An còn chưa lên tiếng, Vân Miểu liền hừng hực khí thế hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Kia là đại tỷ của ta. Tạ Thải Huyên một bên phi hành, một bên đem Dạ Vô Thương yêu cầu nói ra. Đối với cái này, Nhậm Bình An tự nhiên là vui lòng thấy thành, dù sao có Dạ Vô Thương gia nhập, hắn liền an toàn nhiều hơn. Vân Miểu, liên hệ Nhu Cầm, nhường nàng phối hợp Dạ Vô Thương công kích đại trận. Nhậm Bình An lập tức đối với Vân Miểu nói rằng. Vân Miểu nghe vậy, tự nhiên là lập tức truyền tin. Chỉ là ngay tại chiến đấu Nhu Cầm, căn bản không rảnh lấy ra đưa tin ngọc thạch. Rất nhanh, Nhậm Bình An năm người liền đã tới Thiên Sinh Các. Giờ phút này Nhậm Bình An cũng không biết, Tuần Lam bọn người giờ phút này cũng hướng phía bên này chạy đến, dù sao Triệu Linh Tê mệnh lệnh là diện sát Nhậm Bình An. Tuần Lam ra đến sau, trước tiên liền khóa chặt Nhậm Bình An phương vị. Vân Miểu cũng tại lúc này đối với mọi người nói, có hơn 20 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ đổ tới. Nghe đến lời này, Tạ Thải Nguyên sắc mặt cũng là cả kinh, mặc dù nàng chiến lược rất mạnh, có thể đối mặt nhiều như vậy phân thần hậu kỳ, nàng khả năng cũng biết vẫn lạc. Thánh Thiên Văn nghe vậy, lại là mở miệng nói, trước mặc kệ, cứu người trước. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, trực tiếp gọi ra Linh Tiễn đi mở ra Thiên Sinh Các trận pháp. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An đối với Vân Miểu nói rằng, Vân Miểu, ngươi mau chóng liên hệ Nhu Cầm, nhường nàng phối hợp Dạ Vô Thương ra tay, đánh vỡ Linh Thành cùng Ám Thành hộ thành trận pháp. Tốt. Vân Miểu dùng sức nhẹ gật đầu. Ám Thành cùng Linh Thành trận pháp không phá lời nói, bọn hắn chính là cá trong chậu. Đi. Nhậm Bình An đang khi nói chuyện, vọt thẳng tiến vào Thiên Sinh Các. Thánh Thiên Văn cũng theo sát phía sau, cũng đối với Nhậm Bình An nói rằng, một hồi không muốn ham chiến, cứu người trước. Các ngươi đi cứu người, ta đi đối phó Ngô Tuấn Sinh. Nhậm Bình An đối với Thánh Thiên Văn đáp lại nói. Kỳ thật Nhậm Bình An căn bản cũng không nhận ra Cơ Vô Tuyết, cho nên hắn căn bản không cần thiết tới cứu người. Nhưng vấn đề là, hiện tại Nhậm Bình An không tới cứu người, kỳ thật cũng là bị người đuổi giết. Hắn bây giờ căn bản không có cách nào chạy ra Ám Thành, trừ phi Ám Thành trận pháp phá mất. Có thể coi là Ám Thành trận pháp phá mất, có thể Linh Thành trận pháp đâu. Cho nên, Nhậm Bình An dự định cưỡng ép Ngô Tuấn Sinh, nhường những cái kia phân thần tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình. Đây mới là Nhậm Bình An muốn phải sống sót phương pháp tốt nhất. Cũng liền đám người hướng phía Thiên Sinh Các chỗ sâu bay đi thời điểm, Ngô Tuấn Sinh mang theo ba vị phân thần cường giả xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nô Tuấn Sinh nhìn thoáng qua cầm đầu Nhậm Bình An, không khỏi cười lạnh nói, lại là ngươi. Nói xong, Nô Tuấn Sinh vừa nhìn về phía Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn, còn có các ngươi hai cái, thế mà còn dám tới. A, thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Nô Tuấn Sinh trên mặt khinh thường, Bộ Thính Tiền vừa cười vừa nói, đừng tiêu ngạo như vậy, trước đó bị ngươi bắt, vậy cũng là bẩn tăng cố ý hành động, nó mục đích chỉ là vì đi viện binh mà thôi. Bộ Thính Tiền vỗ Nhậm Bình An bả vai, hiện tại cứu binh chuyển đến, tử kỳ của ngươi cũng liền tới. Nghe được Bộ Thính Tiền lời nói sau, Nô Tuấn Sinh ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Nhậm Bình An, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Chỉ bằng hắn? Ha ha ha, Nô Tuấn Sinh tiếng cười trong không khí quanh quẩn, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không che giấu chút nào khinh thị cùng khinh thường, căn bản không có đem Nhậm Bình An để vào mắt. Chương 2487, Nô Tuấn Sinh, Huyễn Tinh Hóa Vũ. Chương 2487, Nô Tuấn Sinh, Huyễn Tinh Hóa Vũ. Nô Tuấn Sinh nhìn xem Nhậm Bình An, tiếp tục cười lạnh nói, ta thừa nhận ý thuật của hắn rất mạnh, có thể bàn luận thực lực. Dù là phân thân ta sơ kỳ, ta cũng có thể giết hắn. Đối với Ngô Tuấn Sinh đối với hắn lời bình, Nhậm Bình An căn bản cũng không quan tâm, hắn nhất định phải tại sau lưng những cái kia phân thần tu sĩ đến trước đó, bắt sống Ngô Tuấn Sinh. Kết quả là, Ngô Tuấn Sinh vừa dứt tiếng một mấy mắt, Nhậm Bình An liền biến mất ở nguyên địa. Nhậm Bình An thế mà trực tiếp lựa chọn tập kích bất ngờ. Nhưng mà, làm Nhậm Bình An xuất hiện trong mấy mắt, tại Ngô Tuấn Sinh bên người ba vị tu sĩ bên trong láo giả, lại trực tiếp đối với Ngô Tuấn Sinh sau lưng một kiếm đâm ra. Nhậm Bình An trong lòng giật mình, nhưng trong tay Tuyết Ẩm cuồng đao vẫn như cũ chém xuống. Chênh một tiếng, Nhậm Bình An Tuyết Ẩm cuồng đao rắn rắn chắc chắc chạm tại lão giả trên trường kiếm. Cùng lúc đó, lão giả mượn nhờ Nhậm Bình An trên đao lực phản chấn, vội vàng bảo vệ Ngô Tuấn Sinh rút đi. Lão giả ổn định thân hình sau, một mặt kinh ngạc đối với Nhậm Bình An nói rằng, vũ đạp thất tinh. Nhậm Bình An mới lười nhác nói nhảm, trực tiếp đối với Tạ Thải Huyên bọn hắn nói rằng, tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt tiếng, Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn, cùng Phụng Tiên Giáo Tạ Thải Huyên, gần như đồng thời đối với Ngô Tuấn Sinh mấy người ra tay. Đến mức Vân Miểu thì là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại Vân Miểu biến mất trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Sinh Các bên trong đều xuất hiện dày đặc tê dại thần bí côn trùng, những cái kia côn trùng đang khắp nơi tìm kiếm bị Ngô Tuấn Sinh cầm tù Cơ Vô Tuyết. Chỉ có điều, Vân Miểu trong lúc nhất thời cũng không có tìm được Cơ Vô Tuyết. Nhậm Bình An chém ra một đao, cũng không có thi triển ra cực cảnh đao ý, lần nữa bị kia phân thần hậu kỳ lão giả ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, đứng ở sau lưng lão giả Ngô Tuấn Sinh không khỏi tiếp tục rêu cợt nói, liền chút thực lực ấy, cũng dám tới giết ta. Thật sự là không biết sống chết. Nói xong, Ngô Tuấn Sinh khoát tay, đối với trước người lão giả nói rằng, vương bá, giết hắn. Vị kia vương ba chính là Ngô Tuấn Sinh người hộ đạo, thực lực tự nhiên không tầm thường. Hắn giờ phút này đối đãi Nhậm Bình An cùng Ngô Tuấn Sinh như thế, cho rằng Nhậm Bình An thực lực bình thường. Nhưng Nhậm Bình An kỳ thật lưu thủ, hắn lo lắng cho mình dùng sức quá mạnh, một đao chém giết Ngô Tuấn Sinh. Còn sống Ngô Tuấn Sinh, có thể so sánh chết mất Ngô Tuấn Sinh giá trị cực lớn được nhiều. Theo Ngô Tuấn Sinh vừa dứt tiếng, vị kia vương bá hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, vũ hóa thương lan. Vương bá thanh âm vang lên trong nháy mắt, chỉ nghe bá một tiếng, trước người hắn chui kia sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, thẳng hướng Nhậm Bình An mi tâm. Cũng đúng lúc này, Tạ Thải Huyên đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, ta tới đối phó hắn, ngươi đi đối phó Ngô Tuấn Sinh. Tạ Thải Huyên vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cũng đã ngăn khuất Nhậm Bình An trước người. Chỉ thấy Tạ Thải Huyên hai tay bấm niệm pháp quyết, bố trí ra một đạo màu xám ánh sáng thuẫn, thành công chặn lại lão giả kia chí mạng một kiếm. Tạ Thải Huyên cũng không biết Nhậm Bình An thực lực cụ thể, cho nên Tạ Thải Huyên coi là Nhậm Bình An thực lực không mạnh, khó có thể đối phó cái này phân thần hậu kỳ lão giả. Bất quá Nhậm Bình An cũng không có giải thích, trực tiếp thi triển tiên ảnh bộ biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Nhậm Bình An biến mất, vị kia vương bá cũng không có chút nào lo lắng, chỉ là đối với Ngô Tuấn Sinh truyền âm nói, công tử cẩn thận chút. Bởi vì tại vương bá xem ra, Nhậm Bình An cho thấy thực lực không đủ để giết chết Ngô Tuấn Sinh. Ngược lại là Tạ Thải Huyên cho thấy thực lực càng có uy hiếp. Nghe được vương bá truyền âm, Ngô Tuấn Sinh xem thường cười lạnh nói, cẩn thận, chỉ bằng hắn. A, Tạ Thải Huyên ra tay ngăn cản vị kia phân thần hậu kỳ lão giả, cũng đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, Ngô Tuấn Sinh chính là Triệu Linh Tê nhi tử, trên người bảo vật đông đảo, giết hắn không dễ, ngươi không cần lưu thủ. Tạ Thải Huyên nói như vậy, hoàn toàn là nàng không hiểu rõ Nhậm Bình An thực lực kinh khủng. Nếu là Nhậm Bình An một kích toàn lực, Ngô Tuấn Sinh cho dù có bảo vật bản thân, đoán chừng cũng gánh không được mấy đao. Nhưng nghe đến Tạ Thải Huyên lời nói, Nhậm Bình An cũng cảm thấy có đạo lý. Thế là hắn tràn ngập ra một cỗ mảnh mai đao ý, nhường bám vào lưỡi đao phía trên. Nhậm Bình An một tay cầm đao, giơ tay chém xuống. Có thể đối mặt Nhậm Bình An đao, Ngô Tuấn Sinh trong nháy mắt bóp nát trong tay ngọc phủ. Chỉ nghe bá một tiếng, màu trắng quang thuận hóa thành cánh chim màu trắng, đem Ngô Tuấn Sinh che chở trong đó. Đao của ngươi, đoán chừng ngay cả ta vũ hóa thuẫn đều không đánh tan được. Đứng tại cánh chim màu trắng bên trong Ngô Tuấn Sinh, một mặt khinh thường cười lạnh nói. Quả nhiên, theo Nhậm Bình An tuyết ẩm cùng đao rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Nhậm Bình An trường đao trong tay thế mà sinh ra một cô yêu đất phản lực. Đến mức kia cái gọi là vũ hóa thuẫn thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết ta? Ngô Tuấn Sinh đang khi nói chuyện, trong tay đã nổi lên một chương màu trắng phù lục. Kia màu trắng phù lục chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể trên phù lục lấp lóe màu trắng huỳnh quang, lại để cho Nhậm Bình An cảm nhận được tử vong uy hiếp. Màu trắng phù lục phía trên cũng không có khắc họa ra cái gì phù văn, chỉ có một cây trắng loãng như tuyết lông vũ. Đùa này, Nhậm Bình An cũng không phải là lần thứ nhất gặp, trước đó đối phó Thẩm Vân Triệt thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua. Nhậm Bình An không có chút nào do dự, trong mắt vạn tướng đồng trong nháy mắt hiện hiện. Tại vạn tướng đồng xuất hiện trong nháy mắt, kia màu trắng đen âm dương ngư liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Ngô Tuấn Sinh đưa tay, vừa mới chuẩn bị ném ra phù lục, có thể Nhậm Bình An vạn tướng đồng dùng sức một chằm chằm, trong miệng quát khẽ, vạn tướng thiên hỏa. Cơ hồ trong nháy mắt, bảo vệ Ngô Tuấn Sinh vũ hóa thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. A! Ngô Tuấn Sinh trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn Sinh cầm trong tay phù lục cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Đến mức tấm phù lục kia, cũng bị vô hình vạn tướng thiên hỏa thiêu hủy. Nghe được Ngô Tuấn Sinh tiếng kêu thảm thiết, đang cùng Tạ Thải Huyên giao thủ vương bá cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Nhậm Bình An thực lực thế mà lại cường đại như vậy. Cùng bộ thính tiền cùng Thánh Thiên Văn giao thủ Linh Diên cùng Linh Sương cũng quay đầu nhìn về phía Ngô Tuấn Sinh. Nhìn thấy Ngô Tuấn Sinh toàn bộ cánh tay biến mất, hai người trong miệng một lời hô, thiếu thành chủ. Hai người đều muốn gấp rút tiếp viện Ngô Tuấn Sinh, có thể Thánh Thiên Văn cùng bộ thính tiền thực lực của hai người cũng không yếu, các nàng hai người căn bản không có cách nào thoát thân. Vị tiên tử này, ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ là bần tăng cây gậy không đủ lợi hại sao? Bộ Thính Tiền một mặt cười tà đối với Linh Diên nói rằng, Linh Diên nhìn thấy cái kia vẻ mặt bị ổi, hắn không thể một ngụm cắn chết cái này yêu tăng. Đến mức vị kia vương bá cũng bị Tạ Thải Huyên kéo chặt lấy. Vương bá không cách nào phân thân, thế là liền đối với Ngô Tuấn Sinh quát, công tử, nhanh dùng Huyễn Tinh Hóa Vũ chỉ cần tại kéo một hồi, chu cán bọn hắn đã đến. Ngô Tuấn Sinh giờ phút này nhìn về phía Nhậm Bình An trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng sát ý, nhưng hắn vẫn là nghe xong vương bá lời nói, lần nữa bóp nát một khối ngọc phù. Tại ngọc phù bóp nát trong nháy mắt, Ngô Tuấn Sinh bên người lập tức bạo phát ra chướng mắt hình quang, những cái kia hình quang nhao nhao hóa thành vô số trắng loáng cánh chim, cũng đem Ngô Tuấn Sinh hoàn toàn bao khỏa trong đó. Cảm nhận được kia trắng loáng cánh chim khí tức, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi trầm xuống. Bởi vì Nhậm Bình An minh bạch, cái này cái gọi là Huyễn Tinh Hóa Vũ sợ là không dễ dàng như vậy phá bỡ. Nhìn thấy một màn này, Tạ Thải Huyên sắc mặt trầm xuống, lần này xong. Nghe đồn Huyễn Tinh Hóa Vũ có thể ngăn trở hợp thể một kích toàn lực, chúng ta coi như bốn người liên thủ, sợ là đều khó mà phá bỡ. Tại Thiên Sinh Các một bên khác, Nhu Cầm cho Vân Miểu đưa tin nói, ta bây giờ có thể chống đi tay. Nghe được Nhu Cầm thanh âm, Vân Miểu đội vàng trả lời, đại tỷ, chờ một chút. Nói xong, tại Tạ Thải Huyên sợi tóc bên trong, một cái màu đen tiểu côn trùng đối với Tạ Thải Huyên truyền âm nói, đại tỷ của ta đưa tin, nhanh định thời gian ở giữa cùng phương vị. Nghe được Vân Miểu truyền âm, Tạ Thải Huyên lập tức cùng vị kia vương bá kéo dài khoảng cách, cũng từ trong túi càn khôn lấy ra đưa tin ngọc thạch. Hai cái hô hấp sau, Tạ Thải Huyên đối với tiểu côn trùng lẩm bẩm nói, mới hơi, tối bị. Chương 2488, không tìm được, cách không liên thủ. Chương 2488, không tìm được, cách không liên thủ không có vấn đề. Màu đen tiểu côn trùng đối với Tạ Thải Huyên truyền âm nói rằng, nhưng lại tại Vân Miểu vừa dứt tiếng trong nháy mắt, vô số phân thần cường giả khí tức đã xuất hiện ở Thiên Sinh Các bên ngoài. Giờ phút này Thiên Sinh Các nhưng không so Tu Nguyên cùng, Chu Cán bọn người cầm trong tay lệnh bài, liền trực tiếp bay vào Thiên Sinh Các bên trong. Cảm nhận được những cái kia phân thần tu sĩ khí tức, Tạ Thải Huyên trực tiếp đối với Nhậm Bình An nói rằng, không còn kịp rồi, tìm được trước cơ vô tuyết rồi nói sau. Nghe được Tạ Thải Huyên lời nói, Nhậm Bình An một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thải Huyên, ngươi là vì Cơ Vô Tuyết tới. Tạ Thải Huyên một bên hướng phía Thiên Sinh các chỗ sâu bay đi, một bên truyền âm hồi đáp, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta nhất định phải tại giáo chủ trước khi động thủ tìm tới Cơ Vô Tuyết. Cứ việc Nhậm Bình An không biết do Tạ Thải Huyên vì sao muốn tìm Cơ Vô Tuyết, bất quá nhìn cách đó không xa thân ở Huyễn Tinh Hóa Vũ bên trong Ngô Tuấn Sinh, Nhậm Bình An trong lúc nhất thời cũng không có cách nào bắt Ngô Tuấn Sinh. Nhậm Bình An biết, kế hoạch của mình thất bại. Đến mức Nhậm Bình An vì sao không có ngay từ đầu thi triển quỷ vực, là bởi vì Nhậm Bình An tại linh thiên trong trí nhớ, biết Ngô Tuấn Sinh trong thức hải có một cái trấn thủ thần hồn bảo vật. Nhậm Bình An quỷ vực căn bản không có cách nào cưỡng ép lấy đi đối phương tiên hồn, trừ phi Nhậm Bình An giờ phút này nắm giữ hợp thể tu sĩ cường đại hồn lực. Đi. Nhậm Bình An không cam lòng thấp giọng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Nhậm Bình An trở tay lấy ra dẫn hồn đăng, chỉ nghe rầm rầm thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nương theo lấy thanh âm vang lên trong nháy mắt, vô số quỷ nha từ Nhậm Bình An dẫn hồn đăng bên trong bay ra, cũng hướng phía Thiên Sinh các nơi bay đi. Quỷ nha bay ra sau, thế mà trực tiếp xuyên qua những cái kia vách tường, bay vào Thiên Sinh các nơi. Lít nha lít nhít quỷ nha, bắt đầu ở Thiên Sinh các bên trong bốn phía tìm kiếm Cơ Vô Tuyết hạ lạc. Đến mức đuổi theo phân thần tu sĩ, Nhậm Bình An giờ phút này cũng làm xong tử chiến dự định. Nếu là Nhậm Bình An lựa chọn tử chiến lời nói, mặc kệ đến nhiều ít phân thần tu sĩ, đều muốn cùng hắn cùng một chỗ cho cùng. Nhậm Bình An hơn một vạn con quỷ nha bay ra, cơ hồ trong nháy mắt tìm khắp cả toàn bộ Thiên Sinh các, có thể Nhậm Bình An nhưng lại không tìm được Cơ Vô Tuyết, không tìm được người. Nhậm Bình An không khỏi kinh ngạc nói, cái gì? Tạ Thải Huyên không hiểu hỏi. Nhậm Bình An một bên thu hồi chính mình quỷ nha, vừa hướng Tạ Thải Huyên nói, ta tìm khắp cả toàn bộ Thiên Sinh các, cũng không tìm tới Cơ Vô Tuyết tung tích. Tạ Thải Huyên cả kinh nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ người không có ở nơi này phải không? Nghe được Tạ Thải Huyên lời nói, Nhậm Bình An dường như nghĩ tới điều gì. Tại thu hồi toàn bộ quỷ nha sau, Nhậm Bình An đối với trên vai tiểu côn trùng nói rằng, Vân Miểu, không cần tìm tới, ta biết Cơ Vô Tuyết ở nơi nào. Nói xong, Nhậm Bình An thu hồi dẫn hồn đăng. Ngay sau đó, một tôn màu đen tiểu tháp từ Nhậm Bình An chỗ ngực bay ra, cũng chậm rãi rơi vào Nhậm Bình An trên tay. Muốn cho Nhậm Bình An lâm vào tử chiến, kia trước giết chết Cửu Bảo Linh Lung Tháp bên trong rất nhiều hải yêu mới được. Tại Tu Nguyên Cung bên trong thời điểm, vì để phòng vạn nhất, Nhậm Bình An liền gọi ra Văn Liên, cũng từ Văn Liên trong tay đem đồ thạch được đến linh thạch, điểm không ít cho Cửu Bảo Linh Lung Tháp bên trong rất nhiều hải yêu. Mục đích đúng là vì đối phó lúc ấy tại Tu Nguyên Cung bên ngoài rất nhiều phân thần tu sĩ. Dù sao tại Nhậm Bình An màu đen tiểu tháp bên trong, thế nhưng là có hơn 50 vị phân thần tu vi hải yêu. Xuất khiếu hải yêu càng là có mấy ngàn nhiều. Nhiều như vậy hải yêu nếu như bị Nhậm Bình An đi ra, kia không kém gì một trận cỡ nhỏ thú triều. Bất quá, Nhậm Bình An cùng trong thành tu sĩ không oán không cừu, hắn đương nhiên sẽ không đem nó toàn bộ thả ra. Đối mặt đuổi theo phân thần tu sĩ, Nhậm Bình An chỉ cần thả ra phân thần tu vi hải yêu liền có thể. Đến mức ai sống ai chết. Vậy thì nhìn mệnh. Trong khoảnh khắc, hơn 20 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ bay tới, cũng đem Nhậm Bình An bọn người vây lại. Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn cảm thụ được bọn hắn khí tức trên thân, nhao nhao tụ tập tại Nhậm Bình An bên người. Còn không đợi Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn nói chuyện, Tạ Thải Huyên liền đối với Nhậm Bình An hỏi, Cơ Vô Tuyết ở đâu? Người cũng tìm Cơ Vô Tuyết? Người tìm nàng làm chi? Thánh Thiên Văn một mặt cảnh giác đối với Tạ Thải Huyên hỏi. Tạ Thải Huyên nhìn thoáng qua Thánh Thiên Văn, lạnh lùng hồi đáp, không liên hệ gì tới ngươi. Cầm đầu Chu Cán nhìn thấy Nhậm Bình An một đoàn người đã không thể trốn đi đâu được, không khỏi cười như điên nói, Hủy Linh chủ lớn tâm huyết của người ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát phải không? Cũng đúng lúc này, Nô Tuấn Sinh tiếng vang tại Chu Cán sau lưng truyền đến, Chu Cán, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết. Nô Tuấn Sinh giờ phút này làm sao có thể không sinh khí? Dù sao hắn vừa mới sử dụng một khối mẹ hắn cho nàng bảo mệnh chi vật, kia Viễn Tinh Hóa Vũ thế nhưng là có thể ngăn cản hợp thể tu sĩ một kích bảo vật, cứ như vậy bị hắn dùng hết, thật sự là quá lãng phí. Có thể Nô Tuấn Sinh không cần lại không được, dù sao Nhậm Bình An vừa rồi thần bí thuật pháp, thế mà trực tiếp cách không tiêu hủy hắn một cánh tay. Phải biết, tại cánh tay hắn bị thiêu hủy trước, trên người hắn còn có không ít hộ thân pháp bảo, có thể những pháp bảo kia lại không có một cái tự hành kích hoạt. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Nô Tuấn Sinh đành phải vận dụng Nguyên Tinh Hóa Vũ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, như lôi đình vạn quân giống như vang lên, phản phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Cái này tiếng nổ giống như kinh thiên động địa gào thét, vang vọng toàn bộ Thiên Sinh Các, thậm chí liền ám thành mỗi một cái góc đều có thể rõ ràng nghe được. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, toàn bộ Thiên Sinh Các giống như là bị một cái vô hình cự thủ mãnh liệt lung lay, kịch liệt rung động lên. Sàn nhà phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh, dường như không chịu nổi cái nặng, sắp băng liệt. Trên nóc nhà mảnh ngói cũng giống như mưa rơi bá 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 rớt xuống, đập xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại Chu Cán sau lưng, những cái kia phân thần hậu kỳ trở xuống các tu sĩ, bị bất thình lình tiếng vang cả kinh trợn mắt hốt mồm. Màng nhĩ của bọn hắn giống như là bị trọng truy mãnh kích đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhao nhao vô ý thức che lỗ tai, trên mặt lộ ra thống khổ không chịu nổi vẻ mặt. Khủng bố như thế động tĩnh, hiển nhiên chỉ có Dạ Vô Thương cùng Nhu Cầm cường giả như vậy khả năng chế tạo ra. Nương theo lấy hai vị hợp thể tu luyện cách không liên thủ, toàn bộ linh thành cùng ám thành kiến trúc, cơ hồ trong nháy mắt đổ sụp hơn phân nửa. Mặc dù ám thành cùng linh thành kiến trúc đều có trận pháp bảo hộ, có thể những cái kia trận pháp cấm chế có hộ thành đại trận lợi hại. Tại Dạ Vô Thương cùng Nhu Cầm cách không liên thủ, liền xem như hộ thành đại trận đều bị sinh sinh xé rách, chớ đừng nói chi là những kiến trúc kia mặt ngoài tiểu trận pháp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiên Sinh các cứ như vậy sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Tại Thiên Sinh các sụp đổ trong nháy mắt, mỗi cái đều thi triển thân pháp, bay đến giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hóa thành phế tích Thiên Sinh các, Nô Tuấn Sinh một mặt không thể tin. Ngô Tuấn Sinh không biết mình mẫu thân đang cùng một vị khác hợp thể tu sĩ đại chiến, nhưng Chu Cán bọn hắn đại khái là biết. Cũng đúng lúc này, không có người chú ý tới, tại Tạ Thải Huyên bên người bỗng nhiên nhiều hơn một người. Ngay cả Tạ Thải Huyên chính mình cũng không có phát hiện. Chương 2489, Dạ Vô Thương, chân thực ý đồ. Chương 2489, Dạ Vô Thương, chân thực ý đồ. Thêm ra người kia dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, người mặc một bộ đồ đen, hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Tạ Thải Huyên bên người. Chu Cán nhìn về phía Nhậm Bình An một đoàn người thời điểm, mới phát hiện chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vị nam tử áo đen. Cảm thụ nam tử áo đen khí tức, lại cảm giác khí tức đối phương rất mờ mịt. Chu Cán nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nói, không thể nào là hợp thể tu sĩ a. Dù sao tại Thái Nguyên nơi này, hợp thể tu sĩ cũng không có mấy cái. Hơn nữa Thái Nguyên hợp thể tu sĩ bên trong, tuổi trẻ có thể không có mấy cái. Chu Cán không hề cảm thấy trước mắt nam tử mặc áo đen này sẽ là hợp thể tu sĩ. Thế là liền đối với nam tử áo đen nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Hai tay chắp sau lưng, Dạ Vô Thương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Chu Cán, cũng đối với hắn cười hỏi ngược lại, ngươi xác định muốn biết ta là ai? Ta lo lắng nói ra tên ta sẽ hủ đến các ngươi. Nghe được Dạ Vô Thương thanh âm, Tạ Thải Huyên lúc này mới ý thức được là giáo chủ tới. Tạ Thải Huyên quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Dạ Vô Thương, thế là nàng vội vàng một chân quỳ xuống, Thải Huyên gặp qua đại giáo chủ. Nghe thấy lời ấy, Chu Cán đám người trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Cán nhìn xem Dạ Vô Thương, không thể tin run rẩy nói, ngươi là
Dạ Vô Thương,
Phục Tiên giáo đại giáo chủ. Dạ Vô Thương không để ý đến Chu Cán bọn người, mà là đối với Tạ Thải Huyên hỏi, đứng lên đi. Tạ Thải Huyên lúc này mới đứng người lên. Dạ Vô Thương gấp hỏi tiếp, người đâu? Không tìm được sao? Nghe được Dạ Vô Thương lời nói, Tạ Thải Huyên quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình An. Nhậm Bình An nhìn thấy Tạ Thải Huyên đưa tới ánh mắt, không khỏi sửng sở. Tạ Thải Huyên đối với Nhậm Bình An nói rằng, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi biết Cơ Vô Tuyết ở đâu sao? Lời này vừa nói ra, Dạ Vô Thương ánh mắt cũng rơi vào Nhậm Bình An trên thân. Nhậm Bình An cũng không khỏi nhìn về phía Dạ Vô Thương. Nhậm Bình An minh bạch, Dạ Vô Thương xuất hiện ở đây cũng không phải là ngoài ý muốn, hắn là chuyên môn tìm đến người. Hắn tìm người, chính là Thiên Ngai Hải các thánh nữ, Cơ Vô Tuyết. Nhậm Bình An thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói Thiên Ngai Hải các thánh nữ cùng Phụng Tiên giáo đại giáo chủ ở giữa? Nhậm Bình An không có nghĩ thêm nữa, mà là trực tiếp chỉ vào Ngô Tuấn Sinh nói rằng, trên người hắn có một cái động thiên bảo vật, kia bảo vật có thể đem người sống thu nhập trong đó. Liên quan tới tin tức này, cũng là Nhậm Bình An tại Linh Thiến trong trí nhớ biết được. Nhưng Nhậm Bình An chỉ là biết Ngô Tuấn Sinh có một bảo vật như vậy, cũng không có hướng phía phương diện này muốn. Thẳng đến hắn quỷ nha toàn bộ bay ra, đều không có tại Thiên Sinh các bên trong tìm tới Cơ Vô Tuyết thời điểm, Nhậm Bình An mới có nảy hoài nghi. Đa tạ. Dạ Vô Thương âm rơi xuống một cái mắt, liền một cái lắc mình liền xuất hiện ở Ngô Tuấn Sinh trước người, cũng trực tiếp bóp lấy Ngô Tuấn Sinh cổ, đem Ngô Tuấn Sinh cả người nhấc lên. Ngô Tuấn Sinh cứ việc thân phụ rất nhiều bảo vật, có thể đối mặt hợp thể tu vi Dạ Vô Thương, hắn căn bản không có chút nào lực phản kháng. Đem người giao ra. Dạ Vô Thương lạnh giọng nói rằng, kỳ thật Dạ Vô Thương hoàn toàn có thể giết chết Ngô Tuấn Sinh, nhưng Dạ Vô Thương dường như cũng không muốn cùng Triệu Linh Tê không chết không thôi. Dạ Vô Thương mục đích của chuyến này, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Thẩm Vấn Triệt, mà là Cơ Vô Tuyết. Dạ Vô Thương không có đem mục đích của mình cáo chi Triệu Khâm, hoàn toàn là lo lắng Thẩm Vân Triệt cầm Cơ Vô Tuyết tính mệnh đến áp chế chính mình. Thế gian này, nếu là thật sự có người dùng Cơ Vô Tuyết tính mệnh áp chế hắn, hắn thật đúng là không có cách nào ra tay. Nếu không phải như thế, hắn Dạ Vô Thương cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đến tiến đánh Linh Thành cùng Ám Thành. Đến mức Triệu Linh Tê, nàng vẫn luôn coi là Dạ Vô Thương mục tiêu là Thẩm Vân Triệt, cùng Thẩm Vân Triệt trên người quỷ thượng thạch cùng ma giáp ngọc. Cho nên giờ phút này Triệu Linh Tê đều còn tại ám điện bảo hộ lấy Thẩm Vân Triệt. Dạ Vô Thương, ngươi đừng làm loạn, có chuyện nói rõ ràng. Vương Ba thấy thế, vội vàng lên tiếng nói rằng, Dạ Vô Thương đối với Vương Bá lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngô Tuấn Sinh, ta lặp lại lần nữa, đem Vô Tuyết giao ra. Nếu không, chết. Cứ việc Ngô Tuấn Sinh trong lòng không phục lắm, có thể đối mặt hợp thể tu sĩ, hắn căn bản không có đối kháng thủ đoạn, duy nhất có thể đối kháng Huyễn Tinh Hóa Vũ cũng đã bị hắn dùng. Có thể coi là Huyễn Tinh Hóa Vũ không có sử dụng, tại đối mặt Dạ Vô Thương loại tồn tại này lúc, hắn cũng căn bản không có sử dụng Huyễn Tinh Hóa Vũ cơ hội. Rơi vào đường cùng, Ngô Tuấn Sinh đành phải lấy ra chính mình động thiên pháp bảo Linh Tiên Bình cũng đem Linh Tiên Bình bên trong Cơ Vô Tuyết tung ra ngoài. Cơ Vô Tuyết vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy Cơ Vô Tuyết thân mang một bộ trắng nõn như tuyết trường sam, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Trên đầu nàng mang theo một chi xinh đẹp tinh xảo hồ điệp ngọc châm, kia ngọc châm toàn thân óng ánh sáng long lanh, ôn nhuận như ngọc, phía trên điêu khắc một cái sinh động như thật hồ điệp. Hồ điệp cánh có chút rung động, lóe ra quang mang nhàn nhạt, cùng nữ tử thanh lệ thoát tục khuôn mặt lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ ra nàng xinh đẹp động nhân. Thật đẹp, thật không hổ là Thiên Nhai Hải các thánh nữ. Vân Miểu thấy kỳ mỹ mạo, trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh nói. Dạ Vô Thương nhìn lướt qua Cơ Vô Tuyết, phát hiện Cơ Vô Tuyết trên thân cũng không có tổn thương, nguyên âm cũng còn tại, liền trực tiếp đem trong tay Ngô Tuấn Sinh cho ném ra ngoài. Chỉ là tùy ý quăng ra, uy thế đều mười phần dọa người. Nhậm Bình An đoán chừng Dạ Vô Thương cái này tùy ý quăng ra, đủ để cho Ngô Tuấn Sinh bản thân bị trọng thương. Bất quá đúng lúc này, thân làm hợp thể tu sĩ Triệu Linh Tê bỗng nhiên xuất hiện, cũng một thanh tiếp nhận bay rất ra ngoài Ngô Tuấn Sinh. "Tuấn Sinh, ngươi không sao chứ?" Triệu Linh Tê ân cần hỏi han. "Mẹ." Ngô Tuấn Sinh một mặt mừng rỡ lên tiếng hô. Triệu Linh Tê vỗ vỗ Ngô Tuấn Sinh phía sau lưng, "Không có việc gì, có nương tại." Nói xong, Triệu Linh Tê liền đem Ngô Tuấn Sinh bảo hộ ở sau lưng, cũng đối với Dạ Vô Thương trầm giọng hỏi, "Đêm đại giáo chủ, ngươi đường đường hợp thể tu sĩ, thế mà đối một cái hậu bối ra tay, ngươi liền không sợ nói ra mất mặt sao? Tại Triệu Linh Tê nói chuyện đồng thời, ở sau lưng hắn Ngô Tuấn Sinh thì là một mặt phẫn hận nhìn về phía Nhậm Bình An. Tay phải của hắn là bị Nhậm Bình An thiêu hủy, Cơ Vô Tuyết cũng là bởi vì Nhậm Bình An mới không được giao ra. Về phần tại sao hắn không dám nhìn hằm hằm Dạ Vô Thương, tự nhiên là bởi vì hắn không thể chơi vào. Cũng đúng lúc này, linh thành rất nhiều phân thần tu sĩ cũng xuất hiện tại Thiên Sinh các phế tích bên trên không. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là nhận lấy Triệu Khâm sai khiến, đến đây tương trợ Triệu Linh Tê. Ở trong đó, Nhậm Bình An liền thấy một cái người quen, Thiên Vũ lâu Chu Ngọc Liên. Mà sự xuất hiện của nàng, sắp hại chết Ngô Tuấn Sinh. Chương 2490, Cơ Vô Tuyết, muội muội của hắn. Chương 2490, Cơ Vô Tuyết, muội muội của hắn. Liên quan tới Cơ Vô Tuyết nhân vật này, mời quay đầu nhìn 2070 chương. Hừ, ngươi chính là cái kia dọa dẫm ta Thiên Vũ lâu linh thạch Nhậm Bình An a. Chu Ngọc Liên một mặt âm trầm đối với Nhậm Bình An hỏi. Nhậm Bình An nghe vậy, cũng không để ý tới nàng. Chu Ngọc Liên cũng không có lại tiếp tục lên tiếng, dù sao hai vị hợp thể tu sĩ còn tại giằng co, nàng giờ phút này lên tiếng ít nhiều có chút không tốt. Bản tọa không có giết hắn, đã coi như là rất nể mặt ngươi, ngươi đừng không biết đủ. Dạ Vô Thương không chút khách khí đối với Triệu Linh Tê nói rằng. Cùng lúc đó, xem như phân thân Triệu Khâm cũng xuất hiện ở Triệu Linh Tê bên người. Triệu Khâm nhìn thoáng qua Dạ Vô Thương bên người Cơ Vô Tuyết, một mặt không hiểu đối với Dạ Vô Thương lên tiếng hỏi, Diệp đạo hữu đại động can qua như vậy, là vì vị này thiên nhái hải các thánh nữ. Dạ Vô Thương nhìn Triệu Khâm một cái, lạnh lùng nói rằng, giờ phút này các ngươi hẳn là may mắn muội muội ta không có việc gì. Nếu là nàng có việc, ngươi cho rằng ta còn lại ở chỗ này tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi. Nghe được Dạ Vô Thương lời nói, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, vị này thiên nhái hải các thánh nữ, thế mà lại là Phụng Thiên giáo đại giáo chủ Dạ Vô Thương muội muội. Có thể hai người căn bản không phải một cái họ như nha. Có thể nói, ngoại trừ Tạ Thải Nguyên bên ngoài, không ai không đúng này cảm thấy chấn kinh. Cơ Vô Tuyết bản nhân nhíu nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Triệu Linh Tê nhìn về phía Cơ Vô Tuyết, trong mắt cũng nổi lên một tia chấn kinh. Ngay cả Ngô Tuấn Sinh cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà bắt một cái hợp thể tu sĩ muội muội. Nếu không phải mình mẫu thân cũng là hợp thể, hắn giờ phút này hơn phân nửa đã bị Dạ Vô Thương cho chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó, Dạ Vô Thương đối với Triệu Linh Tê vươn tay, đem Thẩm Vân Triệt kêu đi ra, cũng đem Ma Giác Ngọc cùng Quỷ Thược Thạch cho bản tọa, bản tọa hiện tại liền rời đi nơi này. Triệu Linh Tê nhíu nhíu mày, Quỷ Thược Thạch cùng Ma Giác Ngọc có thể cho ngươi, nhưng Thẩm Vân Triệt mệnh, ta Triệu Linh Tê hôm nay chắc chắn bảo vệ. Nghe được Triệu Linh Tê lời nói, Dạ Vô Thương không khỏi cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ngươi xác định giữ được hắn? Triệu Linh Tê không sợ chút nào đối với Dạ Vô Thương nói rằng, đêm đại giáo chủ có thể thử một chút, nhìn xem hôm nay ta có thể hay không giữ được hắn. Cũng liền tại hai vị hợp thể tu sĩ trò chuyện lúc, tại Ngô Tuấn Sinh yêu cầu dưới, Chu Ngọc Liên đem Nhậm Bình An tất cả tin tức cùng tư liệu đều nhất nhất cáo chi. Tại được biết Nhậm Bình An tất cả tin tức sau, Ngô Tuấn Sinh liền bắt đầu tìm đường chết. Đứng tại Triệu Linh Tê sau lưng Ngô Tuấn Sinh, trong mắt mang theo phẫn hận chi sắc đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, thử, Nhậm Bình An đúng không, ngươi chờ đó cho ta, chờ bản thiếu gia trở lại giữa bầu trời sau, liền đi Thiên Tinh Tiên môn tìm ngươi muội. Nói xong, Ngô Tuấn Sinh còn đối với Nhậm Bình An khiêu khích nở nụ cười. Không thể không nói, Ngô Tuấn Sinh tại Nhậm Bình An trong tư liệu chính xác thấy được Nhậm Bình An uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng chắc chắn Nhậm Bình An giờ phút này không dám ra tay đối phó hắn. Dù sao thân làm hợp thể tu sĩ mẫu thân còn ở bên cạnh hắn, Nhậm Bình An coi như ra tay cũng có thể không thể giết chết hắn. Ngô Tuấn Sinh không biết rõ, tại hắn khiêu khích xong Nhậm Bình An sau, Nhậm Bình An lập tức liền đối với Vân Miểu truyền âm, cũng hỏi thăm Vân Miểu, Nhu Cầm hiện tại ở đâu. Ngô Tuấn Sinh cũng không biết, Nhậm Bình An sau lưng cũng đứng đấy một vị hợp thể tu sĩ. Nếu là biết, hắn đoán chừng cũng sẽ không như thế khiêu khích Nhậm Bình An. Đến mức Ngô Tuấn Sinh lời nói là thật là giả, Nhậm Bình An đã không thèm để ý, hắn giờ phút này chỉ muốn giết Ngô Tuấn Sinh, tránh cho Ngô Tuấn Sinh đi tìm Lâm Mộng Nhi phiền toái. Có thể muốn giết chết Ngô Tuấn Sinh, Nhậm Bình An cần Nhu Cầm hỗ trợ ngăn chặn Triệu Linh Tê. Nhậm Bình An trực tiếp lấy ra Tuyết Ẩm cùng đao, đem nó nắm thật chặt trong tay, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tuấn Sinh. Ngô Tuấn Sinh nhìn thấy Nhậm Bình An phản ứng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm càng rỡ. Nhìn thấy Nhậm Bình An lấy ra bản mệnh đao, Ngô Tuấn Sinh coi là Nhậm Bình An đây là khí cấp bại phôi. Thế là hắn tiếp tục đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Ta nhìn ngươi vẫn là kiếp sau a. Ngô Tuấn Sinh lớn lối như thế, cũng không phải là thật phép lối. Hắn mong muốn chọc giận Nhậm Bình An, từ đó nhường Nhậm Bình An động thủ, để cho mẹ của mình một trưởng bỗ chết cái này Nhậm Bình An. Cùng lúc đó, tại Dạ Vô Thương bên người Cơ Vô Tuyết đối với Dạ Vô Thương lên tiếng nói rằng, ca, quên đi thôi, đừng có lại giết người. Nghe được Cơ Vô Tuyết lời nói, Dạ Vô Thương nhíu nhíu mày, lập tức khẽ lắc đầu nói, Thẩm Vân Triệt tên xuất sinh kia, vì thu hoạch được Huyền Ngân Chu, thế mà độc chết xảo gì? Ta là không thể nào buông tha hắn. Nghe được Dạ Vô Thương lời nói, Cơ Vô Tuyết cũng trầm mặc. Bởi vì Dạ Vô Thương trong miệng xảo gì nàng cũng nhận biết, nếu không phải lúc trước gặp phải xảo gì, hai huynh muội đã sớm chết. Xảo gì đối hai huynh muội bọn họ có ân cứu mạng, cho nên Cơ Vô Tuyết cũng rơi vào trầm mặc. Dạ Vô Thương còn chưa động thủ, một bộ hồng ý Nhu Cầm đống nhiên hiện thân. Nhu Cầm hiện thân trong nháy mắt, cũng không có cùng Nhậm Bình An ôn chuyện, mà là trực tiếp vung quyền hướng phía Triệu Linh Tê đánh tới. Nữ nhân điên. Triệu Linh Tê cảm nhận được Nhu Cầm kia uy thế bàng bạc một quyền, trong miệng không khỏi giận mắng một tiếng. Trước đó nàng coi là có thể trọng thương Nhu Cầm, cũng không có từng muốn, Nhu Cầm nhục thân thật sự là quá mạnh, công kích của nàng căn bản là không có cách tổn thương tới Nhu Cầm. Càng làm cho Triệu Linh Tê không hiểu là, nàng không biết rõ cái này hồng y nữ nhân đến cùng là ai, lại là vì ai mà ra tay. Dạ Vô Thương đại khái đoán ra vị này hồng y nữ nhân chính là cùng hắn cách không liên thủ vị kia Nhu Cầm đạo hữu. Nhìn thấy Nhu Cầm ra tay, Dạ Vô Thương cũng không ra tay, hắn muốn nhìn một chút vị này Nhu Cầm đạo hữu thực lực như thế nào. Có thể tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, Nhậm Bình An trong tay tuyết ẩm cùng đao, giờ phút này đã bị sắc bén cực cảnh đao ý nơi bao bọc. Càng đáng sợ chính là, Nhậm Bình An không tiếc bất cứ giá nào, đem thân thể của mình bên trong pháp lực toàn bộ chút vào tuyết ẩm cùng đao bên trong. Đương nhiên, Nhậm Bình An vẫn là còn lại một bộ phận pháp lực, dùng để áp chế một linh chi khí. Lam Nhu Cầm cùng Triệu Linh Tê đưa trước tay một cái mắt, Nhậm Bình An liền bỗng nhiên biến mất tại Tạ Thải Huyên bên người. Ngụy Cửu tiểu viện. Làm Tiên Trạch Âm biến mất sau, Lam Ngọc Nhu liền vừa tỉnh lại. Đối với Tiên Trạch Âm đến, Lam Ngọc Nhu cũng không biết. Nàng cũng tò mò, chính mình thế nào bỗng nhiên ngủ tiếp đi. Thuốc này thật là khổ, có thể hay không lần sau uống. Lam Ngọc Nhu nhìn xem đưa tới thuốc, một mặt đắng chát đối với Ngụy Cửu nói rằng. Ngụy Cửu nhìn xem Lam Ngọc Nhu kia khổ đại cửu thâm dáng vẻ, không khỏi cương chịu nói, không có lần sau, đây là cuối cùng liều thuốc. Uống nhanh đi. Nghe được là cuối cùng liều thuốc. Lam Ngọc Nhu mặc dù nhíu môi, nhưng vẫn là bưng lên chén, nắm lỗ mũi uống vào. Đem thuốc uống hết về sau, Lam Ngọc Nhu đại mi cau lại, một mặt không thể tin đối với Ngụy Cửu chất vấn, ngươi tại thuốc này bên trong cái gì? Ngụy Cửu có chút chột dạ sờ lên cái mũi, ta ở bên trong thả một chút cấm linh nhuyễn cốt tán. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta thả không phải rất nhiều, nhiều nhất 2 canh giờ, dược hiệu liền sẽ biến mất. Cảm nhận được toàn thân bất lực, pháp lực cũng không cách nào điều động, Lam Ngọc Nhu không thể tin nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Ngụy Cửu, ngươi muốn làm gì? Ngụy Cửu tiếu cười, cũng không trả lời nhìn Lam Ngọc Nhu, mà là đưa nàng ôm ngang mà lên. Hướng phía trong phòng đi đến. Nhìn thấy Ngụy Cửu ôm chính mình hướng phía trong phòng đi đến, Lam Ngọc Nhu gương mặt có chút nóng lên, thầm nghĩ trong lòng, hắn đây là khai thiếu, có thể coi là khai thiếu, cũng không tất yếu đối ta hạ dược nha. Coi như hạ dược, không nên hạ thôi tỉnh tán loại hình sao? Tại Lam Ngọc Nhu suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngụy Cửu đã đem nàng đặt lên giường. Chương 2491, loạn cục hiện, Nô Tuấn Sinh chết. Chương 2491, loạn cục hiện, Nô Tuấn Sinh chết. Ngụy Cửu ngồi tại mép giường bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thương đối với Lam Ngọc Nhu nói rằng, Ngọc Nhu, thật tốt ngủ một giấc a. Nói xong, Ngụy Cửu túi người thân tại Lam Ngọc Nhu cái chán, cũng nhu thanh lẩm bẩm nói, tỉnh ngủ, hết thảy đều sẽ khôi phục. Theo Ngụy Cửu vừa dứt tiếng, Lam Ngọc Nhu cũng lâm vào ngủ say bên trong. Ngụy Cửu cũng không có thu hồi Lam Ngọc Nhu trong thân thể nhân hư, nhưng hắn lại xóa đi Lam Ngọc Nhu trong đầu phần lớn ký ức. Những ký ức kia đều là cùng hắn có liên quan ký ức. Làm Lam Ngọc Nhu tỉnh lại, thế giới của nàng liền không có Ngụy Cửu người này. Làm xong đây hết thảy, Ngụy Cửu đứng người lên, hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi đến. Thiên Sinh Các phế tích bên trên không. Đợi đến Nhậm Bình An xuất hiện tại Ngô Tuấn Sinh sau lưng trong nháy mắt, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Ngô Tuấn Sinh đầu đã bị Nhậm Bình An một đao bổ xuống. Ngô Tuấn Sinh một mặt không thể tin nhìn xem chính mình cố kia thi thể không đầu, hắn không nghĩ tới, Nhậm Bình An thế mà lại động thủ thật. Càng làm cho Ngô Tuấn Sinh không có nghĩ tới là, Nhậm Bình An thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Trên người hắn rất nhiều hộ thân pháp bảo, đều không có bị kích hoạt, Nhậm Bình An đao liền đã xuyên qua hư không, cũng đem đầu của hắn cho bổ xuống. Một đao kia, so nửa bước hợp thể tu sĩ còn mạnh hơn. Thậm chí có thể nói, cùng hợp thể tu sĩ một kích lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, một đao kia cũng coi là Nhậm Bình An toàn lực một đao. Dù sao hắn vừa mới khôi phục pháp lực, cơ hồ toàn bộ hao hết. Nó mục đích chính là vì giết chết Ngô Tuấn Sinh. Tuấn Sinh nhìn thấy bay ra ngoài đầu lâu, đang cùng Nhu Cầm giao thủ Triệu Linh Tê, không khỏi nghẹn ngào giận dữ hét. Ngay sau đó, Triệu Linh Tê liều linh thi triển thân pháp, xuất hiện ở Ngô Tuấn Sinh bên người, cùng ôm lấy Ngô Tuấn Sinh thân thể. Đến mức Ngô Tuấn Sinh bay ra ngoài đầu lâu, chỉ thấy Triệu Linh Tê một tay một chảo, kia bay ra đầu lâu liền tự hành bay trở về, cũng bị Triệu Linh Tê nắm ở trong tay. Nương. Mẫu thân Ngô Tuấn Sinh nhìn xem mẹ của mình, thế mà còn có thể lên tiếng. Nhưng Ngô Tuấn Sinh thần hồn, giờ phút này ngay tại tiêu tán. Cứ việc Triệu Linh Tê mong muốn bảo vệ Ngô Tuấn Sinh thần hồn, vừa vặn là hợp thể tu sĩ nàng, nhưng cũng không có cách nào bảo vệ Ngô Tuấn Sinh tiêu tán thần hồn. Không, không. Triệu Linh Tê không khỏi nghẹn ngào nước nở nói, nàng đã chết trợ phu, hiện tại lại chết nhi tử. Có thể tưởng tượng nàng giờ phút này nội tâm là cỡ nào tuyệt vọng. Nhu Cầm một phát bắt được Nhậm Bình An, đem nó mang rời khỏi Triệu Linh Tê bên người. Đương nhiên, Nhu Cầm cũng không lo lắng Triệu Linh Tê phát cuồng. Dù sao Triệu Linh Tê trên người có tổn thương, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cuối cùng, Ngô Tuấn Sinh thần hồn vẫn là hoàn toàn tiêu tán. Cảm thụ được Ngô Tuấn Sinh hoàn toàn tử vong, ôm Ngô Tuấn Sinh Triệu Linh Tê, trong mắt tràn đầy tử trí. Triệu Linh Tê xoay người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhậm Bình An, trong miệng giận dữ hét, "Chết, ta muốn ngươi chết." Thấy thế, Nhu Cầm trực tiếp đứng ở Nhậm Bình An trước mặt, cũng đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, "Không cần lo lắng, có ta ở đây, nàng không giết được ngươi." Dạ Vô Thương nhìn thấy giờ phút này Triệu Linh Tê, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bởi vì Dạ Vô Thương minh bạch, giờ phút này Triệu Linh Tê hơn phân nửa sẽ không giao ra Thẩm Vân Triệt. Kết quả là Dạ Vô Thương quay đầu nhìn về phía Nhu Cầm, đạo hữu đồng loạt ra tay đưa nàng cầm xuống như thế nào. Nhu Cầm nghe vậy gật đầu nói tốt. Nhu Cầm nói xong liền đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, các ngươi đi trước, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhậm Bình An thấy thế cũng không dám ở đây lưu lại, lập tức thi triển thân pháp rời đi Thiên Sinh Các. Dù sao hợp thể tu sĩ đại chiến rất dễ dàng lan đến gần bọn hắn những này phân thần tu sĩ, cho dù là hợp thể tu sĩ bộc phát ra dư uy đều đủ để làm bọn hắn những này phân thần tu sĩ trọng thương. Nhưng lại tại Nhậm Bình An thi triển thân pháp rút đi trong mấy mắt, một câu nguy cơ tử vong cảm giác đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Quỷ vực. Nhậm Bình An không biết là ai muốn động thủ với hắn, kết quả là hắn trực tiếp thi triển quỷ vực. Màu đen quỷ vụ trong nháy mắt bao phủ tại bốn phía, đến mức Nhậm Bình An thì là biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Nhậm Bình An tiến vào quỷ vực về sau, hắn phát hiện vị kia tập kích hắn người, Linh Thành thành chủ Triệu Khâm. Nhậm Bình An giết chết Ngô Tuấn Sinh, mà Triệu Khâm chính là Ngô Tuấn Sinh cậu ruột, Triệu Khâm không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Triệu Khâm chỉ là một bộ phân thân, trước đó còn bị Dạ Vô Thương trọng thương qua. Cho nên đối mặt Triệu Linh Tê bên kia chiến đấu, hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Thế là Triệu Linh Tê liền ủy thác hắn, nhất định phải giết Nhậm Bình An, cho Ngô Tuấn Sinh báo thù. Chỉ là Triệu Khâm vừa mới chuẩn bị động thủ, Nhậm Bình An liền thi triển quỷ vực, biến mất tại Triệu Khâm trong tầm mắt. Quỷ vực sao? Triệu Khâm cười lạnh một tiếng, có chút đồ vật. Nói xong, Triệu Khâm hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức đối với quỷ vực bên trong Nhậm Bình An một trường vô ra. Nhậm Bình An trong lòng kinh hãi, hắn có thể tìm tới ta. Trong khoảnh khắc, Nhậm Bình An quỷ vực quỷ vụ bắt đầu kịch liệt cuộn, mà Nhậm Bình An chỗ quỷ vực cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Cứ việc một trường này cũng không có đả thương được Nhậm Bình An, có thể Nhậm Bình An cùng quỷ vực ở giữa liên hệ lại xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Đáng chết. Nhậm Bình An mang xong, cũng không thể không từ quỷ vực bên trong hiện thân. Theo Nhậm Bình An hiện thân tại Triệu Khâm trước mặt, trung quanh màu đen quỷ vụ cũng biến mất theo không thấy. Nhậm Bình An, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Nhậm Bình An hiện thân, Bộ Thính Tiền lập tức bay tới Nhậm Bình An bên người, cũng đối với Nhậm Bình An hỏi. Thánh Tiên Văn cũng theo đó đổi tới. Ta không sao. Giờ phút này Nhậm Bình An đã mặc vào một bộ quỷ bào. Trước đó vì giết chết Ngô Tuấn Sinh, Nhậm Bình An cơ hồ hao hết trên người pháp lực, giờ phút này mong muốn chiến đấu, Nhậm Bình An chỉ có thể khôi phục thành quỷ thân trạng thái. Thánh Tiên Văn đánh giá Triệu Khâm một phen, lập tức mở miệng nói ra, người này chỉ là một bộ hợp thể tu sĩ phân thân, khí tức còn rất yếu, ba người chúng ta liên thủ có thể xử lý hắn. Bộ Thính Tiền nghe vậy, trực tiếp lấy ra chính mình tiền côn, cũng đối với hai người nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cũng đúng lúc này, Thánh Thiên Văn quay đầu nhìn về phía bên trái, sắc mặt âm trầm nói, không tốt, ám thành những cái kia đuổi giết chúng ta phân thần tu sĩ tới. Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, sau đó lập tức lấy ra trong thân thể cửu bảo linh lung tháp, cũng bắt khẽ, đều đi ra cho ta. Nương theo lấy Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, phân thần tu vi rất nhiều hải yêu, nhao nhao hiện lên ở Nhậm Bình An sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Bộ Thính Thiền không khỏi hoảng sợ nói, ta siết cái thiên, ngươi có nhiều như vậy giúp đỡ, ngươi cũng là sớm một chút gọi ra đến nhà. Nhìn thấy Nhậm Bình An sau lưng những cái kia hải yêu tu sĩ, Triệu Khâm nhíu mày, lập tức đối với Nhậm Bình An nói rằng, đích thật là cái nhân vật, khó trách Thanh Vân Tông Thanh Đồng đều bắt ngươi không có cách nào. Thánh Thiên Văn cầm trong tay đao mổ heo, sau đó nghiêm nghị nói rằng, bớt nói nhiều lời, đậu thủ đi. Chương 2492, Triệu Linh Tê, quỳ xuống đất khẩn cầu. Chương 2492, Triệu Linh Tê, quỳ xuống đất khẩn cầu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ linh thành cùng ám thành đều loạn cả lên. Phụng Tiên giáo tu sĩ cũng nao nao từ trên không linh thuyền phía trên rơi xuống. Đến mức Diệp Tiên Hồng dẫn đội Thiên Nhai Hải các tu sĩ, giờ phút này cũng không biết có nên hay không ra tay. Ra tay lại nên giúp ai? Cuối cùng, Diệp Tiên Hồng cũng không có ra tay, mà là mang theo người rời đi linh thành, cũng đứng tại linh thành bên ngoài hư không bên trong, nhìn xem trận này khoáng thế đại chiến. Dù sao tại Thái Nguyên, Diệp Tiên Hồng cũng chưa từng gặp qua hợp thể tu sĩ giao thủ. Đến mức ám thành cùng linh thành. Ám thành vốn là tại linh thành dưới mặt đất, theo Nhu Cẩm cùng Dạ Vô Thương hai người cách không ra tay phá trận, hai cái thành ở giữa mặt đất đã sớm hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này căn bản không có linh thành cùng ám thành phân chia, có chỉ là một cái to lớn vô cùng cái hố. To lớn vô cùng cái hố bên trong, ở lại trong đó tu sĩ nhao nhao bay ra, thoát đi nơi đây. Bất quá cũng có rất nhiều vận khí không tốt tu sĩ, chết tại hợp thể tu sĩ giao thủ dư ba phía dưới. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo bay lầy trời, các loại sắc thái hào quang cũng trên không trung không ngừng lấp lóe. Kịch liệt tiếng đánh nhau, cũng tại lúc này tầng tầng lớp lớp. Bất quá đặc sắc nhất, vẫn là ba vị hợp thể đại chiến. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Dường như toàn bộ thế giới đều bị thanh âm này chấn động đến rung động run một cái. Triệu Linh Tê tại Nhu Cầm cùng Dạ Vô Thương liên thủ giáp công phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, như diều đứt dây đồng dạng, lần nữa bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Triệu Linh Tê thân thể giống như một viên sao băng giống như, thẳng tắp đụng vào một mặt vách đá cứng rắn phía trên. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, kia vách đá vậy mà không cách nào ngăn cản Triệu Linh Tê thân thể, chỉ thấy thân thể của nàng, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua kia thật dày vách đá, tiếp tục bay ngược mà ra. Thẳng đến Triệu Linh Tê rốt cục lúc dừng lại, mọi người mới thấy rõ nàng lúc này thảm trạng. Chỉ thấy Triệu Linh Tê toàn thân đều là vết máu, dường như mới vừa từ trong biển máu vớt đi ra đồng dạng, trên thân càng là che kín dữ tợn đáng sợ vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Nó tứ chi đã vặn vẹo biến hình, hoàn toàn mất đi nguyên bản hình dạng, nhìn mười phần quái dị. Mà nàng nguyên bản tú lệ tóc dài, cũng như cỏ dại đồng dạng tán loạn không chịu nổi, che khuất nàng kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt. Nhất làm cho người không đành lòng nhìn thẳng chính là, Triệu Linh Tê trong miệng còn không ngừng mẹ ra tươi máu đỏ tươi, từng bãi vết máu tại dưới người nàng lan tràn ra. Đến mức Triệu Khâm bên này, tại Nhậm Bình An ba người liên thủ phía dưới, Triệu Khâm không thể giết chết Nhậm Bình An. Có thể Nhậm Bình An ba người cũng không biện pháp diệt đi vị này hợp thể tu sĩ phân thân. Cùng Triệu Khâm đối chiến một trận, Nhậm Bình An mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp hợp thể tu sĩ cường đại. Nhậm Bình An dùng hết thủ đoạn, khả năng cũng sẽ không là hợp thể tu sĩ đối thủ, trừ phi sử dụng thần diễn chi thuật. Cũng chỉ có sử dụng thần diễn chi thuật, Nhậm Bình An mới có thể cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ một trận chiến. Đương nhiên, nếu là Nhậm Bình An có thể bước vào phân thần hậu kỳ, sau đó lại thi triển thần diễn chi thuật, hắn có lòng tin giết chết hợp thể sơ kỳ. Nhu Cầm chuẩn bị động thủ giết Triệu Linh Tê, nhưng lại bị Dạ Vô Thương ngăn lại. Đạo hữu đây là ý gì? Nhu Cầm trầm giọng hỏi. Triệu Linh Tê hai cái ca ca đều là Vũ Hóa Tiên Tông hợp thể tu sĩ, ngươi nếu là động thủ giết nàng, ngươi cũng sẽ chết. Dạ Vô Thương hảo tâm nhắc nhở. Nghe được Dạ Vô Thương lời nói, Nhu Cầm liền không tiếp tục gặp thủ. Nếu là nàng lẻ loi một mình, nàng tự nhiên không sợ, có thể nàng lo lắng liên lụy kia 11 vị muội muội. Ở trên cao nhìn xuống thoi thóp Triệu Linh Tê, sau đó đối với nàng nói rằng, ta đã đồng ý Triệu Khâm, xem ở Vũ Hóa Tiên Tông trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Dạ Vô Thương nói xong, liền dự định mở ra Triệu Linh Tê bố trí trận pháp cấm chế, đem ẩn dấu ở sâu dưới lòng đất Thẩm Vân Triệt cầm ra đến. Chờ một chút. Thư nhược Triệu Linh Tê, trong tay chăm chú nắm chặt màu đen bình sứ, từ dưới đất chật vật bò lên. Dạ Vô Thương ngừng lại, cũng đối với Triệu Linh Tê hỏi, ngươi cũng dạng này, còn muốn chiến? Lung la lung lay Triệu Linh Tê, hữu khí vô lực lên tiếng lẩm bẩm nói, Dạ Vô Thương, con ta hôm nay đã chết, ngươi như lại không buông tha Vân Triệt, ta Triệu Linh Tê liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Nghe được Triệu Linh Tê uy hiếp, Dạ Vô Thương cũng không có coi là chuyện to tát, hắn không hề cảm thấy giờ phút này Triệu Linh Tê sẽ mang đến cho hắn uy hiếp. Nhưng Dạ Vô Thương cũng không châm chọc khiêu khích, mà là vẻ mặt thành thật đối với phía dưới Triệu Linh Tê nói rằng, ngươi ta đều không có làm gì sai, bất quá là ngươi ta lập trường khác biệt mà thôi. Con trai của ngươi cái chết không liên quan gì đến ta, nhưng Thẩm Vân Triệt giết ta thân nhân, ta cũng không có khả năng thả hắn sinh lộ. Còn nữa, Thẩm Vân Triệt liền xem như Ngô Lâm chuyển thế thì tính sao? Như là đã chuyển thế, tình cảm của các ngươi chính là chuyện cũ trước kia, ngươi cần gì phải chấp nhất với hắn? Nghe ta một lời khuyên, để xuống đi. Đối với Dạ Vô Thương thuyết phục, Triệu Linh Tê không khỏi cười thảm một tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ, nhìn xem lơ lửng Dạ Vô Thương nói, tỉnh mộng trà, có thể tỉnh mộng kiếp trước. Nếu không phải tỉnh mộng kiếp trước, hắn như thế nào lại dụng tâm như vậy đợi ta? Nếu không phải tỉnh mộng kiếp trước, hắn làm sao lại vì Huyền Mẫn Chu giết chết cái kia Cơ Sảo Vân? Tất cả cũng là vì ta mà thôi. Nói xong, Triệu Linh Tê bỗng nhiên đối với không trung Dạ Vô Thương quỳ xuống, cái trán trùng điệp đụng trên mặt đất, cũng xô ra máu tươi. Triệu Linh Tê trong miệng nói rằng, Cơ Sảo Vân chết chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu vương tha Vân Triệt, ta Triệu Linh Tê đời này bằng lòng gia nhập Phụ Tiên giáo, làm nô làm tỳ, để báo đáp hôm nay ân không giết. Nhìn thấy một màn này, thân làm hợp thể tu sĩ Nhu Cầm cũng không khỏi vì đó động dung. Dù sao Triệu Linh Tê chính là hợp thể tu sĩ nha, nàng hoàn toàn có thể không cần bận tâm Thẩm Vân Triệt sinh tử, chính mình không đếm xỉa đến. Có thể nàng lại vì Thẩm Vân Triệt, không tiếp cùng Dạ Vô Thương quỳ xuống, càng là bằng lòng ủy thân gia nhập Phụ Tiên giáo làm nô làm tỳ. Dạ Vô Thương nhìn xem quỳ trên mặt đất Triệu Linh Tê, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Nói thật, Dạ Vô Thương đối với Triệu Linh Tê tình cảm, thật rất cảm động. Một vị cao cao tại thượng hợp thể tu sĩ, bằng lòng vì một người đàn ông làm đến mức độ như thế, Dạ Vô Thương không có khả năng không động dung. Nhưng Dạ Vô Thương cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, "Triệu Linh Tê, xin lỗi. Vẫn là trước đó câu nói kia, giữa chúng ta không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt." Nghe được Dạ Vô Thương lời nói, Triệu Linh Tê cũng minh bạch Dạ Vô Thương ý tứ. Triệu Linh Tê chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thân thể của nàng có chút lay động, nhưng nàng vẫn là cố gắng ổn định thân hình của mình. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú phương xa, dường như đang nhớ lại cái gì, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Nô ca, tiếp trước ngươi vì cứu ta mà chết, ta nhất định sẽ không lại để ngươi chết." Triệu Linh Tê nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Nói xong câu đó, Triệu Linh Tê không chút do dự giơ lên trong tay màu đen bình sứ. Triệu Linh Tê ngửa đầu đem bình sứ bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Tia chất lỏng lướt qua yết hầu, mang đến một hồi nóng rực cảm giác, phản phất muốn đem thân thể của nàng bốc cháy lên. Nhưng Triệu Linh Tê cũng không có dừng lại, nàng nhắm chặt hai mắt, nhẫn thụ lấy loại thống khổ này, thẳng đến giọt cuối cùng chất lỏng bị nuốt xuống. Chương 2493, tiếp xuống, giao cho ta a chương 2493. Tiếp xuống, giao cho ta. Triệu Linh Tê đem màu đen bình sứ bên trong thần bí chi vật uống một hơi cạn sạch sau, trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt năng lượng tại trong cơ thể nàng bộc phát ra. Nàng chân trụi bên ngoài da thịt giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ăn mòn đồng dạng, cấp tốc bị lít nha lít nhít màu đen quỷ dị đường vân nơi bao bọc. Những văn lộ kia giống như là có sinh mệnh, tại trên thân thể của nàng lan tràn ra, phản phất muốn đưa nàng hoàn toàn thôn phệ. Trong chớp mắt, Triệu Linh Tê toàn bộ thân đều bị cái kia màu đen quỷ dị đường vân bao vây, thân thể của nàng cũng tại cỗ này quỷ dị lực lượng tác dụng dưới, dần dần biến mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, càng làm cho người ta kinh dị một màn đã xảy ra, những cái kia quỷ dị màu đen đường vân bắt đầu phóng xuất ra đen nhánh sương mù. Những cái kia sương mù đậm đến tan không ra, hát đến làm cho người sợn hết cả gai ốc, bọn hắn liên tục không ngừng từ Triệu Linh Tê trong thân thể tuôn ra, cấp tốc tràn ngập tại không gian chung quanh nàng. Trong chớp mắt, Triệu Linh Tê chung quanh hư không đều bị cái này đen nhánh sương mù bao phủ, nguyên bản rõ ràng cảnh tượng biến mơ hồ và mẹo, Triệu Linh Tê chung quanh hư không đều bị này quỷ dị màu đen chỗ vặn vẹo biến hình. Ách. Triệu Linh Tê trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, thanh âm tại hắc vụ bên trong lộ ra phá lệ thế thảm. Thân thể của nàng tại hắc vụ ăn mòn hạ run rẩy kịch liệt lấy, dường như đang chịu đựng thống khổ to lớn. Theo thời gian trôi qua, Triệu Linh Tê thân thể tại hắc vụ bên trong không ngừng mà vặn mèo, biến hình. Cuối cùng, nàng vậy mà hoàn toàn mất đi hình người, biến thành một bãi chất lỏng màu đen, trên không trung càng không ngừng ngọ ngậy. Bãi kia chất lỏng màu đen nhìn dị thường đặc dính, nó chậm rãi lưu động, dường như đang tìm một loại nào đó hình thái. Thời gian dần qua, kia chất lỏng màu đen bắt đầu tụ tập lại, tạo thành một cái vóc người cao lớn hình người hình dáng. Nhưng mà, cái kia bóng người màu đen lại cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Nó không có ngũ quan, không có sinh mệnh khí tức, thậm chí liền chút nào khí tức chấn động đều không có. Nó liền như thế đứng bình tĩnh tại hư không bên trong, tựa như một cái đến từ hỗn độn được sâu âm hồn. Cứ việc Dạ Vô Thương kiến thức rộng rãi, có thể thấy một màn quỷ dị này, Dạ Vô Thương cau mày, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, kia thần bí không biết tồn tại bẻ bẻ cổ, dường như tại tuần sát hết thảy xung quanh, có thể nó cũng không có ánh mắt. tấm kia không có ngũ quan mặt, quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Ở phía xa Nhậm Bình An nhìn thấy tấm kia màu đen mặt, lập tức liền ngây mẩn. Bởi vì Nhậm Bình An có thể rõ ràng cảm giác được, nó tựa như là nhìn chăm chú chính mình. Ngay sau đó, kia thần bí không biết tồn đột nhiên giơ tay lên, thon dài đen nhánh ngón tay, đột nhiên chỉ hướng Nhậm Bình An. Bá một tiếng, một đạo màu đen lưu quang, đột nhiên từ kia không biết tồn tại đầu ngón tay bắn ra. Cái kia màu đen lưu quang tốc độ nhanh chóng, đoán chừng liền xem như Nhậm Bình An mở ra vạn tướng đồng, đoán chừng đều không thể bắt giữ tốc độ kia. Nhậm Bình An thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia màu đen lưu quang trong nháy mắt đâm xuyên qua nhu cầm vai trái. Máu tươi trong nháy mắt từ miệng vết thương chảy ra, cũng rất nhanh nhuộm đỏ trang phục màu đỏ của nàng. Ở đằng kia thần bí tồn tại còn chưa động thủ trước đó, nhu cầm cũng đã thi triển thân pháp, chuẩn bị đi hướng Nhậm Bình An bên người. Có thể nhu cầm vừa mới khởi hành trong nháy mắt, cái kia màu đen lưu quang liền đã bắn ra. Đáng tiếc, nhu cầm đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể dùng nhục thân của mình đi ngăn cản kia đánh tới màu đen lưu quang. Nguyên bản nhu cầm coi là bằng vào chính mình cường đại nhục thân có thể ngăn trở một kích này, thật không nghĩ đến chính mình thân thể mạnh mẽ ở đằng kia nói màu đen lưu quang trước mặt tựa như một khối đậu hũ. Cách đó không xa Dạ Vô Thương thấy cảnh này sau, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Cái này Triệu Linh Tê đến cùng làm cái gì? Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đen lưu quang tại xuyên qua nhu cầm thân thể sau, trực tiếp vỡ vụn một tòa cao chừng trăm trượng ngọn núi nhỏ. Người không sao chứ? Kịp phản ứng Nhậm Bình An, vội vàng đối với nhu cầm lên tiếng hỏi ý nói. Cẩn thận, thứ này tựa như là nhằm vào ngươi. Nhu cầm một mặt thống khổ lên tiếng nói rằng. Nhu cầm mong muốn ngừng miệng vết thương không ngừng tuôn ra máu tươi. Nhưng bất luận nàng như thế nào liều mạng điều động thể nội pháp lực, đều như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không hề có tác dụng. Trán của nàng bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Nhưng mà miệng vết thương máu tươi lại như cũ giống vỡ đê hồng thủy như thế, liên tục không ngừng chảy ra đến. Nhu cầm cắn chặt răng, quyết định không còn ngồi chờ chết. Nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, đem thần thức thăm dò vào thể nội, mong muốn xem xét vết thương một chút tình huống. Làm nàng thần thức chạm tới vết thương lúc, nàng kinh ngạc phát hiện, tại miệng vết thương vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít màu đen đường vân. Những cái kia màu đen đường vân như là mạng nhện đồng dạng, rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, nhìn qua dị thường quỷ dị. Càng làm Nhu cầm cảm thấy sợ hãi chính là, những này màu đen đường vân dường như cũng không phải là đứng im, mà là tại trong thân thể của nàng chậm rãi ngọ nguậy, dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Bọn hắn tựa như là một đám tham lam ký sinh trùng, tại Nhu cầm huyết nhục bên trong một chút xíu sinh trưởng, lan tràn. Cứ việc những này màu đen đường vân sinh trưởng tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng Nhu cầm lại tinh tường cảm thụ tới, bọn hắn ngay tại dần dần ăn mòn thân thể của mình. Mà đối mặt bất thình lình tình trạng, Nhu cầm vậy mà hoàn toàn thúc thủ vô sách, nàng dùng hết thủ đoạn, có thể những cái kia quỷ dị màu đen đường vân vẫn tại trong cơ thể của nàng chậm chạp sinh trưởng. Cảm nhận được Nhu cầm khí tức biến yếu, Dạ Vô Thương nhíu nhíu mày, lập tức nắm lên bên người Cơ Vô Tuyết, cũng đối với Phụng Thiên giáo rất nhiều tu sĩ nói rằng, rút lui trước. Nói xong, Dạ Vô Thương liền dẫn Phụng Thiên giáo rất nhiều tu sĩ rút lui. Cũng đúng lúc này, một vị tóc trắng xóa lao nhân hướng phía Nhậm Bình An bên này bay tới. Kia lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy đều là răng khắp nơi nếp nhăn, làn da lỏng đến như là bị nước ngâm qua trang giấy, không có chút nào co giãn, dường như nhẹ nhàng kéo một cái liền sẽ vỡ vụn. Tóc sớm đã hoa râm, thưa thớt dán tại trên da đầu, giống như là bị gió thổi loạn cỏ hoang. Ánh mắt đục không chịu nổi, sớm đã mất đi vốn có hào quang cùng linh động. Nguy thúc, nhìn thấy cái kia thân hình còn xuống lao giả, Nhậm Bình An không khỏi kinh ngạc nói. Không biết rõ vì sao, Nhậm Bình An luôn cảm thấy giờ phút này Nguy thúc nhìn qua có chút không tầm thường. Ngụy Cửu khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, gió xuân nếu có thương hoa ý, có thể hứa ta ít hơn nửa năm. Theo Ngụy Cửu vừa dứt tiếng, hắn nguyên bản còn xuống thân thể, đang phi hành bên trong chậm chậm biến thẳng tắp, trên đầu nguyên bản thưa thớt sợi tóc bắt đầu chậm chậm sinh trưởng. Nguyên bản khô cạn tóc trắng cũng tỏa sáng sinh cơ đồng dạng, một chút xíu biến thành màu đen. Nguyên bản răng khắp nơi nếp nhăn từng đầu biến mất, kia tựa như bị nước ngâm qua làn da, cũng dần dần biến trắng nõn lại có dáng 10 phần. Trong ánh mắt đục không chịu nổi, một chút xíu tan đi, khôi phục đã từng hào quang cùng linh động. Từ Nhậm Bình An lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Cửu, hắn chính là trung niên bộ dáng, lại rất yêu cùng người phụ đoán mệnh sơ sương, đã hèn mọn lại có chút phong lưu. Nhưng giờ phút này Ngụy Cửu lại trở thành phong độ nhẹ nhàng anh tuấn thiếu niên lang. Tại Ngụy Cửu trên thân, còn tràn ngập màu ngà sữa quang luận, nhìn qua tựa như tiên nhân đồng dạng. Nhìn xem không ngừng đến gần Ngụy Cửu, Nhậm Bình An cả người đều ngây ngẩn. Hắn căn bản không biết rõ Ngụy Cửu trên thân xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên Ngụy Cửu liền đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Ngụy Cửu đi vào Nhậm Bình An bên người, Nhậm Bình An liền vội vàng lên tiếng hỏi, "Ngụy thúc, ngươi đây là?" Ngụy Cửu chỉ là đối với Nhậm Bình An cười cười, sau đó đưa tay khoác lên Nhu cầm đầu vai. "Tiếp xuống, giao cho ta a." Ngụy Cửu tiểu nói. Chương 2494, Ngụy Cửu vẫn, song đồng đều xuất hiện chương 2494, Ngụy Cửu vẫn, song đồng đều xuất hiện theo Ngụy Cửu xuất hiện, kia thần bí tồn liền mặt hướng Ngụy Cửu, giống như là tại nhìn chăm chú lấy Ngụy Cửu. Ngay sau đó, kia thần bí tồn tại trong thân thể phát ra vô cùng quỷ dị thanh âm, phản. Đầu Ngụy Cửu không để ý đến kia thần bí tồn tại, mà là đem một cỗ năng lượng kỳ dị rót vào Nhu cầm trong thân thể. Đương theo lấy kia cỗ năng lượng kỳ dị nhập thể, trong thân thể kia tựa như giỏi trong xương thần bí vân đen, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Theo những cái kia thần bí màu đen đường vân tiêu tán sau, Nhu cầm lập tức liền đã ngừng lại miệng vết thương máu tươi. Cảm thụ được Ngụy Cửu trên người tán phát ra khí tức, Nhậm Bình An luôn cảm thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ngụy Cửu nhìn xem kia thần bí tồn tại, vừa cười vừa nói, "Ngươi không nên cất ở đây bên trong." Nói xong, Ngụy Cửu đưa tay đột nhiên một chảo, kia thần bí tồn tại chúng quanh hư không trong nháy mắt vỡ vụn, một cô đáng sợ không gian hấp lực trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Ngay sau đó, Ngụy Cửu hướng phía kia vỡ vụn hư không bay đi. Thấy thế, Nhậm Bình An khàn cả giọng đối với Ngụy Cửu hô, "Ngụy thúc, không tốt." Ngụy Cửu quay đầu cười cười, "Nơi này không phải chiến đấu chi địa, nếu là ở đây đánh với nó một trận, phương viên vạn dặm bên trong sinh vật đều sẽ vỡ lạc. Bình An, nếu ngươi ngày khác gặp phải Ngọc Đu, nhớ kỹ thay ta chiếu cố nàng." Ngụy Cửu trong lời nói tràn đầy bi tráng chi ý, dường như hắn chuyến này vừa đi sẽ không trở lại. Nói xong, Ngụy Cửu liền biến mất ở kia phiến vỡ vụn hư không bên trong. Cùng Ngụy Cửu cùng một chỗ biến mất, còn có Triệu Linh Tê. "Không!" Nhậm Bình An quát khàn cả giọng. Có thể kia phiến vỡ vụn hư không, tại trong khoảnh khắc cũng đã khôi phục. Theo hư không khôi phục, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cũng đúng lúc này, Triệu Khâm nhìn chăm chú Nhậm Bình An, giết Nhậm Bình An, đến mức kia hợp thể tu sĩ, để ta tới kiểm chế. Nhu Cầm thực lực mạnh hơn Triệu Khâm, nhưng giờ phút này Nhu Cầm kỳ thật đã bị trọng thương. Nàng bây giờ đối đầu Triệu Khâm, chỉ có thể nói đứng ở thế bất bại. Nhưng nàng muốn giết chết Triệu Khâm, nàng đoán chừng cũng làm không được. Nhìn xem Ngụy Cửu biến mất địa phương, Nhậm Bình An giờ phút này thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, Nhu Cầm đã đối với Triệu Khâm xuất thủ. Nhậm Bình An ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời trong xanh, trong mắt tràn đầy bi thương. Loại cảm giác này, thật rất chán ghét. Nhậm Bình An trong miệng tự lẩm bẩm. Nhậm Bình An cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm nói, nếu như ta cường đại tới đâu một chút, có phải hay không tất cả mọi người sẽ không chết đâu? Ta có phải hay không quá mức tỉnh táo? Từ bước vào tu hành bắt đầu, Nhậm Bình An liền rất cẩn thận. Cũng bởi vì hắn cẩn thận, hắn thành công tránh đi rất nhiều nguy cơ. Có thể theo thực lực tăng trưởng, Nhậm Bình An mặc dù không có cẩn thận như vậy, có thể hắn trong xương lại thiếu một loại điên cuồng cùng nhiệt huyết. Hắn sẽ không liều lĩnh đi liều, hắn luôn luôn rất lý trí đi cân nhắc tất cả đồ vật. Dù là lâm vào tuyệt vọng lúc, hắn cũng sẽ không thể hiện ra đặc biệt điên cuồng một mặt. Có lẽ chỉ có Lâm Ngọc Nhi lâm vào nguy cơ, mới có thể nhường Nhậm Bình An mất lý trí, hắn mới có tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn xem Ngụy Cửu biến mất, Nhậm Bình An bỗng nhiên có chút hoài niệm cổ vực bên trong quỷ sát hồn độc. Bởi vì ở đằng kia quỷ sát hồn độc phía dưới, mặc dù sẽ mất lý trí, sẽ lâm vào điên cuồng. Máu của ta không phải lạnh. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, màu tuyết trắng tuyết ẩm cuồng đao đã xuất hiện ở Nhậm Bình An trong tay. Cùng lúc đó, Chu Cắn đã mang theo rất nhiều tu sĩ hướng phía Nhậm Bình An đánh tới. Nhậm Bình An đối với đánh tới phân thần tu sĩ đột nhiên vung ra một đao. Một đạo màu đen tàn nguyệt từ màu trắng lưỡi đao phía trên hiện hiện, cũng hóa thành dài trăm trượng đao ảnh bay ra. Bộ Thính Tiền nhìn xem đánh tới màu đen tàn nguyệt, vội vàng đối với Nhậm Bình An quát, "Nhậm Bình An, người một nhà nha." Thánh Thiên Văn không có lên tiếng, chỉ là một mặt né tránh Nhậm Bình An tàn nguyệt. Giờ phút này Thánh Thiên Văn mơ hồ đã nhận ra Nhậm Bình An dường như có chút không đúng. Tại Nhậm Bình An trên thân, Thánh Thiên Văn cảm nhận được một cỗ chưa hề cảm thụ qua điên cuồng khí tức. Trừ cái đó ra, còn có một loại khí tức cấm lãnh tràn ngập tại Nhậm Bình An quanh thân. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An thấp giọng giận dữ hét, "Các ngươi đều tránh ra. Hôm nay, ta Nhậm Bình An muốn đại khai sát giới." Nói xong, Nhậm Bình An xách theo trong tay tuyết ẩm cùng đao, cùng sử dụng mũi lao chỉ vào Chu Cán bọn người, "Không sợ chết, đều tới đi." Vừa dứt tiếng lúc, Nhậm Bình An hai mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy cái kia thường thường không có gì lạ trong mắt trái, thình lình nổi lên âm dương ngư đồ án. Đến mức Nhậm Bình An mắt phải bên trong, thình lình hiện ra một cái tinh hồng như máu chữ lớn, một cái kia một chữ giống như thiêu đốt hỏa diễm, lấp lóe trong bóng tối lấy làm người sợ hãi quá mang. Càng quỷ dị hơn là, cái kia trong mắt liên tục không ngừng tràn ngập ra một cỗ tinh hồng sắc sương mù. Bộ Thính Tiền cũng đã nhận ra Nhậm Bình An không thích hợp, chỉ thấy Bộ Thính Tiền chắp tay trước ngực, trong miệng không khỏi lên tiếng nói rằng, "Ai, hoàn toàn tương báo khi nào?" Đối với Nhậm Bình An lời nói, Chu Cán xem thường hừ lạnh một tiếng, thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngay sau đó, một vị khác phân thần hậu kỳ tu sĩ, cũng đối với Nhậm Bình An lạnh lùng chế giễu nói, "Chỉ là phân thần trung kỳ, thế mà còn có thể như thế cuồng vọng. Thật không đến ngươi từ đâu tới lực lượng." Đối với những người này khinh thị, Nhậm Bình An căn bản không có để ý tới, hắn giờ phút này chỉ muốn giết người, không tiếc bất cứ giá nào giết người. Hắn muốn đem bọn này phân thần tu sĩ toàn bộ toàn diện giết chết. Nhậm Bình An tay phải cầm đao, tay trái ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, cũng thi triển tiên ảnh bộ hướng phía đám kia phân thần tu sĩ vọt tới. Hắn điên rồi. Thánh Thiên Văn không khỏi thấp giọng nổi giận mắng. Dù sao muốn giết chết Nhậm Bình An tu sĩ, khoảng chừng hơn 50 vị phân thần tu sĩ, trong đó còn có hơn 20 vị chính là phân thần hậu kỳ, còn có mấy cái chính là nửa bước hợp thể. Đến mức xuất khiếu tu sĩ, kia càng là nhiều vô số kể. Nhậm Bình An dạng này xông đi lên, không khác muốn chết. Lục đạo địa ngục. Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tất cả tu sĩ động tác đều hơi chậm lại, tất cả mọi người lâm vào địa ngục trong ảo cảnh. Cùng lúc đó, nồng đậm sương mù màu đen trực tiếp từ Nhậm Bình An quỷ đồng bên trong lan tràn ra. Bá một tiếng, Nhậm Bình An đưa tay liền chặt ra thiên hàn lục quyết bên trong băng tiên tuyết địa. Lâm vào quỷ đồng chân thực huyễn cảnh bên trong đám người, tại cảm nhận được đáng sợ hàn ý lúc, nhao nhao vừa tỉnh lại. Có thể sau một khắc, chỉ nghe soạt một tiếng, không trung rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt liền nên đón mùa đông khắc nghiệt giống như luồng không khí lạnh. Ngay sau đó, thật dày huyền băng chống rông hiện hiện, đem tất cả mọi người băng phong tại huyền băng bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, tất cả tu sĩ đều bị băng phong tại bóng ánh sáng long lanh huyền băng bên trong. Nhìn thấy một màn này, Thánh Thiên Văn cùng Bộ Thính Tiền đều sợ ngây người. Đây hết thảy cũng còn không xong. Ngay tại huyền băng xuất hiện một sát na, Đoan Mục gia tòa kia nguy nga đứng vững lục ngọc thần sơn từ Nhậm Bình An trong tay đằng không bay lên. Tòa kia lục ngọc thần sơn nguyên bản liền thể tích khổng lồ, giờ phút này càng là ở giữa không trung cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao đến ngàn trượng cự phong. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, tòa này ngàn trượng cự phong lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đánh tới hướng Huyền Băng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều vì đó rung dậy. Kia không trung to lớn Lục Ngọc Thần Sơn cùng Huyền Băng mãnh liệt đụng vào nhau, khơi dậy vô số vụ băng. Vụ băng như mưa rơi tứ tán bay ra, mà những cái kia vụn băng bên trong, tất cả đều là xuất khiếu tu sĩ chân cột tay đứt. Chương 2495, các loại giết, Bình An Điên rồi. Chương 2495, các loại giết, Bình An Điên rồi. Đến mức phân thần tu sĩ, thì là tại vụn băng vỡ vụn trong nháy mắt, thành công thoát đi. Đương nhiên, cũng có 7-8 vị thực lực yếu kém phân thần xuất khiếu tu sĩ. Bởi vì không cách nào kịp thời thoát đi, cho nên bị Lục Ngọc Thần Sơn hung hăng đặt ở chân núi phía dưới. Tại Thánh Tiên Văn cùng Bộ Thính Tiền xem ra, kia 7-8 vị phân thần sơ kỳ tu sĩ, giờ phút này hơn phân nửa là vẫn lạc. Dù sao to lớn như vậy Lục Ngọc Thần Sơn đè xuống, liền xem như phân thần hậu kỳ, sợ là đều muốn bị ép thành bánh thịt. Trong khoảnh khắc, Nhậm Bình An tống táng hơn 300 vị xuất khiếu tu sĩ, cùng 8 vị phân thần sơ kỳ. Một bộ quỷ bào Nhậm Bình An một tay cầm đao, đứng tại Lục Ngọc Thần Sơn trên đỉnh núi, trên người quỷ bào tùy ý gió lớn ào ạt. Mà chú cán những cái kia phân thần tu sĩ, thì là tại sườn núi vị trí lơ lửng mà đứng, bọn hắn mỗi cái đều ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình An, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Người càng như thế làm sát. Một vị người mặc áo trắng phân thần hậu kỳ nữ tử, đối với Nhậm Bình An nghiêm nghị quát lớn. Ha ha ha. Nghe được nữ tử lời nói, Nhậm Bình An trong miệng không khỏi phát ra tiếng cười thiếu. Nhậm Bình An cầm lấy đao, đem sống đao gánh tại đầu vai, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn, à, thật sự là trò cười. Ta chính là quỷ đạo tu sĩ, phải có lòng từ bi sao? Các ngươi muốn giết ta, ta chẳng lẽ hẳn là ngồi chờ chết sao? Nói xong, Nhậm Bình An ngửa đầu uống một ngụm bạch chỉ tiết lộ. Lập tức đối với bọn hắn lạnh lùng nói rằng, muốn chết, đều tới đi. Hôm nay giết không bao giờ hết các ngươi, ta Nhậm Bình An danh tự viết ngược lại. Nhìn xem trên đỉnh núi kia không ai bì nổi Nhậm Bình An, một đám phân thần tu sĩ đều lộ ra oán giận chi sắc. Tiểu xuất sinh, lão phu đến chiếu cố ngươi. Nói chuyện chính là một vị nửa bước hợp thể lão giả. Ngay tại lời nói của ông lão vừa mới rơi xuống trong nấy mắt, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ thắm tựa như tia chớp đống nhiên bắn ra. Đạo ánh sáng tia như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà lóa mắt, dường như có thể hòa tan thế gian vật vật. Nhìn kỹ, cái tia đạo hào quang màu đỏ thắm lại là một cái tay vòng. Nó toàn thân xích hồng, tựa như bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng, tàn mắt ra làm người sợ hai khí tức. Vòng tay đang phi hành quá trình bên trong, không ngừng mà phát ra ông tiếng oanh minh. Theo vòng tay bay thật nhanh, nó mang đến uy thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Trong chớp mắt, vòng tay tựa như cùng một quả thiêu đốt màu đỏ lưu tình, bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng Nhậm Bình An va chạm mà đi. Đứng ở trên đỉnh núi Nhậm Bình An, dáng người thẳng tắp như tùng, tay phải của hắn tay đơn trưởng bấm niệm pháp quyết, ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen, còn lại ba ngón duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng lên. Trong miệng khẽ quát một tiếng, thiên hỏa. Khiến người không tưởng tượng được chính là, pháp bảo màu đỏ còn chưa kịp tới gần Nhậm Bình An, lão giả kia trong miệng liền bỗng nhiên phát ra một hồi tê tâm liệt phế thống khổ kêu gào. Kia thống khổ kêu gào âm thanh giống như địa ngục các quỷ gào thét, để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Đám người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thân thể của lão giả run rẩy kịch liệt lấy. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, lão giả kia đan điền vậy mà biến mất không thấy, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ móc giống đồng dạng. Không chỉ có như thế, ngay cả lão giả trong thân thể nguyên anh trên thân cũng xuất hiện một cái động lớn, cái kia động chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại lộ ra dị thường quỷ dị. Càng khiến người ta hoảng sợ là, cái kia động còn đang không ngừng hướng lấy bốn phía khuếch tán, tựa như là một cái không đáy lỗ đen, thôn vệ lấy tất cả. Tại mọi người nhìn soi mói, kia thân thể của lão giả tựa như là bị gió thổi tán cắt sỏi đồng dạng, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Da của hắn, cơ bắp, xương cốt, thần hồn, thậm chí nội tạng đều tại cỗ này lực lượng quỷ dị tác dụng dưới dần dần tăng dã, hóa thành nhìn không thấy bụi bặm, phiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, màu đỏ tươi máu tươi từ Nhậm Bình An mắt trái trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Đối với cái này, Nhậm Bình An lại là không thèm để ý chút nào, cũng đối với bọn hắn tiếp tục nói, các ngươi đã không bỏ được độc thủ, vậy liền để ta tới đi. Còn chưa dứt lời hạ, Nhậm Bình An cả người liền biến mất tại Lục Ngọc Thần Sơn trên đỉnh núi. Nhìn thấy Nhậm Bình An biến mất, tất cả phân thần tu sĩ trong lòng tất cả giật mình. Bởi vì bọn hắn ý thức được, cái này quỷ tu thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị, hoàn toàn chính là loại kia khó lòng phòng bị cảm giác. Phân thần trung kỳ, có thể thuấn sát nửa bước hợp thể. Cái này như thế nào không để bọn hắn người người cảm thấy bất an. Bá một tiếng qua đi, Nhậm Bình An đỗng nhiên xuất hiện tại một vị phân thần trung kỳ nữ tử sau lưng. Đến mức máu trên tay của hắn uống cùng đau, thì là chém về phía nữ tử cái cổ trắng ngọc. Bạch cho, cẩn thận. Chu cán đội bằng quát. Kia gọi là bạch cho nữ tử trong lòng giật mình. Đội vàng bóp nát đã sớm chuẩn bị xong ngọc phủ, nhưng lại tại hộ thân quang thuẫn hiện hiện trong nháy mắt, Nhậm Bình An tuyết ẩm cùng đao cũng đã xẹt qua cổ ngọc của nàng. Nhìn thấy một màn này, Bộ Thính Thiền nhíu nhíu mày, đao của hắn so trước đó nhanh thêm mấy phần. Thánh Thiên Văn nhẹ gật đầu, đao của hắn dường như có nhiều một cỗ khí tức của ngạo, cho người ta một loại thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn cảm giác. Đúng đúng đúng. Bộ Thính Thiền vội vàng gật đầu nói. Ngay tại bạch trò vẫn lạc trong nháy mắt, mấy vị phân thần hậu kỳ tu sĩ đã bao vây Nhậm Bình An. Ma đầu, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Giờ phút này bị vây quanh Nhậm Bình An, đã lui không thể lui. Cắt. Nhậm Bình An khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức hóa thành màu đen quỷ vụ, trực tiếp chui vào bạch trò trong thân thể. Năm người còn chưa kịp đối bạch trò thân thể tàn phế ra tay, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ mạnh to lớn, trong nháy mắt che mất vây quanh mà đến phân thần tu sĩ. Cùng lúc đó, màu đen quỷ vụ trong nháy mắt bao phủ tại Lục Ngọc Thần Sơn đỉnh núi chung quanh. Thánh Thiên Văn thấy thế, không khỏi hoảng sợ nói, tên điên, thật sự là một người điên. giờ phút này Thánh Tiên Văn giống như lúc trước Dương Tiên Cửu. Bộ Thính Tiền dùng sức nhẹ gật đầu, cái này Nhậm Bình An đích thật là đủ bị điên, thế mà khống chế còn chứa mát thấu tu sĩ thân thể tiến hành tự bạo, hắn liền không lo lắng nổ chết chính mình sao? Nhìn xem cái kia màu đen quỷ vụ, Thánh Tiên Văn đối với Bộ Thính Tiền nói rằng, hắn hẳn là tại tự bạo trong nháy mắt mở ra quỷ vực. Bộ Thính Tiền nghe vậy đáp lại nói, có thể coi là tốc độ của hắn lại nhanh, tại phân thần tu sĩ tự bạo ở trung tâm, thần hồn khó tránh khỏi cũng sẽ thụ tổn thương a. Thánh Thiên Văn nhẹ gật đầu, nếu có sai lầm, hắn thậm chí còn có thể hồn phi phách tán. Chương 2496, Tu La Môn, Quỷ Đồng Tu La. Chương 2496, Tu La Môn, Quỷ Đồng Tu La. Nhậm Bình An thần hồn đích thật là nhận lấy trọng thương, có thể nắm giữ thông thiên bảo giáng hắn, chỉ cần tiến vào bên trong một lát, liền có thể khôi phục thần hồn của mình. Ngược lại là mấy vị kia mong muốn vây giết Nhậm Bình An phân thần tu sĩ, tại Bạch Cho tự bạo phía dưới, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có một cái phân thần hậu kỳ thanh niên, dường như sớm có phòng bị, cho nên sớm sử dụng vũ hóa thuẫn. Nhưng mặc dù như thế, vị kia phân thần hậu kỳ thanh niên cũng bởi vì Bạch Cho tự bạo mà bản thân bị trọng thương. Chu Cán nhìn thoáng qua kia bản thân bị trọng thương nam tử thanh niên, lập tức ân cần lên tiếng hỏi, "Thanh thư, ngươi không sao à?" Kia gọi là thanh thư nam tử khẽ lắc đầu, "Ta không sao." Nhưng lại tại nam tử vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cô hữu vũ đông nhiên đánh tới. Gọi là thanh thư nam tử trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại là làm bị thương thần hồn sao? Thế nào đông nhiên cảm giác buồn ngủ quá. Ngay sau đó, gọi là thanh thư nam tử, mí mắt bắt đầu đánh nhau, thân thể cũng lung la lung lay. Bản thân bị trọng thương thanh thư đối mặt kia đột nhiên xuất hiện đủ rũ, rất nhanh liền hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Theo thanh thư thân thể rơi xuống, không ít phân thần sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ cũng bắt đầu tựa như lưu tinh hướng phía dưới rơi xuống. Trong khoảnh khắc, hơn 50 vị phân thần tu sĩ cứ như vậy hao tổn hơn 30 vị. Ngay cả kia hơn 20 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng chỉ còn lại hơn 10 vị. Đến mức lúc trước băng thiên tuyết địa sống sót xuất khiếu tu sĩ, giờ phút này cũng tại Nhậm Bình An quỷ vực bên trong vẫn lạc. Theo đại lượng phân thần tu sĩ rơi vào trạng thái ngủ say, Nhậm Bình An cùng quỷ vực ở giữa liên hệ cũng dần dần sụp đổ, Nhậm Bình An chỉ có thể từ quỷ vực bên trong lần nữa hiện thân. Theo Nhậm Bình An hiện thân, bao phủ tại Lục Ngọc Thần Sơn trung quanh màu đen quỷ vụ cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hiện thân sau Nhậm Bình An, trên người quỷ bảo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ bạch bảo. Nhậm Bình An thế mà lần nữa khôi phục thân người. Trở lại thân người sau, Nhậm Bình An lần nữa uống xong bạch chỉ tiết lộ. Một vị may mắn còn sống sót phân thần trung kỳ nữ tu, nhìn xem kia một bộ áo trắng Nhậm Bình An, giống như điên cuồng nghẹn ngào lẩm bẩm nói, giết không được. Ma đầu kia chúng ta căn bản giết không được. Nói xong, nữ tử trực tiếp thi triển thân pháp, mong muốn thoát đi nơi đây. Nhưng lại tại nàng khởi hành một cái mắt, băng lanh thấu xương tuyết ẩm cùng đao, đã xẹt qua cổ ngọc của nàng. Bộ Thính Tiền thấy cảnh này, thở dài bất đắc dĩ nói, thật sự là đáng tiếc, nữ tử kia sinh như vậy mỹ lệ, vẫn là hoàn bích chi thân. Thánh Thiên Văn im lặng nói, nàng còn chưa chết hẳn, thân thể vẫn là nóng hổi, ngươi nếu không nhân lúc còn nóng. Bộ Thính Tiền nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Văn, cũng một mặt cảnh giác nhìn xem Thánh Thiên Văn nói rằng, mổ heo, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế biến thái. Cùng lúc đó, nơi xa bỗng nhiên vang lên những cái kia phân thần hậu kỳ tu sĩ gầm thét thanh âm, huyễn tinh sát thần, thử tiêu lôi dẫn, huyền phong trảm, linh vũ thuật. Chỉ một thoáng, vô số đạo hào quang chói sáng bỗng nhiên bộc phát, các loại rực rỡ màu sắc linh thuật như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, mà từng kiện tản ra khí tức cường đại pháp bảo, cũng như mưa rơi dày đặc đánh tới hướng Nhậm Bình An. Những cái kia linh thuật cùng pháp bảo đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở tuyến phong tỏa, đem Nhậm Bình An tất cả đường lui đều đóng chặt hoàn toàn. Không hề nghi ngờ, những này phân thần hậu kỳ các tu sĩ tại trải qua lần trước Bạch Cho tự bạo sự kiện sau, đã đối Nhậm Bình An sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn không còn dám mạo hiểm cận thân cùng Nhậm Bình An giao phòng, mà là lựa chọn cự ly xa phương thức công kích, ý đồ lấy thực lực tuyệt đối ưu thế đem Nhậm Bình An một lần hành động đánh tan. Hơn nữa, từ cái này phô thiên cái địa liên thủ một kích đến xem, những tu sĩ này hiển nhiên là không có ý định cho Nhậm Bình An bất kỳ cơ hội thở dốc. Bọn hắn muốn chính là nhất kích tất sát, nhưng Nhậm Bình An không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy cái này kinh thế hai tụ một màn, Thánh Thiên Văn không khỏi trầm giọng lẩm bẩm, cái này mỗi một vị phân thần hậu kỳ tu sĩ chỗ thi triển ra thuật pháp, đủ để dễ dàng đem bất kỳ một tên phân thần trung kỳ tu sĩ hoành sát đến tận bã. Một bên Bộ Thính Tiền cũng một mặt ngưng trọng phụ hòa nói, đối mặt cái này hơn 10 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ liên thủ một kích, nếu không phải là thực lực cường đại hợp thể tu sĩ, chỉ sợ căn bản là không thể chống đỡ được a. Bộ Thính Tiền quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Văn, lo lắng hỏi, mồ heo, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không xuất thủ tương trợ đâu? Thánh Thiên Văn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười khổ, bất đắc dĩ hồi đáp, ngươi cũng quá để mắt hai chúng ta a. Không bố như vậy liên thủ một kích, chúng ta coi như ra tay, chỉ sợ cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi. Bộ Thính Tiền nghe vậy, lập tức trầm mặt lại, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Thánh Thiên Văn nói đúng là sự thật. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, đi đối cứng cái này hơn 10 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ liên thủ một kích, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Thánh Thiên Văn thấy thế, thở dài, tiếp tục nói, chúng ta căn bản cứu không được hắn. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Nhậm Bình An trên mặt vậy mà không hề sợ hãi, hắn đã không có tế ra trên lưng lịch linh kiếm hạng, cũng không có tế ra hướng ngộng giao dẫn hồn đăng. Chỉ thấy Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt viết đầy điên cuồng chi ý, trong miệng càng là phẫn nộ quát, tới đi, để cho ta nhìn xem Vũ Hóa Tiên Tông phân thần tu sĩ đến cỡ nào không tầm thường. Tại Nhậm Bình An điên cuồng gào thét lúc, chỉ thấy mắt phải của hắn bên trong đột nhiên bắt đầu không ngừng mà tràn ngập ra tinh hồng sắc sương mù. Tinh hồng sắc sương mù càng ngày càng đậm, thời gian dần qua đem mắt phải của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, làm cho không người nào có thể thấy rõ con người của hắn. Theo tinh hồng sương mù không ngừng tràn ngập, Nhậm Bình An quỷ đồng bên trong nguyên bản một chữ, trong nháy mắt vậy mà biến thành bốn chữ. Trong con mắt con số quỷ dị biến hóa, ai cũng không biết ý vị như thế nào. Ngay sau đó, Nhậm Bình An đột nhiên nhắm lại chính mình mắt trái vạn tướng đồng, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng, Tu La Môn. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tòa to lớn màu đen Tu La Môn như là từ trong địa ngục dâng lên đồng dạng, trong nháy mắt hiện lên ở Nhậm Bình An trước mặt hư không bên trong đến. Tu La Môn thật sự là quá lớn, cao có mấy trăm trượng, độ rộng cũng là 10 phần do người, tựa như một đạo thiên khe vắt ngang tại Nhậm Bình An trước mặt, cho người ta một loại không cách nào vượt qua cảm giác. Kia to lớn Tu La Môn đen nhánh như mực, trên đó điêu khắc hung thần ác sát các loại tu la, những cái kia tu la diện mục dữ tợn, sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cửa đập ra đến đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy như thế dọa người Tu La Môn, đừng nói những cái kia phân thần tu sĩ chấn kinh, ngay cả tại cách đó không xa Triệu Khâm cùng Nhu Cẩm đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tại nhìn thấy kia nguy nga Tu La Môn sau, Triệu Khâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì Triệu Khâm cảm nhận được kia Tu La Môn khí tức sau, hắn biết rõ, coi như mình bản thể một kích toàn lực, khả năng đều không đánh tan được tòa này nguy nga Tu La Môn. Sau một khắc, những pháp bảo kia cùng linh thuật mỗi một cái đều ẩn chứa vô tận uy năng, bọn hắn trên không trung gào thét mà qua, mang theo trận trận cuồng phong, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Trong khoảnh khắc, bọn hắn như mưa rơi dày đặc rơi đập ở đằng kia to lớn Tu La Môn bên trên. Ngay sau đó, kinh thiên động địa trận trận tiếng vang ở đằng kia to lớn Tu La Môn bên trên đột nhiên nổ vang. Nhưng mà đối mặt như thế công kích mãnh liệt, kia to lớn Tu La Môn lại tựa như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, vững vàng đứng sừng sững ở không trung. Những pháp bảo kia cùng linh thuật mặc dù uy lực to lớn, nhưng rơi vào Tu La Môn bên trên, lại như là kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành chút nào tổn thương. Chương 2497, Thông U Đao, dùng mắt quá độ. Chương 2497, Thông U Đao, dùng mắt quá độ. Nhậm Bình An mạnh như vậy sao? Nhìn xem kia nguy nga Tu La Môn, Bộ Thính Tiền không khỏi cả kinh nói. Nhưng mà, tại Tu La Môn sau lưng, chỉ thấy đen nhánh như mực máu tươi màu đen, từ Nhậm Bình An quỷ đồng bên trong chậm rãi chảy ra. Nương theo lấy món pháp bảo cuối cùng rơi vào Tu La Môn bên trên, Nhậm Bình An cũng đột nhiên khép lại chảy xuôi dòng máu màu đen quỷ đồng. Quỷ đồng khép lại, kia nguy nga to lớn Tu La Môn cũng một chút xíu làm nhạt tại Nhậm Bình An trước mặt trong không khí. Tu La Môn biến mất sau, Chu Cán bọn người lúc này mới phát hiện Nhậm Bình An đã biến mất tại Tu La Môn sau. Còn không chờ Chu Cán lên tiếng, chỉ nghe bá một tiếng, lôi cuốn lấy cực cảnh đao ý trăm trượng đao mang, trong nháy mắt rơi vào trên thân thể của hắn. Đợi đến đao mang đụng vào Chu Cán trên thân thể, Nhậm Bình An thanh âm mới truyền vào trong thai của hắn, cực cảnh thông u. Phanh một tiếng, Chu Cán cả người bị chém bay ra ngoài. Chỉ tiếc, bị va chạm Chu Cán thể nội pháp lực chấn động, hắn căn bản không có cách nào điều động pháp lực phản kích. Cạch cạch cạch. Bay ngược bên trong, Chu Cán nghe được trên người mình, thế mà vang lên khối băng tiếng vỡ nát. Chu Cán không cần nhìn đều biết, chính mình hộ thân bảo giáp phế đi. Bất quá, nếu không phải Chu Cán có như vậy một kiện hộ thân bảo giáp, hắn giờ phút này, đoán chừng cũng không phải là bay rất ra ngoài đơn giản như vậy. Cũng đúng lúc này, tại Chu Cán nguyên bản vị trí, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo trường dài trăm trượng to lớn lưỡi đao, vắt ngang ở giữa không trung. Ở đằng kia dài trăm trượng to lớn lưỡi đao phía trên, một cỗ không cách nào hình dung khí tức cường đại bỗng nhiên bộc phát ra, cực cảnh đao ý như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, trong nháy mắt xé rách kia phiến hư không. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại màu trắng nguyệt nha lưỡi đao bên trong, vậy mà hiện lên một cái tĩnh mịch hắc ám không gian. Cái không gian kia nhìn sâu không lường được, cho người ta một loại vô tận cảm giác thần bí cùng cảm giác sợ hãi. Trung quanh phân thần tu sĩ còn không kịp phản ứng, kia u ám không gian bên trong liền truyền ra một cỗ đáng sợ hấp lực. Cái kia đáng sợ hấp lực tựa như đúng một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem bọn hắn bắt lấy. Đáng sợ hấp lực giống như lô đen đồng dạng, có được vô cùng vô tận thôn vệ chi lực. Cảm nhận được cái kia đáng sợ hấp lực, trung quanh phân thần tu sĩ trên mặt nhao nhao lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Hấp lực hiện lên một máy mắt, Nhậm Bình An tay bấm kiếm chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, thần kiếm thuật, đi. Nương theo lấy Nhậm Bình An kiếm chỉ vừa ra, chỉ nghe bá một tiếng, thanh vân tiên kiếm như là như mũi tên rời cùng, từ Nhậm Bình An cong ở sau lưng trong hộp kiếm bắn ra. Thanh vân tiên kiếm bay ra trong máy mắt, lại trong nháy mắt cấp tốc bành trướng biến lớn, cũng hóa thành một thanh to lớn phi kiếm màu xanh. Thanh sắc cự kiếm trường số dài 10 trượng chi rộng, cự kiếm mặt ngoài lóe ra một tầng nồng đậm màu xanh biếc hình quang. Trên thân kiếm hình quang như là sóng nước lưu chuyển không thôi, đem trọn trôi cự kiếm bao khỏa trong đó, khiến cho nhìn qua càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Xa xa nhìn lại, kia hào quang màu xanh biếc tựa như là một tầng lưu động màn sáng, lộng lẫy nhưng lại ẩn giấu sắc cơ. To lớn như vậy thân kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế gào thét mà qua, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Trung quanh hư không dường như cũng không chịu nổi cỗ này kinh khủng uy áp, bắt đầu khẽ run lên, cũng nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Thanh vân tiên kiếm trên không trung cấp tốc lao vùn vụt, kiếm khí sắc bén như là một cỗ cuồng bạo gió lốc, những nơi đi qua, mấy vị phân thần tu sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền trong nháy mắt bị cái này kinh khủng kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Bọn hắn không cách nào chống cự thanh vân tiên kiếm, hoàn toàn là bởi vì bọn họ thân thể bị kia cỗ hấp lực cường đại níu lại. Cũng đúng lúc này, một vị nửa bước hợp thể lão hầu thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức cấp tốc thoát ly kia cỗ hấp lực cường đại. Lão hầu như chim sợ cành cong giống như, chuẩn bị chạy trốn mà đi. Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vẻ khinh thường cười khẽ. Sau một khắc, Nhậm Bình An đột nhiên mở ra mắt trái của hắn. Trong chốc lát, màu trắng đen âm dương ngư ở trong mắt trái của nàng điên cuồng chuyển động lên. Theo vạn tướng đồng cấp tốc chuyển động, một cỗ lực lượng vô hình thẳng tắp bắn về phía xa xa bị bà lão kia. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, lão hầu vùng đan điền như là bị đốt xuyên trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Lão hầu thân thể run lên bần bật, nguyên bản nhanh nhẹn thân hình bỗng nhiên biến chậm chạp lên. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Theo thời gian trôi qua, thân thể của nàng bắt đầu một chút xíu hóa thành tro tàn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Nhậm Bình An trong mắt trái lần nữa chảy ra màu đỏ tươi máu tươi. Kia máu tươi theo gương mặt của hắn trượt xuống, cùng trên mặt hắn cuồng tiếu tạo thành một loại quỷ dị so sánh. Nhậm Bình An căn bản không thèm để ý trong mắt máu tươi chảy xuôi, cũng lần nữa thi triển vạn tướng thiên hỏa. Nương theo lấy trong mắt âm dương ngư điên cuồng chuyển động, một cú cảm giác kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Màu đỏ tươi nóng bỏng huyết dịch cũng liên tục không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Oanh một tiếng, vạn tướng thiên hỏa trong nháy mắt xuyên thủng chu cán đan điền. Cứ như vậy, Triệu Linh Tê thủ hạ vị cuối cùng nửa bước hợp thể tu sĩ cũng theo đó vẫn lạc. Còn có một bộ phận tu sĩ thì là bị thông ngũ chi cảnh hút vào, hoàn toàn biến mất. Theo kia thông ngũ chi nhận chậm rãi khép lại, kia cô hấp lực cũng dần dần biến mất, Nhậm Bình An cũng bởi vì kịch liệt đau nhức, lựa chọn nhắm lại mắt trái. Trong khoảnh khắc, tại Nhậm Bình An trước mặt cũng chỉ còn lại có 3 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ. Bất quá giờ phút này Nhậm Bình An cũng coi là dầu hết đèn tắt. Pháp lực đã hao hết, thậm chí liền nguyên anh thể nội một linh chi khí cũng bắt đầu chậm chậm hiện lên ở Nhậm Bình An trong thân thể. Nhậm Bình An không có lựa chọn phục dụng Bạch Chỉ Tiên Lộ, bởi vì lúc trước phục dụng tiên lộ, giờ phút này cũng còn không có hoàn toàn hao hết, hiện tại coi như uống lại nhiều Bạch Chỉ Tiên Lộ, đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù Bạch Chỉ Tiên Lộ năng lực khôi phục hoàn toàn chính xác rất nhanh, có thể nó lại nhanh cũng không nhanh bằng Nhậm Bình An tiêu hao. Kia chỉ còn lại 3 vị phân thần tu sĩ, nhìn xem vô cùng hư nhược Nhậm Bình An, ba người bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Giờ phút này ba người thân thể, thậm chí đều tại không bị khống chế khẽ run. Bởi vì Nhậm Bình An vừa rồi một loạt thủ đoạn công kích, thật sự là quá mức dọa người. Lấy cho tới thời khắc này ba nội tâm của người bên trong tràn đầy đối Nhậm Bình An sợ hãi. Hai mắt nhắm lại Nhậm Bình An, thu hồi trong tay tuyết ẩm cùng đao, đối với kia ba vị phân thần hậu kỳ nam tử vừa cười vừa nói, thế nào? Ta đều như vậy, các ngươi cũng không dám tới giết ta sao? Cứ việc giờ phút này Nhậm Bình An nhắm hai mắt, có thể trong mắt máu tươi vẫn còn đang một mực chảy xuôi. Hắn hiển nhiên là dùng mắt quá độ. Vân Châu giữa bầu trời phân thần tu sĩ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Nhậm Bình An tiếp tục đối với ba người châm chọc khiêu khích nói. Ba người nghe được Nhậm Bình An châm chọc khiêu khích, lại vẫn không có lựa chọn ra tay. Chương 2498, Trần Ai Định, thanh danh vang dội. Chương 2498, Trần Ai Định, thanh danh vang dội đi. Bên tay trái đã bị sợ vỡ mật tu sĩ, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Cũng liền tại ba người chạy trốn trong nháy mắt, bộ thính tiền thanh âm tại Nhậm Bình An trong thai vang lên, nói thật, An Bình mặc cho cái tên này nghe có chút khó đọc. Bộ thính tiền tiếng nói vang lên trong nháy mắt, Thánh Thiên Văn cùng bộ thính tiền hai người đã đối với kia ba vị chạy trốn phân thần tu sĩ xuất thủ. Thấy thế, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhậm Bình An cũng không phải là không có giết chết kia ba vị tu sĩ năng lực, chỉ là hắn hiện tại đã không có chủ động ra tay dư lực. Trừ phi ba người chủ động ra tay với hắn. Nếu không phải như thế, Nhậm Bình An cũng sẽ không ra âm thanh chào phúng ba người. Chỉ tiếc cái này ba người đã bị Nhậm Bình An sợ vỡ mật, bọn hắn căn bản không dám tiếp tục ra tay. Sau một nén nhang, kia bị sợ vỡ mật ba vị phân thần tu sĩ, cuối cùng vẫn là chết tại bộ thính tiền đoạn tử tuyệt tôn côn, cùng Thánh Thiên Văn đao mổ heo hạ. Đến mức Nhậm Bình An, thì là tại bọn hắn chiến đấu lúc, lấy ra màu xanh dẫn hồn đăng, cũng từ dẫn hồn đăng bên trong thả ra vô số quỷ nha. Tại Nhậm Bình An chỉ huy dưới, những cái kia quỷ nha đem những cái kia chết đi tu sĩ túi cả côn, toàn bộ thu thập lại. Đối với Nhậm Bình An tới nói, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú. Nhất là kia Chu Ngọc Liên túi cả côn. Nhậm Bình An, ngươi danh tự này có thể bảo trụ, nhưng phải muốn cảm tạ hai người chúng ta. Giết người xong Thánh Thiên Văn đi vào Nhậm Bình An bên người, đối với Nhậm Bình An treo gẹo nói, ta lại không thể, lại nói, An Bình mặc cho cái tên này, ta cảm thấy cũng không khó đọc. Nhắm hai mắt Nhậm Bình An, đối với hai người vừa cười vừa nói, bộ tính tiền cũng nói theo, ngươi thực lực này có thể so với hợp thể tu sĩ a. Nhiều như vậy phân thần tu sĩ đều bị ngươi giết sạch. Nhậm Bình An cười khổ nói, ta nếu là hợp thể tu sĩ cũng sẽ không chật vật như thế. Nói cũng đúng. Bộ Thính Tiền gật đầu đáp lại nói, cũng liền tại ba người nói chuyện lúc, Nhu Cầm đem Triệu Khâm cũ kia phân thân hoàn toàn đập nát. Theo Triệu Khâm phân thân vẫn lạc, tất cả cũng đều hết thể đều kết thúc, chỉ là đã từng phồn hoa linh thành cùng ám thành, tại cái này một trận đại chiến bên trong đã trở thành tới. Nhu Cầm đi vào Nhậm Bình An trước mặt, nhìn xem Nhậm Bình An trên mặt mang vết máu, không khỏi lên tiếng hỏi ý nói, Nhậm Bình An, ngươi không sao chứ? Nhậm Bình An hư nhược cười hồi đáp, không có việc gì. Sau đó, Vân Miểu cũng tới Nhu Cầm bên người. Đúng rồi, cái kia Thẩm Vân Triệt đâu? Nhậm Bình An bỗng nhiên lên tiếng hỏi ý nói. Vân Miểu hồi đáp, hắn nha, sớm đã bị Phụng Tiên giáo người mang đi. Nhu Cầm đối với Nhậm Bình An nói rằng, ngươi lần này giết nhiều như vậy Vũ Hóa Tiên Tông người, Vũ Hóa Tiên Tông khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi về sau tiến vào Vân Châu, có thể tuyệt đối đừng đi giữa bầu trời. Nhậm Bình An cười khổ nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ngay sau đó, Vân Miểu cũng đội vàng lên tiếng nói rằng, đại tỷ, ngươi vẫn là mang theo Bình An ca ca đi trước à, không phải Thanh Vân Tông người đến. Nhu Cầm bị Triệu Linh Tê trọng thương, hiện tại trạng thái cũng không tốt. Nếu là Thanh Vân Tông Thanh Đồng tới đây, Nhu Cầm khả năng cũng không giữ được Nhậm Bình An. Nhậm Bình An thì mong muốn đi Linh Thành phế tích bên trong tìm kiếm Cực Ngọc Kim Quỳnh Dịch linh tài. Có thể Nhậm Bình An cũng lo lắng Thanh Vân Tông tu sĩ chạy đến. cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, cũng nhường Nhu Cầm dùng tốc độ nhanh nhất mang theo hắn rời đi nơi đây. Có thể nói, Nhậm Bình An chuyến này tới Linh Thành, ngoại trừ được đến một ít linh thạch bên ngoài, có thể nói là không thu hoạch được gì. Cuối cùng hôn chiến bên trong, hắn không chỉ làm bị thương ánh mắt của mình, còn nhìn tận mắt Ngụy Cửu biến mất tại vỡ vụn hư không bên trong. Không chỉ có như thế, vết bắt nhất chính là Nhậm Bình An nửa người đã bị một linh chi khí ăn mòn, hắn trái nửa người đã bắt đầu xuất hiện một hóa dấu hiệu. Liền xem như Nhu Cầm ra tay, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế một linh chi khí quyết tán. Nói thật, nếu không phải một linh chi khí tồn tại, Nhậm Bình An thi triển thần diễn chi thuật lời nói, chiến đấu căn bản sẽ không khổ cực như thế. Dù sao Nhậm Bình An thi triển thần diễn chi thuật sau, còn có thể hóa thành quỷ thân tái chiến một trận. Nhu Cầm mang theo Nhậm Bình An rời đi Linh Thành sau một ngày, Thanh Vân Tông Thanh Đồng tự mình đã tới Linh Thành. Chỉ tiếc Nhậm Bình An chạy quá nhanh. Tại Linh Thành hủy đi ngày thứ ba, các loại liên quan tới Nhậm Bình An tin tức bắt đầu ở toàn bộ Thái Nguyên truyền bá. Truyền bá tốc độ nhanh đến kinh người. Ngay cả thân làm Thính Long Các Nhu Cầm cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến Nhu Cầm đưa tin cho Thường Vân sau, mới biết được là Phụng Thiên Giáo ở phía sau giở trò quỷ. Phụng Thiên Giáo đem Linh Thành cùng ám thành sự tình, cơ hồ đều đẩy lên Nhậm Bình An trên thân. Thậm chí đem Nhậm Bình An một người đại chiến rất nhiều phân thần hình ảnh, khắp nơi truyền bá. Tại truyền bá lời đồn đại bên trong, ngay cả hợp thể tu sĩ Triệu Linh Tê mất tích đều cùng Nhậm Bình An có quan hệ. Cơ hồ tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Nhậm Bình An hoàn toàn trở thành toàn bộ Thái Nguyên danh nhân. Nhất là Nhậm Bình An một thân một mình ác chiến hơn 50 vị phân thần tu sĩ lưu ảnh thạch, tức thì bị xáo ra giá trên trời. Trong động phủ, Nhậm Bình An nghe được Nhu Cầm nói những này, cũng là nhắm mắt lại cười khổ nói, Phụ Tiên giáo không muốn trở thành mục tiêu công kích, cho nên đem ta tạo thành đại ma đầu mà thôi. Xem chừng, ta hiện tại hẳn là trở thành Thái Nguyên người người kêu đánh đối tượng. Vân Miểu không phục lắm lên tiếng nói rằng, Phụ Tiên giáo quá mức, nếu không phải Bình An ca ca nói cho hắn biết cơ vô tuyết chỗ, cái kia dạ vô thương. Vân Miểu lời còn chưa nói hết, Nhậm Bình An liền ngắt lời nói, coi như không có nhắc nhở của ta, dạ vô thương cũng sẽ biết. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nhu Cầm không khỏi đối với Nhậm Bình An hỏi ý nói. Phụ Tiên giáo đem hết thảy đều giao cho Nhậm Bình An, đến mức hiện tại Nhậm Bình An có thể nói là Thái Nguyên thứ nhất đại ma đầu. Nếu là giờ phút này thân phận bại lộ lời nói, Nhậm Bình An sẽ rất nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Nhu Cầm đem ánh mắt nhìn về phía Nhậm Bình An chân trái. Chỉ thấy Nhậm Bình An chân trái đã biến cứng ngắc, trên đó còn có không ít lục sắc vụ bạc từ kia cứng ngắc trên đùi mọc ra. Nhu Cầm còn có thể cảm nhận được Nhậm Bình An chân trái bên trong tràn ngập nồng đậm một linh chi khí. Trước giúp ta tìm kiếm mấy loại linh tài a, nếu là có tốt nhất dịch dung mặt nạ, cũng có thể giúp làm một chương đến. Nhậm Bình An nói xong, liền lấy ra chứa linh thạch túi càn khôn, cũng đưa cho Nhu Cầm. Nhu Cầm cũng không có tiếp, mà là đối với Nhậm Bình An nói rằng, tỷ muội chúng ta kinh doanh Thính Long Các không thiếu tiền. Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, ngươi nếu là không thu, vậy ta về sau cũng không tiện tìm kiếm các ngươi tỷ muội hỗ trợ. Nghe vậy, Nhu Cầm lúc này mới nhận Nhậm Bình An đưa tới túi càn khôn. Chương 2499, luyện linh dịch, mục linh chi khí. Chương 2499, luyện linh dịch, mục linh chi khí. 10 ngày sau, Nhu Cầm mang đến Nhậm Bình An cần có linh tài. Đến mức dịch dung mặt nạ, Nhu Cầm cũng cho Nhậm Bình An mang đến mấy bộ. Chỉ tiếc kia mấy bộ che cho mặt nạ, tại Nhậm Bình An xem ra, hiệu quả rất bình thường. Nhìn xem nửa người đều nhanh mục hóa Nhậm Bình An, Nhu Cầm một mặt lo lắng hỏi ý nói, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Nhậm Bình An khoát tay áo, tạm thời không có chuyện làm. Đúng rồi, bên ngoài liên quan tới sự tình của ta, bây giờ bị chuyển thành dạng gì? Nhu Cầm đại mi hơi nhíu, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bất quá tại do dự một chút sau, Nhu Cầm vẫn là mở miệng hồi đáp, hiện tại Thái Nguyên có không ít tu sĩ hô to lấy muốn giết ngươi, thay trời hành đạo. Thậm chí còn có người đồn, nói Thái Nguyên quỷ vừa quyết tán, cùng ngươi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí có không ít thứ cấp tông môn đang khắp nơi ngươi tìm kiếm hạ lạc. Thường Vân nói, những cái kia thứ cấp tông môn ý đồ là muốn giết ngươi đổi lấy thanh danh, từ đó nhảy lên trở thành Thái Nguyên thế lực mới. Tóm lại, ngươi thương thế không có khôi phục trước đó, tận lực đừng đi ra ngoài. Hiện tại Nhậm Bình An có thể nói là nổi tiếng xấu, người người kêu đánh. Nếu là có người có thể giết Nhậm Bình An, hoàn toàn có thể tại Thái Nguyên dương danh lập vạn. Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, yên tâm đi, tại không có giải quyết một linh chi khí trước đó, ta là sẽ không đi ra ngoài. Nghe được Nhậm Bình An trả lời, Nhu Cầm nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn xem Nhậm Bình An hai mắt nhắm chặt hỏi, con mắt của ngươi hiện tại khôi phục thế nào? Nhỏ hai giọt bạch chỉ tiết lộ, nhưng còn không có khôi phục, đoán chừng cần một chút thời gian a, Nhậm Bình An hồi đáp. Hắn lần này quá độ sử dụng đồng thuật, dẫn đến cặp mắt của hắn lần nữa mù. Bất quá Nhậm Bình An có thể cảm giác ra, lần này mù chỉ là tạm thời. Chỉ có điều hai mắt lúc nào có thể khôi phục, Nhậm Bình An chính mình cũng không rõ ràng. Có lẽ 3 năm, có lẽ là 30 năm, cũng có thể là 300 năm. Vậy là tốt rồi. Nhu Cầm gật đầu nói. Nhậm Bình An nhìn thoáng qua làm khôn trong túi linh tài, sau đó đối với Nhu Cầm nói rằng, ta dự định ở đây bế quan mấy năm, không có chuyện gì, ngươi về trước Kim Lăng A. Thính Long Các nếu là không có Nhu Cầm tọa chấn, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm, liên quan tới điểm này, Nhu Cầm chính mình vô cùng rõ ràng. Thế là Nhu Cầm nhẹ gật đầu, vậy ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, nhớ lấy, tại thương thế còn chưa khỏi hẳn trước đó, ngươi tận lực không muốn bên ngoài lộ diện. Ta biết. Nhậm Bình An lại không phải người ngu, hắn hiện tại nếu là bị người phát hiện hành tung, hơn phân nửa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Nhu Cầm chuẩn bị rời đi, Nhậm Bình An đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng mở miệng nói, đúng rồi, còn mời giúp ta tìm hiểu một chút thư viện hạ lạc. Nhu Cầm nhẹ gật đầu, nếu là có tin tức, ta sẽ liên hệ ngươi. Nói xong, Nhu Cầm liền biến mất ở Nhậm Bình An mở trong động phủ. Trước đó Vân Miểu tại rời đi thời điểm, lưu lại một con sâu nhỏ. dù là Vân Miểu cách xa nhau và dặm, cũng có thể thông qua tiểu côn trùng cho Nhậm Bình An truyền tin. Chỉ tiếc, loại này côn trùng tuổi thọ không phải rất dài. Nhu Cầm sau khi rời đi, Nhậm Bình An cũng không có một lần nữa mở độc phủ, bởi vì hắn đối Nhu Cầm các nàng vẫn là 10 phần tín nhiệm. Ngay sau đó, Nhậm Bình An từ Nhu Cầm cho hắn trong túi càn khôn, lấy ra thanh kim bảo suối, ô kim linh phách, bạch kim linh thủy, lưu kim linh lộ, mặc kim linh hảo. Mấy thứ này đều là Nhậm Bình An giải quyết một linh chi khí chủ yếu linh tài. Nhìn xem trước mặt mấy dạng này linh tài, Nhậm Bình An không khỏi cười khổ nói, xem ra ta còn là khinh thường Thính Long Các. Nói xong, Nhậm Bình An lại lấy ra hắn luyện đan dùng đại đỉnh. Chỉ là lấy ra đại đỉnh sau, Nhậm Bình An lúc này mới phát hiện, tay trái của mình bị một linh chi khí ăn mòn, hiện tại đã biến có chút cứng ngắc, bấm niệm pháp quyết cùng khống hỏa khả năng đều có chút chậm chạp. Kết quả là, Nhậm Bình An từ dẫn hồn đang bên trong gọi ra Hàn Giao. Hàn Giao vốn là Hàn gia người, đáng tiếc bởi vì thích Hàn Thạc, cuối cùng bị Hàn Thạc vứt bỏ, từ đó trở thành Nhậm Bình An quỷ bộ một trong. Hàn Giao duy nhất mục đích chính là mong muốn tự tay giết chết Hàn Thạc. Không chờ Hàn Giao mở miệng, Nhậm Bình An liền đối với nàng nói rằng, giúp ta luyện chế một loại linh dịch. Linh dịch? Hàn Giao nhíu nhíu mày, ta không biết. Không cần ngươi sẽ, ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nhậm Bình An cũng không phải là cần Hàn Giao giúp hắn luyện chế linh dịch, chỉ là muốn nhường Hàn Giao đánh chút trợ thủ mà thôi. Luyện đan mấu chốt trình tự vẫn là đến hắn tự mình đến. Hàn Giao cũng không có cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng không có quyền cự tuyệt. Sau 3 tháng, tại Nhậm Bình An thận trọng khống chế bên trong, chỉ thấy màu trắng bên trong xen lẫn một chút kim sắc linh dịch, chậm chậm chảy vào chuẩn bị xong bình sứ bên trong, Nhậm Bình An trên mặt hiện ra một tia kích động. Bỏ ra thời gian 3 tháng, cực ngọc kim quỳnh dịch cuối cùng là luyện thành. Đương nhiên, vốn là dùng không lâu như vậy, có thể Nhậm Bình An tay trái không phải rất tiện lợi, điều này sẽ đưa đến Nhậm Bình An mỗi một bước đều cần cẩn thận. Cứ như vậy, thời gian liền dài ra rất nhiều. Đa tạ. Nhậm Bình An đối với Hàn Giao nói xong, liền ném ra mấy trăm miếng cực phẩm linh thạch cho nàng. Ngay sau đó, Nhậm Bình An liền đem Hàn Giao thu nhập dẫn hồn đăng bên trong. Nhìn xem bình sứ trong tay, Nhậm Bình An không khỏi vui vẻ nói, thời gian 3 tháng, cuối cùng là đem Thiên Đạo Y Thư bên trong ghi lại cực ngọc kim quỳnh dịch lấy ra. Căn cứ Thiên Đạo Y Thư lời giải thích, cái này cực ngọc kim quỳnh dịch có thể hoàn mỹ khu trục Nhậm Bình An trong thân thể một linh chi khí, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhìn xem bình sứ bên trong linh dịch, Nhậm Bình An tiếp tục lẩm bẩm, thân thể ta bên trong như thế nồng đậm một linh chi khí, hẳn là có thể lợi dụng Thiên Đạo Y Thư bên trong ngũ hành hóa anh thuật ngưng tụ ra một tôn một thuộc tính nguyên anh đến. Nói xong, Nhậm Bình An căn cứ Thiên Đạo Y Thư bên trong ghi chép, đổ một giọt cực ngọc kim quỳnh dịch tại trên cánh tay của mình. Nương theo lấy cực ngọc kim quỳnh dịch xuyên vào trong cơ thể của mình, kia nồng đậm một linh chi khí bắt đầu co lại nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, Nhậm Bình An nguyên bản cứng ngắc tay trái, lập tức liền khôi phục ngày xưa linh hoạt. Không hổ là Thiên Đạo Y Thư. Nhậm Bình An không khỏi tán dương. Đang nghe Nhậm Bình An tán dương sau, trong đầu Thiên Đạo Y Thư run nhẹ nhẹ một chút. Bất quá Nhậm Bình An cũng không có phát giác. Tay trái khôi phục linh động sau, Nhậm Bình An hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu thì thầm, ớt một sinh hồn, ớt một mềm dẻo, dường như dây leo quần núi xanh. Tại Nhậm Bình An bấm niệm pháp quyết niệm chú lúc, cực ngọc kim quỳnh dịch cũng một chút xíu tiến vào Nhậm Bình An trong thân thể, bắt đầu gột rửa Nhậm Bình An trong thân thể một linh chi khí. Gột rửa một linh chi khí cũng là thật đơn giản, nhưng vấn đề là Nhậm Bình An không chỉ muốn gột rửa trong thân thể một linh chi khí, hắn còn cần đem những này một linh chi khí ngưng tụ thành thể nội nguyên anh. Ngưng tụ thành nguyên anh sau, Nhậm Bình An còn cần phân thần nhập chủ đem một linh anh biến thành Nhậm Bình An thứ hai phân thân. Có thể nói, toàn bộ quá trình 10 phần chậm chạp. Tại 1 năm về sau, Nhậm Bình An mới đưa trong thân thể tất cả một linh chi khí ngưng tụ tại thể nội nguyên anh bên người. Tại Nhậm Bình An nguyên anh bên người, chỉ thấy một đoàn lục sắc xương mù đang không ngừng quẩn quẩn lúc đích. Tiếp xuống chính là tạo hình. Nhậm Bình An nói xong, liền dựa theo Thiên Đạo Y Thư bên trên trình tự, bắt đầu luyện hóa đoàn kia một linh chi khí. Đợi đến hoàn toàn đem luyện hóa sau, liền có thể một chút xíu tạo hình, nhường nó biến thành một tôn một linh anh. Chỉ là quá trình này, so ngưng tụ một linh chi khí còn muốn lâu dài dằng dặc. Chương 2500, mấy năm sau, một linh phân thân. Chương 2500, mấy năm sau, một linh phân thân. Thời gian 5 năm, đối với đa số tu sĩ tới nói, tựa như trong mấy mắt. Nhưng liên quan tới Nhậm Bình An tin tức, tại cái này thời gian 4 năm bên trong, chậm chậm trở nên yên lặng. Cứ việc tìm kiếm Nhậm Bình An luồng gió kia đã thổi qua, trà lâu trong khách sạn đối với Nhậm Bình An đàm luận đã gần như không thể nghe. Nhưng liên quan tới Nhậm Bình An chính là đại ma đầu quan niệm, cũng đã khắc ở tất cả tu sĩ trong đầu. Bất quá, ngẫu nhiên vẫn là có quan hệ với Nhậm Bình An hiện thân tin tức. Chỉ là những tin tức kia đều là giả. Chân chính Nhậm Bình An, giờ phút này còn tại không biết tên trong lòng núi bế quan. Khác biệt duy nhất chính là, ngồi xếp bằng Nhậm Bình An bên người, nhiều hơn một vị toàn thân mọc đầy lục sắc lá cây người. Nhậm Bình An một linh anh đã sớm tại hơn một năm trước kia liền bị hắn tạo hình thành công. Nhậm Bình An còn đem thần hồn của mình phân ra một sợi, nhường kỳ thành vị mình thứ hai tôn nguyên anh. Đến mức Nhậm Bình An thương thế trên người đã sớm khôi phục, chỉ là cặp mắt của hắn vẫn như cũ ở vào mù trạng thái. Đến mức Nhậm Bình An người bên cạnh thì là Nhậm Bình An ngưng tụ chung quanh một linh chi khí, một chút xíu ngưng tụ thành một nhân. Nhậm Bình An một linh anh cũng đặt ở tôn này một nhân giống bên trong ôn dưỡng. Một nhân hình thể cùng thân cao cùng Nhậm Bình An gần như thế, chỉ có trên mặt dung mạo lại cùng Nhậm Bình An có chút khác biệt rất lớn. Bất quá cái này dung mạo khác biệt chính là Nhậm Bình An cố tình làm. Đột nhiên, nhắm hai mắt Nhậm Bình An không có dấu hiệu nào đứng lên. Chỉ thấy Nhậm Bình An từ trong túi càn khôn lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ. Bình sứ toàn thân màu ngà sữa, bề mặt sáng bóng trơn trượt như tơ, mơ hồ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Nhậm Bình An nhìn chăm chú bình sứ trong tay, nhẹ nói, không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt, hắn cất bước đi hướng kia một nhân. Khi hắn đi đến một nhân trước mặt lúc, hắn dừng bước lại, khẽ nghiêng bình sứ trong tay, miệng bình nhắm ngay một đỉnh đầu của người. Chỉ thấy một giọt chất lỏng màu nhũ bạch từ miệng bình trượt xuống, tựa như một quả bóng ánh giọt sương, chậm rãi nhỏ xuống tại một đỉnh đầu của người phía trên. Bạch chỉ tiên lộ vừa tiếp xúc với một đỉnh đầu của người, tôn này một nhân lập tức sinh ra biến hóa kỳ diệu. Kia một nhân nguyên bản không có chút nào sinh khí thân thể, đột nhiên giống như là bị rót vào sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu tản mát ra người sống khí tức. Khí tức càng lúc càng nồng nặc, dần dần tràn ngập ra, đem toàn bộ một nhân đều bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, kia một nhân trên thân nguyên bản pha tạp vân gỗ da thịt cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, bọn hắn giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, dần dần biến mềm mại mà có giãn, cuối cùng vậy mà hóa thành da thịt trắng nõn, tựa như chân nhân đồng dạng. Trong khoảnh khắc, một vị hình dạng anh tuấn nam tử, liền người sống sờ sờ xuất hiện ở Nhậm Bình An trước mặt. Nam tử chậm rãi mở mắt ra, liền tựa như từ trong ngủ mê tỉnh lại. Làm nam tử mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới, tất cả đều xuất hiện ở Nhậm Bình An trong óc. Thật thần kỳ. Nhậm Bình An không khỏi vừa cười vừa nói. Làm Nhậm Bình An lúc cười lên, nam tử cũng cười theo. Mặc dù hai người khuôn mặt không giống, có thể hai người nụ cười giờ phút này lại là giống nhau như lúc. Người đàn ông này chính là Nhậm Bình An thông qua thiên đạo ý thư, dùng bí thuật ngừng tụ ra một bộ phân thân. Nhậm Bình An nếu là thu hồi cái này phân thân bên trong nguyên anh, cái này phân thân liền sẽ dần dần mất đi sức sống, thời gian dài thậm chí sẽ khô héo hóa thành một cái gốc cây. Nhưng nếu là có nguyên anh tại thể nội, hắn liền có thể thu nạp trùng quanh một linh chi khí, bảo trì chính mình sinh cơ, thậm chí còn có thể tu luyện. Bị Nhậm Bình An giết chết Vũ Hóa Tiên Tung tu sĩ bên trong, có một vị nửa bước hợp thể tu sĩ, tu hành chính là một thuộc tính, tu luyện công pháp cũng là một hệ công pháp. Kia nửa bước hợp thể tu luyện công pháp, tên là Vũ Hóa Thần Mộ Quyết, chính là Vũ Hóa Tiên Tung thượng thừa công pháp. Cứ như vậy, hai người khoanh chân ngồi trong đập phủ, bắt đầu yên lặng tu luyện. Nhậm Bình An hiện tại tu luyện, tự nhiên là tiên trạch đâm chuyển cho hắn kia ba quyển công pháp. Nhậm Bình An một linh phân thân, thì là tu luyện Vũ Hóa Tiên Tông kia Vũ Hóa Thần Mộ Quyết. Nhậm Bình An tu luyện Chấn Tiên Quyết, Hàng Ma Điện cùng Ngự Thần Thuật, cần ba pháp để tu, cái này cho Nhậm Bình An mang đến không nhỏ độ khó. Tu luyện Chấn Tiên Quyết thời điểm, Nhậm Bình An tu nạp tiên địa chi khí, hay là thu nạp linh thạch bên trong tiên địa chi khí, liền có thể vận chuyển công pháp tu luyện. Chỉ là Chấn Tiên Quyết riêng là vận chuyển một lần chu tiên, liền cần tiêu hao Nhậm Bình An hơn 30 khỏa cực phẩm linh thạch. Bất quá, thông qua Chấn Tiên Quyết luyện hóa đi ra pháp lực, đích thật là so với hắn trước đó luyện hóa ra pháp lực, có cách biệt một trời. Nhậm Bình An trước đó nếu là sử dụng 5 lần lần vạn tướng thiên hỏa, pháp lực cơ bản liền phải hao hết, có thể thông qua Chấn Tiên Quyết luyện hóa ra pháp lực. Mẹn mẹn một sợi pháp lực liền tương đương với trước đó một lần vạn tướng thiên hỏa. Liền giống với trước đó Nhậm Bình An luyện hóa ra pháp lực, chỉ đủ hắn chém ra 100 đạo tàn nguyệt. Có thể Chấn Tiên Quyết luyện hóa ra pháp lực, đầy đủ hắn chém ra 1000 đạo tàn nguyệt. Trên lệch như vậy, sao không phải cách biệt một trời? Nhậm Bình An cảm thụ được trong thân thể kia nặng nề pháp lực, cả người đều sợ ngây người. Ta nếu là có cỗ này pháp lực, linh thành một trận chiến cũng sẽ không như vậy chật vật. Nhậm Bình An không khỏi vui vẻ nói. Tu luyện xong Chấn Tiên Quyết sau, Nhậm Bình An liền bắt đầu tu luyện Hàng Ma Điện. Không có cách nào, Tiên Trạch Âm nói cái này ba quyển công pháp nhất định phải cùng một chỗ tu luyện. Tu luyện Hàng Ma Điện thời điểm, Nhậm Bình An ý thức lâm vào 10 phần chân thực trong ảo cảnh, thật giống như tại một cái thế giới khác sống lại một đời đồng dạng. Có thể nói, tu luyện Hàng Ma Điện thời điểm, không thua gì kinh nghiệm một lần nhập thế độ kiếp. Nếu là tại huyễn cảnh bên trong tử vong, Nhậm Bình An liền cần từ đầu tu luyện. Thẳng đến chính mình tự nhiên tỉnh táo lại, mới tính tu luyện xong một lần. Vận chuyển Chấn Tiên Quyết một chu thiên, Nhậm Bình An hao phí hơn 2 tháng, có thể tu luyện một lần Hàng Ma Điện, Nhậm Bình An hao phí nửa năm lâu. Đương nhiên, tu luyện xong một lần Hàng Ma Điện sau, Nhậm Bình An thần thức tăng gấp bội, tâm cảnh cũng vững chắc không ít. Nhìn qua, Nhậm Bình An biến thành tụ không ít, cũng chứng trạng không ít. Đến mức cuối cùng cần tu luyện Ngự Thần Thuật mới là khiến Nhậm Bình An thống khổ nhất. Tu luyện Ngự Thần Thuật quá trình dị thường gian khổ, đầu tiên cần đem tự thân pháp lực hoàn toàn phong cấm, đem chính mình biến thành một cái không có chút nào pháp lực phàm nhân. Dưới trạng thái này, Nhậm Bình An chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng đi tiếp nhận các loại tôi luyện. Theo thời gian trôi qua, Nhậm Bình An nhục thân dần dần đạt đến cực hạn, nhưng cái này cũng vẹn vẹn mới bắt đầu. Tiếp xuống, hắn cần giải khai đối pháp lực phong cấm, sau đó vận dụng Chấn Tiên Quyết cường đại pháp lực, một lần lại một lần cọ rửa nhục thân của mình, xương cốt cùng da thịt, còn có ngũ tạng lục phủ. Mỗi một lần pháp lực cọ rửa đều giống như có ước vạn căn châm nhỏ đồng thời đâm vào Nhậm Bình An trên thân, loại kia kịch liệt đau nhức để cho người ta khó mà chịu đựng. Loại kia toàn tâm đau đớn, cơ hồ khiến Nhậm Bình An tại chỗ ngất đi. Nhưng mà, bởi vì hắn tu luyện Hàng Ma Điện, khiến cho hắn căn bản là không có cách ngất. Dù cho thống khổ đến cực hạn, hắn cũng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì một khi ngất, trước đó tất cả cố gắng đều đem vào phí, hắn chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu cái này thống khổ quá trình. Có thể không nói qua trương chút nào, tu luyện Ngự Thần Thuật đối Nhậm Bình An tới nói, không nghi ngờ gì là hắn nhân sinh bên trong thống khổ nhất kinh lịch. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, dạng này tra tấn cũng không phải là một lần liền có thể kết thúc. Tu luyện một lần Ngự Thần Thuật, cần dùng pháp lực cọ rửa nhục thân, dòng dã 1000 lần. Ý vị này Nhậm Bình An mỗi tu luyện một lần Ngự Thần Thuật, đều muốn kinh nghiệm 1000 lần đau đến không muốn sống tra tấn. Cuối cùng, trải qua dài dằng dặc mà gian tân thời gian 2 năm, Nhậm Bình An mới rốt cục hoàn thành một lần Ngự Thần Thuật tu luyện. Đến mức ngồi tại một bên một linh phân thân, thì là trong vòng mấy năm này, thuận thuận lợi lợi tu nhập Nguyên Anh sơ kỳ, một chút cảm giác thống khổ đều không có. Ngay tại Nhậm Bình An hơi thở yếu ớt nằm rạp trên mặt đất, trong lòng càng không ngừng mắng tiêu biến thái công pháp thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác được có đồ vật gì tại y phục của mình bên trong đống nhúc nhích. Hắn vô ý thức duỗi tay lần mò, phát hiện lại là Vân Miểu lưu lại cái kia tiểu côn trùng. Con sâu nhỏ này một mực lặng yên chờ tại Nhậm Bình An trong quần áo, giờ phút này lại giống như là bị thứ gì kích hoạt lên như thế, bắt đầu ông tác hưởng. Ngay sau đó, Nhậm Bình An nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ côn trùng bên trong truyền tới, "Bình An ca ca, chúng ta tìm tới Hàn Thư Huyền tung tích." Chương 2501, Hàn Thư Huyền, Vân Lộc Tiên Đô. Chương 2501, Hàn Thư Huyền, Vân Lộc Tiên Đô. Nghe được đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt, Nhậm Bình An toàn thân không khỏi rung động. Nhậm Bình An không lo được đau đớn trên người, đột nhiên ngồi dậy, nắm thật chặt cái kia tiểu côn trùng, "Nàng ở đâu?" Nghe được dạng này tin tức tốt, Nhậm Bình An trên thân kia lưu lại đau đớn, tựa hồ cũng tại trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa. "Nàng tại Vân Lộc Tiên Đô, giống như ngay tại nhập thế độ kiếp." "Mặt khác, Thường Vân tỷ tỷ để cho ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện hiện thân Vân Lộc Tiên Đô." "Vì sao?" Nhậm Bình An khó hiểu nói. Thường Vân tỷ tỷ nói, gần nhất Thanh Vân Tiên Tông Thanh Đồng ngay tại Vân Lộc Tiên Đô. Nhu Cầm tỷ tỷ hoài nghi, Thanh Đồng có thể là tại Vân Lộc Tiên Đô chờ ngươi. Nghe nói như thế, Nhậm Bình An cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới thân làm hợp thể tu sĩ Thanh Đồng, thế mà lại như thế nhọc lòng đối phó chính mình. Nhậm Bình An lắc đầu, "Không đúng rồi, thân làm hợp thể tu sĩ Thanh Đồng, không có đạo lý sẽ bị các ngươi Thính Long Các phát hiện à?" Tại Nhậm Bình An xem ra, nếu là một vị hợp thể tu sĩ mong muốn ẩn giấu đi, liền xem như Nhu Cầm xuất mã, cũng chưa chắc có thể ở Vân Lộc Tiên Đô phát hiện Thanh Đồng tung tích. Thanh Đồng nếu là muốn đối phó hắn lời nói, hoàn toàn có thể ẩn giấu đi, đợi đến chính mình hiện thân Vân Lộc Tiên Đô, sau đó lại đống nhiên ra tay. Vân Miểu cũng tại lúc này thông qua côn trùng nói rằng, Thanh Đồng tại Vân Lộc Tiên Đô cũng không có tận lực che giấu mình, có thể nói là trắng trợn ở tại Vân Lộc Tiên Đô. Đối với cái này, Thường Vân tỷ tỷ tạm thời cũng nghĩ không thông. Bất quá Thường Vân tỷ tỷ nói, Thanh Đồng chuyến này Vân Lộc Tiên Đô, hơn phân nửa không phải là vì ngươi. Nhưng ngươi nếu là hiện thân Vân Lộc Tiên Đô lời nói, Thanh Đồng cũng tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Cho nên Thường Vân tỷ tỷ để ngươi đừng đi Vân Lộc Tiên Đô. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, ta đã biết. Bình An ca ca, ngươi tuyệt đối không nên đi Vân Lộc Tiên Đô nha. Ngươi nếu là thực sự lo lắng Hàn Thư Huyền an nguy, ta có thể ủy thác Nhu Cầm tỷ tỷ giúp ngươi đi âm thầm bảo hộ nàng. Vân Miểu tiếp tục thông qua tiểu côn trùng lên tiếng nói. Nhậm Bình An lắc đầu, không được, mấy năm trước Linh Thành một trận chiến bên trong, Nhu Cầm đã phụng thiên giáo bại lộ thân phận. Nếu là Nhu Cầm bị người phát hiện tại Vân Lộc Tiên Đô, kia chẳng tốt cho ai cả. Nhu Cầm cần trấn thủ Thính Long Cát, không thể tùy tiện rời đi Kim Lăng. Lại nói, Nhu Cầm nếu là bị người phát hiện tại Vân Lộc Tiên Đô, kia tất nhiên sẽ có người cho rằng Nhậm Bình An khả năng cũng giấu ở Vân Lộc Tiên Đô. Vạn nhất phụng thiên giáo trong bóng tối trợ giúp lời nói, vậy thì càng thêm không xong. Lời của ngươi nói, thế nào cùng Thường Vân tỷ tỷ nói như thế nha? Vân Miểu thông qua kia tiểu côn trùng, nhỏ giọng thầm thì nói. Hai mắt còn chưa khôi phục Nhậm Bình An, mặt hướng tại tu luyện một linh phân thân, sau đó vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi Vân Lộc Tiên Đô. Nhậm Bình An lời nói đều vẫn chưa nói xong, kia Vân Miểu lưu lại côn trùng liền chết đi. Có thể không ăn không uống sống nhiều năm như vậy, cũng coi là trưởng thọ côn trùng. Ngay sau đó, Nhậm Bình An lấy ra một cái túi càn khôn, ném cho mình một linh phân thân. Một linh phân thân đột nhiên mở mắt ra, một thanh tiếp nhận túi càn khôn, cũng đối với Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, chuyến này liền giao cho ta à? Nhậm Bình An cũng vừa cười vừa nói, yên tâm, bản tọa sẽ ở Vân Lộc Tiên Đô bên ngoài tiếp ứng ngươi, ha ha. Ngay sau đó, một linh phân thân đối với Nhậm Bình An chắp tay thi lễ nói, vậy thì đa tạ Nhậm đạo hữu. Kỳ thật hai người đối thoại đều là Nhậm Bình An chính mình nói. Bất quá dạng này bản thân đối thoại, Nhậm Bình An cảm giác thật thú vị. Cũng coi là Nhậm Bình An chính mình chơi tâm nổi lên mà thôi. Cứ như vậy, Nhậm Bình An mang theo một linh phân thân đi đến Vân Lộc Tiên Đô. Vân Lộc Tiên Đô tại Thái Nguyên nhất phía nam, thành tây bên cạnh 300 dặm, chính là Nhậm Bình An đã từng đi qua Kỳ Hải phía đông tới gần Vô Tận Hải vực. Mặt khác, tại Vân Lộc Tiên Đô biển đối diện chính là Thiên Huyền. Có thể nói, Vân Lộc Tiên Đô chính là cách Thiên Huyền gần nhất địa phương, cũng là tiến về Trung Thiên Tứ cảnh phải qua đường. Nguyên nhân chính là nắm giữ như thế ưu việt vị trí địa lý, cho nên nó mới bị Thái Nguyên rất nhiều tu sĩ xưng là Vân Lộc Tiên Đô. Nhậm Bình An tu luyện tiên trạch âm cho ba quyển tu luyện công pháp sau, giờ phút này thực lực đại trướng. Nhất là kia hùng hậu mà tinh thuần pháp lực, nhường Nhậm Bình An độ thuật nhanh hơn trọn vẹn gấp đôi. Không đến 3 ngày thời gian, Nhậm Bình An liền dẫn chính mình một linh phân thân, đã tới khoảng cách Vân Lộc Tiên Đô 800 dặm bên ngoài Thanh Đũ Cốc. Nhậm Bình An không tiếp tục tới gần Vân Lộc Tiên Đô, dù sao Thanh Vân Tông hợp thể tu sĩ tại, hắn cảm thấy có tất nhiên phải cẩn thận một chút. Vì cam đoan chính mình phân thân an toàn, Nhậm Bình An đem dẫn hồn đăng đặt ở phân thân trong túi càn khôn. Dù sao dẫn hồn đăng không phải Nhậm Bình An đồ vật, nếu là thật sự làm mất rồi, Hứa Mộng Giao tự nhiên sẽ ra tay cầm về. Ngay sau đó, Nhậm Bình An lại lấy ra Cựu Bảo Linh Lung Tháp, cũng tại trong tháp gọi ra ba vị phân thần hậu kỳ hải yêu. Nhậm Bình An đối với tam nữ truyền âm nói rằng, hắn là phân thân của ta, các ngươi đi theo hắn đi một chuyến Vân Lộc Tiên Đô, tất cả nghe hắn mệnh lệnh. Cứ như vậy, ba vị phân thần hậu kỳ nữ tử mang theo chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ một linh phân thân đi đến Vân Lộc Tiên Đô. Đến mức Nhậm Bình An bản thể thì là mở ra một chỗ độc phủ, cũng ở chung quanh bố trí xuống mấy đạo trận pháp, bắt đầu an tâm tu luyện. Theo Nhậm Bình An tiến vào trạng thái tu luyện, chủ ý của hắn biết cũng bắt đầu có khuynh hướng một linh phân thân. Giờ phút này phân thân đã là Nhậm Bình An, chỉ là hai người hình dạng cũng không giống nhau. Chương 2502, tiểu trấn bên trên, hài lòng sinh hoạt. Chương 2502, tiểu trấn bên trên, hài lòng sinh hoạt. Nhậm Bình An ban đầu ở lợi dụng một linh chi khí tạo nên phân thân thời điểm, liền cân nhắc tới mặt vấn đề, cho nên hắn cố ý cải biến dung mạo. Dù sao đỉnh lấy đại ma đầu Nhậm Bình An mặt ở bên ngoài đi dạo, chắc chắn sẽ dẫn tới không ít phiền toái. Ngồi tại linh thuyền bên trên Nhậm Bình An, nhìn phía xa dâng lên ngày ban đầu, không khỏi lên tiếng nói rằng, ta giống như chưa từng như này an tâm tu luyện qua. Nói xong, ngửa đầu được một hớp quả vài rượu, sau đó tiếp tục cảm thán nói, có phân thân chính là tốt. Duy nhất nhường Nhậm Bình An không hài lòng lắm chính là, hiện tại cỗ này phân thân thực lực quá yếu. Công tử, Vân Lộc Tiên Đô sắp đến. Hân Nguyệt đối với ngồi ở mũi thuyền Nhậm Bình An không người nói rằng. Ừm. Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, đáp nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Ngay sau đó, Nhậm Bình An đổi lại một bộ màu đỏ chót cẩm phục, kia cẩm phục tính chất mềm mại, màu sắc tiên diễm, phía trên treo lên xinh đẹp tinh xảo đồ án. Mặc vào màu đỏ cẩm phục sau, Nhậm Bình An lại dùng tay cắt tỉa chính mình tán loạn tóc dài, nguyên bản có chút xốc xếch sợi tóc ở trong tay của hắn biến mềm mại lên. Chỉ thấy Nhậm Bình An thuần thục đem đầu tóc buộc thành một cái búi tóc, dùng một cây ngọc châm cố định trụ, lại phối hợp một đỉnh tinh xảo quan mạo, càng lộ ra hắn khí vũ hiên ngang. Tại trải qua phen này tỉ mỉ ăn mặc về sau, Nhậm Bình An tựa như thay ra đổi thịt đồng dạng. Mặt mũi của hắn hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, bờ môi có chút dương lên, để lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Làn da trắng nõn, tựa như dương chi bạch ngọc, tại màu đỏ chót cẩm phục làm nổi bật hạ, càng lộ ra hắn phong độ nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân hạ phàm. Làm Nhậm Bình An xoay người lại, Hân Nguyệt ba người cũng không khỏi vì đó sững sờ. Trước mắt Nhậm Bình An cùng các nàng nhận biết hình tượng có chút một trời một vực. Xem như bản thể Nhậm Bình An, mặc dù hình dạng cũng không kém, có thể Nhậm Bình An bình thường rất ít đâm tóc. Hơn nữa thân làm quỷ tu Nhậm Bình An, lâu dài đều là mặc một bộ tử quỷ khí tràn ngập mà thành màu đen quỷ bảo. Coi như trở lại thân người, đồng dạng cũng đều là một bộ màu trắng áo bảo. Nhưng bây giờ cố này phân thân, thì là một vị phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao nhã công tử. Nhớ kỹ, vào thành về sau nếu là có người hỏi tên của ta, liền nói ta gọi Lâm An. Phong độ nhẹ nhàng Nhậm Bình An, đối với ba người dặn dò. Chúng ta rõ ràng. Tam nữ không người đáp lại nói. Mang theo ba vị tuyệt sắc phân thần Nhậm Bình An, giờ phút này thật rất giống một cái ẩn thế thế lực công tử. Ngoại trừ danh tự bên ngoài, Nhậm Bình An trả lại cho ngươi chính mình biên tạo một cái có lẽ có lai lịch, cái kia chính là Trương đạo quân ý thuật truyền nhân. Ngay cả sư tổng cùng lai lịch đều bị Nhậm Bình An sớm cho là tốt. Làm như vậy là bởi vì Hàn Thư Huyền ngay tại Vân Lộc Tiên Đô nhập thế độ kiếp, Nhậm Bình An đương nhiên sẽ không cưỡng ép mang theo Hàn Thư Huyền rời đi. Hắn phải đợi tới Hàn Thư Huyền tỉnh lại mới được. Cũng không biết Hàn Thư Huyền sau khi tỉnh lại tình trạng sẽ như thế nào. Giờ phút này Nhậm Bình An cũng không dám hứa chắc, bước vào phân thần sau Hàn Thư Huyền, phải chăng còn là hắn nhận biết cái kia Hàn Thư Huyền? Nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng, vẫn là nhìn thấy nàng lại tính toán sau a. Nhậm Bình An lắc đầu, tự đủ. Không bao lâu, Nhậm Bình An cưỡi linh thuyền liền đã tới cái gọi là Vân Lộc Tiên Đô bên ngoài. Sở dĩ nói là Vân Lộc Tiên Đô bên ngoài, là bởi vì Nhậm Bình An cũng không biết mình nhìn thấy địa phương có tính không Vân Lộc Tiên Đô. Bởi vì Vân Lộc Tiên Đô cũng không có tường thành chỗ, nhưng Nhậm Bình An lại có thể cảm nhận được trận pháp cấm chế tồn tại. Cứ việc chỉ có nguyên anh tu sĩ thần thức, nhưng tại Nhậm Bình An thần thức bên trong, cái kia trận pháp phía dưới vậy mà tất cả đều là phàm nhân. Càng làm Nhậm Bình An không thể tưởng tượng nổi là, tại trận pháp bên ngoài cũng có được không ít thôn trang cùng tiểu trấn. Những cái kia thôn trang cùng tiểu trấn khoảng cách trận pháp rất gần. Bất quá trận pháp cấm chế tác dụng là cấm bay, đối với phàm nhân mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Xuống dưới. Nhậm Bình An nói xong, liền từ linh thuyền phía trên nhảy xuống. Ở sau lưng hắn tam nữ cũng đội vàng thu hồi linh thuyền, đi theo Nhậm Bình An bên người. Bởi vì Nhậm Bình An cũng không có tới qua Vân Lộc Tiên Đô, cho nên hắn đối tình huống nơi này cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên hắn định tìm người hỏi ý một chút. Đến mức Nhậm Bình An sau lưng ba vị nữ tử, ba người các nàng chính là Hải Yêu, lâu dài tại bên trong biển sâu, càng thêm không biết rõ Vân Lộc Tiên Đô tình huống. Nhậm Bình An rơi vào tiểu trấn sau, thần thức dò ra, liền thấy được tiểu trấn miệng tiểu trấn đền thờ bên trên viết Linh Tuyển Trấn. Đối với tiên nhân đến, tiểu trấn bên trên cư dân cũng không có kinh ngạc hoặc là hiếu kỳ. Tựa hồ đối với tu sĩ tồn tại, bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Thú vị. Nhậm Bình An nói xong, liền hướng phía kia Linh Tuyển quán rượu đi đến. Cửa ra vào tiểu nhị nhìn thấy bốn người khí thế không tầm thường, liền cười ha hả thét, bốn vị tiên sư, còn mời thượng tọa. Nhậm Bình An tùy ý gọi một vài món ăn, còn muốn một chút rượu, sau đó liền đối với tiểu nhị hỏi ý nói, các ngươi nơi này xem như Vân Lộc Tiên Đô sao? Nghe được Nhậm Bình An tra hỏi, Diễm Tiểu Nhị kia định nọt vừa cười vừa nói, tiên sư ngài là lần đầu tiên tới đi. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu. Tiểu Nhị tiếp tục vừa cười vừa nói, chúng ta cái này Linh Tuyển Trấn không tính Vân Lộc Tiên Đô, bất quá tiếp qua mấy năm, hẳn là. Nhậm Bình An khó hiểu nói, vì sao? Hắc hắc, kỳ thật Vân Lộc Tiên Đô vẫn luôn đang hướng ra ngoài mở rộng, tiếp qua mấy năm, chờ trong thành tiên nhân bố trí cái gọi là trận pháp, chúng ta chỗ này Linh Tuyển Trấn cũng coi là Vân Lộc Tiên Đô bên ngoài. Thì ra là thế. Nhậm Bình An không khỏi giật mình nói. Tại Nhậm Bình An đối diện Bạch Tuyết Đỉnh thần sắc lạnh lùng lên tiếng nói, đã xưng là Vân Lộc Tiên Đô, vì sao nhường nhiều như vậy phàm nhân ở lại trong đó? Đây không phải có nhục tiên đô hai chữ sao? Tiểu Nhị kia cười làm lành giống như vừa cười vừa nói, mấy vị tiên sư có chỗ không biết, cái này Vân Lộc Tiên Đô bên ngoài cơ bản đều là ở lại phàm nhân, đây cũng là tiên sư cho chúng ta những phàm nhân này cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Hân Nguyệt tò mò hỏi. Nhậm Bình An mỉm cười, cái gọi là cơ hội, đoán chừng những cái kia nắm giữ linh căn hải tử, ở chỗ này lại càng dễ bước vào tu hành giới. Đúng đúng đúng. Tiểu Nhị kia tựa như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói. Nhậm Bình An tiếp tục hỏi, kia thân làm phàm nhân, các ngươi có thể nội thành sao? Điếm Tiểu Nhị kia lắc đầu nói, tiên sư nói đùa, chúng ta loại này tại Vân Lộc Tiên Đô bên ngoài phàm nhân, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào Tiên Đô ngoại thành. Đến mức các tiên sư ở tại bên trong thành cùng nội thành, chúng ta loại này phía ngoài phàm nhân là không có tư cách bước vào. Bất quá tại Tiên Đô bên trong phàm nhân, là có tư cách tiến vào bên trong thành xem bệnh có thể bình thường. Đến mức nội thành khu vực, liền cấm chỉ phàm nhân đi vào. Nghe được những tin tức này, Nhậm Bình An cũng coi là đại khái hiểu rõ cái này Vân Lộc Tiên Đô. Đúng rồi, các ngươi nơi này lưu thông tiền tệ là vàng bạc vẫn là linh thạch? Nhậm Bình An hiếu kỳ hỏi ý nói. đều lưu thông. Điếm tiểu nhị cười hồi đáp. Nguyễn Huyên khó hiểu nói, chẳng lẽ các ngươi thu linh thạch, liền không lo lắng bị tu sĩ cướp đi sao? Điếm tiểu nhị kia cười giải thích nói, Vân Lộc Tiên Đô chấp pháp rất nghiêm, coi như chúng ta nơi này không tính Vân Lộc Tiên Đô, có thể chúng ta cái này trên trấn cũng là có tiên sư trấn giữ. Ngay ở phía trước cách đó không xa, có một tòa Vân Lộc quán, đó chính là Vân Lộc Tiên Đô phái tới tiên sư mở. Nếu là có người đoạt linh thạch, vị kia tiên sư sẽ ra tay. Hơn nữa coi như chúng ta trên trấn trưởng vị nếu là thu vào linh thạch, đồng dạng sẽ đi Vân Lộc quán hối đoái thành cần thiết bằng bạc. Nghe đến đó, Nhậm Bình An xem như minh bạch. Cái gọi là chấp pháp kỳ thật chỉ là thứ yếu, Vân Lộc quán mục đích chủ yếu, đoán chừng là thu lấy tiểu trấn bên trên linh thạch. Dù sao linh thạch tại phàm nhân trong tay, chỉ có thể mang đến tai họa, nếu là cầm lấy đi hối đoái, liền có thể thu hoạch được đại lượng vàng bạc châu báu. Đây đối với phàm nhân mà nói, thế nhưng là một khoản của cải đáng giá. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, linh thạch cùng vàng bạc ở giữa giá trị, kỳ thật căn bản là không có cách ngang nhau. Vàng bạc đối với tu sĩ tới nói, căn bản vô dụng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dạng này cũng coi là theo như nhu cầu. Vậy ngươi biết được Vân Lộc Tiên Đô bên trong, nhưng có thế lực cường đại hay là gia tộc sao? Nhậm Bình An tiếp tục hỏi. Tiên sư ngài nói đùa, loại chuyện này, sao có thể là chúng ta loại phàm nhân này có thể biết được? Điếm tiểu nhị trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, ngược cũng cảm thấy có lý. Ngay sau đó, Nhậm Bình An lấy ra một khỏa linh thạch để lên bàn. Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy linh thạch, cả người đều hưng phấn lên. Thưởng ngươi. Nhậm Bình An mười phần đại khí, vừa cười vừa nói. Tạ tiên sư, tạ tiên sư. Điếm tiểu nhị kia kích động lên tiếng nói rằng. Linh thạch hắn gặp qua, có thể hắn làm lâu như vậy điếm tiểu nhị, còn là lần đầu tiên thu đến linh thạch khen thưởng. Sau khi cơm nước xong, Nhậm Bình An lại tại trên trấn dạo qua một vòng, cũng tại một cái tiểu quán đánh không ít quả bài rượu. Lúc này mới chậm rãi từ từ mang theo Hân Nguyệt ba người hướng phía Vân Lộc Tiên Đô đi đến. Nói thật, Nhậm Bình An thật lâu không có như thế hài lòng qua. Kỳ thật Vân Lộc Tiên Đô cũng không phải là không có tường thành, mà là nó tường thành là ngăn cách ngoại thành phàm nhân. Xem như một vị tu sĩ, nhất định phải trải qua phàm nhân chỗ ngoại thành khu vực mới có thể xuyên qua cửa thành đến bên trong thành. Nhậm Bình An thần thức dò ra, lại kinh ngạc phát hiện Vân Lộc Tiên Đô ngoại thành thật sự là quá lớn. Bằng hắn tu vi hiện tại, coi như ở trong thành thi triển thân pháp tiến lên, đoán chừng đều cần 2 ngày mới có thể đến bên trong thành cửa thành. Cái này Vân Lộc Tiên Đô đích thật là sẽ chơi nha. Nhậm Bình An đứng bên ngoài thành bên trong, không khỏi vừa cười vừa nói. Sẽ chơi? Có ý tứ gì? Đi theo Nhậm Bình An sau lưng Hân Nguyệt khó hiểu nói. Nhậm Bình An vừa đi, một bên mở miệng giải thích, tu sĩ tiến vào trong thành, bởi vì trong khoảng cách thành quá xa, tất nhiên sẽ bên ngoài thành bên trong tiêu phí. Có thể trong thành này tiêu phí, lưu thông tiền tệ cơ bản đều là linh thạch. Có thể linh thạch đối với phàm nhân mà nói, tác dụng cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn ra ngoài bổ hàng, nhập hàng, đều chỉ có thể sử dụng bên ngoài trên thị trường lưu thông vàng bạc. Cứ như vậy, trong thành doanh thu đoạt được linh thạch, tất nhiên muốn đi Vân Lộc quán đổi lấy. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, đi theo Nhậm Bình An sau lưng ba người lúc này mới chợt hiểu. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An bỗng nhiên trong đám người thấy được một trường có chút mặt mũi quen thuộc. Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, cẩn thận trong đầu nhớ lại một phen, cuối cùng tại chỗ sâu trong óc trong trí nhớ, nhớ tới tên của đối phương. Nếu không phải hôm nay gặp phải nàng, Nhậm Bình An đoán chừng đều nghĩ không ra tên của nàng. Chương 2503, Nghi Vũ Hoan, náo nhiệt như vậy. Chương 2503, Nghi Vũ Hoan, náo nhiệt như vậy. Nhậm Bình An đã từng tiến về Thái Nguyên Tiên Lan thành mua sắm một chút linh tài, nhưng tại trong thành, Nhậm Bình An gặp một cái mười phần điêu ngoa nữ nhân, Nghe Linh San. Tại Thiên Lan Bảo lâu mua sắm đỏ mưa tham gia cùng không lá thảo thời điểm, linh tài bị Nghe Linh San đoạt đi, Nhậm Bình An lúc ấy mặc dù tức giận, nhưng cũng không có động thủ. Cũng đúng vào lúc này, một vị gọi là Hồ Dũng tu sĩ tìm tới Nhậm Bình An, nói trong tay hắn có 600 năm đỏ mưa tham gia. Hồ Dũng muốn dùng kia đỏ mưa tham gia, từ Nhậm Bình An trong tay đổi lấy một khỏa cựu chuyển phục linh đan cùng một khỏa hợp nguyên đan, dùng để cứu đạo lữ của mình. Nhậm Bình An không có đan dược, nhưng lại xuất thủ cứu Hồ Dũng vị kia đạo lữ. Bất quá khi đó Hồ Dũng lo lắng Nhậm Bình An giết người đoạt bảo, cho nên đem đỏ mưa tham gia cho con của mình Hồ Cương. Kết quả Nhậm Bình An cứu được người sau, mới phát hiện Hồ Dũng nhi tử, không biết rõ thế nào đắc tội Nghe Linh San, bị Nghe Linh San chặt đứt một cánh tay, cũng bị Nghe Linh San buộc tại yêu thú trên thân, tại trên đường cái bị yêu thú kéo đi lấy. Nhậm Bình An nhớ kỹ, cái kia Hồ Cương không chỉ bị phế, ngay cả chi dưới huyết nhục đều bị sạch sẽ. Hồ Dũng ra tay, nhưng lại không phải Nghe Linh San đối thủ. Tại thời khắc mấu chốt, vẫn là Nhậm Bình An ra tay ngăn trở Nghe Linh San, nhưng cũng đắc tội Nghe Linh San. Cuối cùng, bởi vì Thiên Lan Thành giữ Nguyên Khôi ra tay, Nhậm Bình An không phải là đối thủ, chỉ có thể nhận khí rút đi. Đến mức Hồ Dũng cùng Hồ Cương phụ tử thì là chết thảm tại trên đường cái. Nhậm Bình An đỏ mưa tham gia cũng không có đạt được. Vì đạt được đỏ mưa tham gia, Nhậm Bình An ra khỏi thành sau liền dự định phục sát Nghe Linh San. Chỉ tiếc kia Nghe Linh San trên người hộ thân bảo vật quá nhiều, Nhậm Bình An không có thể đem giết chết. Bất quá Nhậm Bình An thành công cướp đi Nghe Linh San túi càn khôn. Đằng sau, Nhậm Bình An bị Vĩnh Linh Sơn Trang Nghe Thiên Chí truy sát. Bất quá Nhậm Bình An cuối cùng vẫn là dựa vào Nhậm Thái Bình, thành công đào thoát Nghe Thiên Chí truy sát. Nguyên bản chuyện này đều đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà ai biết Dương Thiên Cửu thế mà chạy tới Thiên Lan Thành. Mà lúc đó Nhậm Bình An phục sát Nghe Linh San thời điểm, sử dụng Dương Thiên Cửu tính danh cùng mặt, điều này sẽ đưa đến Dương Thiên Cửu bị không hiểu truy sát. Về sau, bị đuổi giết Nhậm Bình An gặp đồng dạng bị đuổi giết Dương Thiên Cửu. Kết quả sau cùng, tự nhiên là đuổi giết bọn hắn người tất cả đều chết. Nhậm Bình An vừa rồi nhìn thấy cái kia áo xanh nữ nhân, cũng là không phải Nhậm Bình An cửu nhân, mà là Hồ Dũng đạo lữ, Nghi Vũ Hoan. cũng chính là cái kia nhìn tận mắt chồng mình cùng nhi tử bị Nghe Linh San giết chết nữ nhân. Đuổi theo. Nhậm Bình An nói xong, liền đi theo Nghi Vũ Hoan sau lưng. Mà giờ khắc này Nghi Vũ Hoan cũng không biết bị người theo dõi, giờ phút này nàng hết sức chuyên chú theo dõi lấy trước mặt Hồng Y nữ tử. Giờ phút này Nhậm Bình An cũng không biết, kia Hồng Y nữ nhân chính là bỏ qua nhục thân về sau, đoạt xá người khác Nghe Linh San. Lúc trước Nhậm Bình An mặc dù không có giết chết Nghe Linh San, có thể Nhậm Bình An bình nguyên đao bên trên đao lao quỷ độc, lại để cho Nghe Linh San không thể không bỏ qua nhục thân của mình. Đi theo, Nhậm Bình An lại rời đi Vân Lộc Tiên Đô. Tại Nghi Vũ Hoan trước mặt Hồng Y nữ tử, rời đi Vân Lộc Tiên Đô sau, liền bước lên một đầu linh chu, kia linh chu chỉ đứng đấy một vị chờ đợi đã lâu tử bảo nam tử. Nhìn xem linh thuyền bên trên anh tuấn nam tử, Nghe Linh San một mặt thẹn thùng lên tiếng hô, "Vô Trần." "Linh San." Triệu Vô Trần cũng mười phần thâm tình hô. Nói thật, hai người xưng hô cho người ta một loại mười phần buồn nôn cảm giác. Ngay sau đó, hai người dưới chân linh chu đống nhiên bay lên, hướng phía xa xa dãy núi bay đi. Xem bộ dáng là dự định tại trong núi rừng trước hoa dưới trăng. Nghi Vũ Hoan thấy thế, cũng lấy ra linh chu theo sát phía sau. Nhậm Bình An muốn là không có ý định xen vào việc của người khác, nhất là khi nhìn đến kia tử bảo nam tử, tuổi còn trẻ liền nắm giữ xuất khiếu trung kỳ tu vi. Có thể nghe được Linh San hai chữ thời điểm, Nhậm Bình An vẫn là lựa chọn đi theo. Gần một chút, Nhậm Bình An đối với Hân Nguyệt lên tiếng nói rằng, Hân Nguyệt đại mi hơi nhíu, "Công tử, âm thầm hai vị phân thần tu vi hộ đạo lão giả, không thích hợp cùng quá gần, dễ dàng bị phát hiện." "Hai vị phân thần? Trung kỳ vẫn là hậu kỳ?" Nhậm Bình An kinh ngạc nói. "Một cái hậu kỳ, một cái trung kỳ." Bạch Tuyết Đình hồi đáp. Nhậm Bình An không khỏi trầm ngâm nói, xem ra cái kia tử bảo nam tử thân phận không tầm thường a. Nghĩ tới đây, Nhậm Bình An trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra dẫn hồn đăng. Ngay sau đó, hai cái quỷ nha tử dẫn hồn đăng bên trong bay ra, cũng rơi vào Nguyễn Huyên cùng Bạch Tuyết Đình đầu vai. Nhìn xem đầu vai đứng đấy quỷ nha, Nguyễn Huyên hai người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. "Hai người các ngươi cùng đi lên xem một chút, nếu là có dặn dò gì, ta sẽ để cho quỷ nha nói cho các ngươi." Nhậm Bình An đối với Nguyễn Huyên hai người nói rằng. "Tốt công tử." Nguyễn Huyên hai người trong miệng một lời nói xong, liền tiếp theo đi theo. Thông qua quỷ nha ánh mắt, Nhậm Bình An cũng có thể nhìn thấy phát sinh tất cả. Như cái kia Hồng Y nữ nhân thật sự là Nghe Linh San, ta nhất định phải giết chết nàng. Nhậm Bình An trong miệng tự lẩm bẩm. Ban đầu ở Thiên Lan Thành, Nhậm Bình An thế nhưng là thụ không ít khí, bây giờ suy nghĩ một chút, Nhậm Bình An cũng còn có chút giận. Chỉ là Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, lúc trước chỉ là nguyên anh tu vi Nghe Linh San, bên trong nghiêm trọng như vậy đao lao quỷ độc, thế mà đều không có chết. Đương nhiên, giờ phút này Nhậm Bình An còn không xác định cái kia Hồng Y nữ nhân có phải là Nghe Linh San. Phía trước nhất linh chu phía trên, một vị lão giả thanh âm truyền vào Triệu Vô Trần trong tai, "Công tử, đằng sau có cái tu sĩ một mực tại âm thầm theo dõi ngươi." Triệu Vô Trần nghe vậy, thỉnh mơ truyền âm hỏi, "Nam hay nữ vậy?" "Nữ." "Xinh đẹp không?" "Cái này, tạm được." Lão giả bất đắc dĩ hồi đáp, "Đưa nàng trộm tới thấy ta." Triệu Vô Trần nói xong, liền dẫn Nghe Linh San hướng phía dưới sơn lâm rơi đi. Nghi Vũ Hoan vừa mới đột phá xuất khiếu không lâu, đối mặt một vị phân thần hậu kỳ, nàng căn bản không có chút nào sức chống cự. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, Nghi Vũ Hoan liền bị vị lão giả kia bắt sống. Bị bắt sống trong nháy mắt, Nghi Vũ Hoan cả người đều tuyệt vọng. Nàng mong muốn tự bạo, đáng tiếc bị giam cầm nàng, căn bản là không có cách tự bạo. Rất nhanh, Nghi Vũ Hoan liền xuất hiện tại Triệu Vô Trần trước mặt. Nghi Vũ Hoan mặc dù đã từng có đạo lữ, đồng thời còn sinh dục qua một đứa con trai, nhưng nàng xem như một người tu sĩ, bề ngoài mạo nhìn lại tựa như 27-28 tuổi cô gái trẻ tuổi đồng dạng. Cùng Nghe Linh San so sánh, Nghi Vũ Hoan dáng người lộ ra càng thêm đầy đặn mượt mà, tản mát ra một loại đặc biệt bất bị. Lộc cộc. Triệu Vô Trần nhìn xem trước mặt Nghi Vũ Hoan, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Đối với Triệu Vô Trần bị ổi ánh mắt, Nghi Vũ Hoan cũng không hề để ý, nàng chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Nghe Linh San, "Nghe Linh San, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Triệu Vô Trần kinh ngạc nhìn về phía bên người Nghe Linh San, cũng lên tiếng nói, "A, các ngươi còn nhận biết?" Nhìn vẻ mặt phẫn hận đoán độc Nghi Vũ Hoan, Nghe Linh San khẽ lắc đầu nói, "Ta không biết nàng, có lẽ là trải qua rất nhiều, đến mức hiện tại Nghe Linh San đã biết nghe lời. Lúc trước nàng, đây chính là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn." Nghi Vũ Hoan hung dữ đối với Nghe Linh San nói rằng, "Nghe Linh San, đừng tưởng rằng ngươi đổi một bộ thân thể liền có thể coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hôm nay không thể giết chết ngươi, coi như ta Nghi Vũ Hoan cùng mày. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ở âm tào địa phủ chờ ngươi." Nghe Linh San nhíu nhíu mày, "Bà điên." Nói xong, Nghe Linh San kéo Triệu Vô Trần tay nói rằng, "Vô Trần, ngươi đừng nghe cái con mụ điên này, ta cũng không biết nàng đang nói bậy bạ gì đó. Ta cũng căn bản không biết nàng." Nghe Linh San đích thật là không biết Nghi Vũ Hoan. Dù sao lúc trước nàng lúc trước bên đường giết chết Hồ Dung cùng Hồ Cương phụ tử thời điểm, Nghi Vũ Hoan cũng không có hiện thân. Triệu Vô Trần căn bản không thèm để ý Nghi Vũ Hoan nói lời. Hắn càng chú ý là như thế nào thu phục cái này gọi Nghi Vũ Hoan nữ nhân. Triệu Vô Trần ngồi xổm người xuống, đưa tay nâng lên Nghi Vũ Hoan cái cằm, tinh tế đánh giá Nghi Vũ Hoan khuôn mặt, cũng vừa cười vừa nói, "Mỹ nhân như thế nào động một chút lại muốn chết? Có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao?" Nghi Vũ Hoan đầy đặn bộ ngực xưa không ngừng chập trùng, nàng đối với Triệu Vô Trần nói rằng, "Ngươi nếu là nguyện ý ra tay giết bên cạnh ngươi nữ nhân này, ta bằng lòng làm trâu ngựa cho ngươi, không một câu oán hận." Nghe nói như thế, Nghe Linh San căn bản không hoảng hốt, bởi vì thân phận của nàng bây giờ không hề tầm thường. Liên xem như thân làm công tử nhà họ Triệu Vô Trần, cũng không dám động thủ giết nàng. Triệu Vô Trần đối với Nghi Vũ Hoan cười khổ nói, "Ngươi biết nàng là thân phận gì sao? Ngươi thế mà tuyên bố để cho ta giết nàng." Nghi Vũ Hoan đương nhiên biết Nghe Linh San thân phận bây giờ. Nhưng nàng căn bản không sợ, nàng chỉ muốn giết Nghê Linh San, cho trượng phu của mình cùng hải tử báo thù. Ngươi không dám giết, liền thả ta, để cho ta tới giết. Nghi Vũ Hoan khí thế hung hăng đối với Triệu Vô Trần nói rằng. Ha ha ha. Nghe được Nghi Vũ Hoan lời nói, Triệu Vô Trần không khỏi phá lên cười, chỉ bằng ngươi. Thật sự là cười chết người. Mặc dù hai người các ngươi đều là xuất hiếu, có thể Linh San chính là xuất hiếu trung kỳ, sư phụ của nàng càng là Vân Lộc Tiên Đô thập đại thành chủ một trong. Liền xem như ta Triệu Vô Trần, cũng không có nắm chắc giết chết Linh San. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thực lực giết chết nàng? Đối với Triệu Vô Trần nói những này, kỳ thật Nghi Vũ Hoan cũng biết, có thể nàng đã không có cách nào. Nghe Linh San có chỗ dựa, thực lực càng ngày càng mạnh, cái này liền mang ý nghĩa nàng cơ hội báo thù cũng liền càng ngày càng xa vời. Cho nên Nghi Vũ Hoan mới có thể tại đột phá xuất khiếu trước tiên, chuẩn bị giết Nghe Linh San. Thông qua Quỷ Nha nhìn thấy tất cả Nhậm Bình An, không khỏi vừa cười vừa nói, xem ra nữ nhân này thật là Nghe Linh San, hơn nữa bây giờ còn có địa vị khá cao địa vị. Xem ra, ta còn không thể tùy tiện đối nàng độc thủ. Đối với Nhậm Bình An tới nói, giết người cũng là đơn giản, nhưng vấn đề là giết người xong về sau đâu. Càng quan trọng hơn là, mảnh rừng núi này khoảng cách Vân Lộc Tiên Đô thật sự là quá gần. Nếu là trong thời gian ngắn không có cách nào giết chết Nghê Linh San, vậy kế tiếp chính là không có tận cùng phiền toái. Nhậm Bình An nét miệng lên một tia cười lạnh, giết người biện pháp có rất nhiều, cũng không nhất định phải cường sát. Nói xong, Nhậm Bình An liền dẫn Hân Nguyệt hướng phía Nghi Vũ Hoan vị trí bay đi, hơn nữa còn là nên ngang bay đi. Công tử, có người đến. Triệu Vô Trần bên người lão giả bỗng nhiên cảnh giác nói, ba vị phân thần hậu kỳ, một vị nguyên anh sơ kỳ. Triệu Vô Trần nhíu mày, nơi này khoảng cách Vân Lộc rất gần, không cần lo lắng quá mức. Cũng liền tại Triệu Vô Trần vừa dứt tiếng trong nháy mắt, người mặc một bộ hồng y Nhậm Bình An, mang theo ba vị mỹ nhân tuyệt sắc, xuất hiện ở mấy người trên không. Triệu Vô Trần mấy người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. "Ôi, cái này vắng vẻ sơn lâm, thế nào náo nhiệt như vậy?" Nhậm Bình An cười ha hả thanh âm từ trên không truyền đến.